Chương 653, Hỏa Thánh tác phẩm để lại, ước chiến Càn Lăng. Chương 653, Hỏa Thánh tác phẩm để lại, ước chiến Càn Lăng. Càn Lăng. Nghe được cái tên này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì, Càn Lăng thật sự là quá có tiếng, nguyên là Càn Nguyên Tam Kiệt kết nghĩa Kim Lan Đảo Sơn, sau cải biến là Hoàng Lăng, ở vào kinh thành Tây Ngoại Ô về sau các đời đại Càn Hoàng đế tại sau khi chết đều táng nhập trong đó, tương đương với đại Càn Hoàng thất mộ tổ. Tương truyền nơi đó phong thủy cực dai, có thể dưỡng long khí, 600 năm trước ra các quốc sư, còn cố ý bố trí một bộ huyền môn đại trận, dùng để bảo vệ Càn Lăng. Không nói qua trường chút nào, liền liền hoàng cung đều không có Càn Lăng an toàn. Liền xem như thất cảnh rời tử phủ đại năng, muốn cưỡng ép xâm nhập Càn Lăng, đều có vẫn lạc phong hiểm. Tổ tiên nghỉ ngơi chỗ, hiện tại ngươi để chúng ta đến đó đấu pháp. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn hoàng đế ánh mắt đều thay đổi. Bệ hạ, cái này chỉ sợ không hợp quy củ đi. Phi tiên động động chủ một lông mày chân nhân ngưng tiếng nói, chúng ta giao thủ, thanh thế to lớn, nếu là hư hại Càn Lăng một ngọn cây cỏ, khó tránh khỏi bất kính. Đúng nha, mà lại Càn Lăng ở vào tầng tầng đại trận bên trong, thực sự nguy hiểm. Huyền Diệu Quan Vô Trần đạo nhân vung lên phát trận, lên tiếng nói: "Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, càng là tu vi cao tuyệt chi sĩ, liền càng sẽ không để cho chính mình người đang ở hiểm cảnh. Tại Ngọc Hoàng Sơn, lại nguy hiểm tất cả mọi người có thể trốn, nhưng nếu là đến Càn Lăng, vậy coi như khó mà nói." Hoàng đế rõ ràng biết rõ đám người lo lắng, hắn cười cười, nói: "Càn Lăng chính là ta đại Càn mộ tổ, chấm coi như lại xuẩn, cũng sẽ không để các ngươi phá hư nơi đó, sở dĩ đem đệ tam quan đặt ở Càn Lăng, là bởi vì ở trong đó cất giấu một bức họa, một bức minh họa." Minh họa? Chư vị hẳn là đều nghe nói qua. Hỏa Thánh chi danh. Trương Cửu Dương nghe vậy mắt sáng lên, nói: "Thời kỳ thượng cổ vị kia Hỏa Thánh." Hoàng đế gật gật đầu, nói: "Hỏa Thánh thần thông, có thể giả đánh cháo, cải thiên hoán địa, lại thần long vừa hiện, biến mất không còn tăm tích. Bức kia bích họa chính là hắn tại nhân gian lưu lại cuối cùng một bức họa, tương truyền vẽ xong bức họa này, Hỏa Thánh liền ngự long lên trời, phi thăng thành tiên đi. Mà bức họa này bên trong, nghe nói liền cất giấu thành tiên bí mật." Một cái mắt, đám người tâm tư phong trào, tu hành đến bọn hắn cảnh giới này, có thể dụ hoặc chuyện của bọn hắn đã không nhiều lắm, mà thành tiên không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất dụ hoặc. Chư vị đều là đại Càn danh túc, biết rất nhiều, chắc cũng liền không còn che giấu. Hoàng đế nhìn qua bọn hắn, thở dài một cái nói: "Ta đại Càn các đời ti chủ, tu vi chí ít đều có thể đạt tới thất cảnh, chính là bởi vì thường xuyên thăng ngộ này tấm bích họa. Thái tổ hoàng đế đem bức họa này lưu tại Càn Lăng, làm ta đại Càn hoàng thất bồi dưỡng cao thủ nội tình, từng lưu lại tổ hấn, tuyệt đối không thể để bên ngoài người thăng ngộ bức họa này." Trương Cửu Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại bình tĩnh nói: "Đã như vậy, kia bệ hạ lại vì sao muốn để cho chúng ta nhập Càn Lăng thăng ngộ bức họa này?" Hoàng đế lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Bởi vì lúc này không giống ngày xưa." Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía mỗi người, thanh âm âm vang hữu lực: "Năm đó ta đại Càn là thịnh thế, ngoại tộc không dám ngấp nghé, chỉ có thể xưng thần tiên cống, nhưng bây giờ, đại Càn quốc lực suy sụp, ngoại tộc ngao ngoe muốn động, Liêu tặc nhiều lần phạm ta bắc cảnh, Tây vực chư quốc ngay tại tự mình luyện binh, nhìn chằm chằm, liền liền Nam Cương đều có chỗ dị động." Thanh âm hắn bi phẫn nói: "Sớm mấy năm chấm chỉ biết ham hưởng lạc, nhưng quốc nạn vào đầu giống như cơm án, chấm đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này mới sớm tổ chức La Thiên đại thiếu, hy vọng có thể là đại Càn tìm kiếm một trụ. Chư vị đều là nhân trung long phượng, bất thế kỳ tài, nếu là có thể lại tham ngộ Hỏa Thánh tác phẩm để lại, nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước, mà làm hồi báo, chấm hy vọng một ngày kia như đại chiến bùng phát, các ngươi có thể xuất lĩnh tông môn đệ tử, gấp rút tiếp viện đại Càn." Kia âm vang hữu lực thanh âm quanh quẩn trong đại điện, rõ ràng như ném kim thạch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đối vị này bản tử hoàng đế thay đổi rất nhiều. Tổ huấn dĩ nhiên trọng yếu, nhưng đại Càn giang sơn xã tắc, lê dân bách tính càng trọng yếu hơn, vì thủ vệ đại Càn thái bình, chấm cũng chỉ đành làm một lần bất hiếu tử tôn. Hoàng đế cầm trong tay thánh chỉ mảnh vỡ, mắt lộ ra vẻ đau thương. Lúc đầu, chấm muốn cho thái tổ tự mình tuyển ra nhân tài, sau đó lại tiến Càn Lăng thăm ngộ Hỏa Thánh tác phẩm để lại, cũng coi là bất hiếu bên trong một điểm hiếu tâm, đáng tiếc, lại ngược lại làm cho di chỉ biến thành mảnh vỡ. Đám người lộ ra vẻ hiểu rõ, lúc này mới minh bạch, vì sao hoàng đế sẽ đem đệ nhị quan định vì thái tổ di chỉ. Đương nhiên, chấm biết rõ, trong lòng các ngươi vẫn có lo lắng, không muốn đưa thân vào hiểm địa. Hoàng đế cất cao giọng nói, chấm sẽ hầu ở các ngươi bên người, không cao hơn 5 thước xa, lại không mang bất luận cái gì thị vệ, nếu như chấm có dị động, các ngươi tùy thời có thể lấy dùng chấm tính mạng đến áp chế. Lần này đại nghĩa lâm nhiên lời nói, để rất nhiều người đều vì đó tâm động. Hỏa Thánh tác phẩm để lại, hư hư thực thực có dấu bí mật thành tiên, cái này bản thân liền là hấp dẫn cực lớn. Mà lại hoàng đế còn biểu hiện ra khiến người tán thưởng khí phách cùng đại nghĩa, điều kiện cũng rất hợp lý, chủ yếu nhất là nguyện ý dùng tự thân đến giữ chức thẻ đánh bạc. Coi như trận pháp lợi hại hơn nữa, hộ thể long khí mạnh hơn, bọn hắn nhiều như vậy chân nhân, trong vòng 5 thước cũng đủ để nhanh chóng đánh chết hoàng đế. Như thế, tự thân an toàn cũng coi như có bảo hộ. Hỏa Thánh tác phẩm để lại, nội ẩn căn côn, có thể dung nạp chư vị chân thân ở trong đó thỏa thích đấu pháp, mà không cần phải lo lắng sẽ tác động đến Càn Lăng. Như chư vị nguyện ý tiến hành cái này để tam quan tỷ thí, kia sáng sớm ngày mai liền theo chấm cùng nhập Càn Lăng, cuối cùng thắng được người chính là ta đại Càn quốc sư. Đám người còn lại, cho dù là bại, cũng có thể thăng ngộ tiên đồ, cũng nhưng từ trong quốc khố tùy ý tuyển một bảo. Hoàng đế tựa hồ phi thường thẳng thắn, cho phép ra điều kiện cực kỳ mê người. Chư vị chân nhân đều có đăm chiêu, còn tại do dự, không có lập tức đáp ứng. Như chư vị còn không yên tâm, hoàng đế vô tay, sát người thái giám bưng lấy một gỗ tiến lên, đem nó mở ra, lộ ra bên trong màu tím phủ lục. Đây là 10 cái đại Nazi phủ, lấy pháp lực tôi động, có thể trực tiếp Nazi đến ngoài vạn dặm, là bảo mệnh hộ đạo chi cho bảo, hôm nay chấm liền tặng cho chư vị một người một trường, như thế nào? Một cái mắt, đám người ánh mắt đều bị kia 10 cái màu tím phù lục hấp dẫn. Đại Na Di phù chân quý dị thường, cho dù là bọn họ là một phái trưởng giáo, phần lớn cũng không có vật này, lần này La Thiên đại thiếu, coi như không thể được thắng, chỉ là cầm tới này phù, liền không tính đi không. Tương đương với nhiều một cái mạng. Ha ha ha, vậy hạ quả nhiên hào khí, đã nói đều nói đến đây cái phân thượng, lão phu nguyện đi. Thanh Dương cung bản sơn đạo nhân trước hết nhất lên tiếng đáp ứng, nhận lấy một trương đại Na Di phù, tinh tế quan sát, xác nhận không sai sau mới thu vào trong lòng. Lần này La Thiên đại thiếu, Vân đạo vốn là dự định nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài một trận, tìm kiếm đột phá, không nghĩ tới còn có thể có như thế thu hoạch, cái này đệ tam quan, tính ta một người. Huyền Diệu quan vô Trần đạo nhân huy động phất trần, cũng hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn về phía Trương Cửu Dương cùng Thái Bình quan chủ. Trương Cửu Dương, ta chờ ngươi. Linh Tuệ sư thái đệ lại chu kiếm, cũng cầm một trương đại Na Di phù, một đôi kiếm trong mắt tinh thần phân chấn, chiến ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. A Di Đà Phật, lão nạp cũng đi đi một chuyến đi. Không Văn Thần tăng nhẹ giọng thở dài. Nhạc giám phó, chúng ta Minh Vương chi tranh, liền đặt ở đệ tam quan đi. Thông Thế Thần Tăng nhìn qua Nhạc Linh ánh mắt sáng rực, mơ hồ có kim diễm lấp lóe. Mặc dù tại Minh Vương pháp trên tu hành, hắn giống như kém Nhạc Linh một chút, nhưng đấu pháp loại sự tình này, không đánh qua lại thế nào biết rõ thắng thua đâu. Cuối cùng Trương Cửu Dương cũng cầm một chiếc phù, nhưng lại chưa dò xét, mà là tiện tay vừa thu lại, ngước mắt lẳng lặng nhìn qua chư vị chân nhân, cùng vị kia đại nghĩa lâm nhiên hoàng đế. Vậy liên tại Càn Lăng, phân ra thắng bại đi. Chương 654, một ngày tu thành Minh Vương pháp. Chương 654, một ngày tu thành Minh Vương pháp. Buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào một gương mặt thanh tú chứng bên trên. Khóe miệng nước bọt dường như đều phản xạ sóng ánh sáng. Mặt trời lên cao, tiểu hòa thượng vẫn còn nằm ngáy o o, tư thế hết sức kỳ quái, nghiêng người khúc gằng, một nắm đấm chống đỡ lấy huyệt thái dương, một gối bàn chống đỡ, một cái khác chân thẳng bằng, giống như là trong truyền thuyết Thụy Mộc La Hán. Khoan hay nói, Trương Cửu Dương thật từ cái này tiểu hòa thượng tư thế ngủ bên trong, cảm thấy một tia việc ngủ ý vị. Tam bảo vẫn luôn là cái tư thế này sao? Hắn nhìn về phía một bên Thông Tế. Từ đại trong điện ly khai, hắn liền bị Thông Tế gọi lại, nói là Tam bảo gần nhất trạng thái có chút không đúng, cho tới bây giờ đều không có tỉnh. Tam bảo vừa thu hoạch được tế công quan tường đồ, liền đốn ngộ bản nhược đại minh chú, hắn dùng cái này thuật thay thế thông tế tiếp nhận gạch vàng vừa gõ, lâm vào hôn mê. Lúc ấy Trương Cửu Dương còn có chút lo lắng, sợ Tam bảo bị trực tiếp gõ chết, nhưng về sau phát hiện, Tam bảo bất diệt kim thân tiến triển thần tốc, đã chạm đến ngân la hán ngưỡng cửa. Nhiều nhất hôn mê mấy canh giờ liền có thể tỉnh lại. Nhưng bây giờ sự tỉnh lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vừa mới bắt đầu cũng không phải là như thế, là tại đêm qua giờ tí, hắn đột nhiên biến thành cái tư thế này, xưa nay không ngáy ngủ hắn, vậy mà tiếng ngáy như sấm, còn chảy nước miếng. Thông Tế trong mắt có một tia lo lắng. Tam Bảo cùng hắn mặc dù không phải sư đồ, lại hơn hẳn sư đồ, trong khoảng thời gian này, hắn đối Tam Bảo dốc túi tương thụ, cũng phi thường ưa thích cái này rất có tuệ căn tiểu sa di. Trương Cửu Dương nhìn kỹ một lát, sau đó cười nói, "Thông Tế thần tăng, chúc mừng." "Chúc mừng?" Thông Tế sững sờ, nói, "Cái gì chúc mừng? Nếu như bần đạo không có đoán sai, Tam Bảo đây là lại đốn ngộ." Trương Cửu Dương thật sâu nhìn Tam Bảo liếc mắt, đáy mắt chỗ sâu có một tia sợ hãi thán phục. Đây là cỡ nào kinh người tuệ căn? Rõ ràng là bị đánh cho bất tỉnh, lại không hiểu phù hợp tế công hàng long đồ không vui không buồn, siêu nhiên bật ngoại tâm cảnh, lại muốn đốn ngộ. Nói cách khác, Tam Bảo sắp nên đón lần thứ hai chuyển thừa. Một ngày một tham gia phá. Loại tốc độ này, Trương Cửu Dương chư vị đệ tử bên trong, không có một cái nào có thể cùng bằng được. Đốn ngộ. Đại thừa Phật pháp. Thông Tế nhịn không được hỏi, hắn đối Trương Cửu Dương lúc trước đề cập tới đại thừa Phật pháp ký ức sâu hơn. Không tệ, chính là đại thừa Phật pháp, xem ra Tam Bảo tới phi thường phù hợp. Trương Thiên Sư, không biết tiểu tăng có thể hướng ngươi thỉnh giáo một cái gì gọi là đại thừa Phật pháp? Có thể hay không nói đến lại kỹ càng một chút. Thông Tế do dự một chút, vẫn là không có nhịn xuống nói ra. Đương nhiên, ngày mai liền muốn nhập Càn Lăng quyết chiến, ngài nếu là muốn trở về bế quan tu dưỡng, cũng là nên, chúng ta ngày khác lại ước cũng được. Ngày mai Càn Lăng quyết chiến, Trương Cửu Dương cùng Thái Bình quan chủ tuyệt đối là tất cả mọi người chú ý đối tượng, đặc biệt là Trương Cửu Dương, hắn đầu tiên là thiên hạ cầu mưa, lại tại đệ nhị quan cùng Thái Tổ hoàng đế giao thủ, tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Không sao, bất quá ta chỗ biết đến cũng có hạn, nếu có không làm chỗ, còn xin đại sư phụ chính. Trương Cửu Dương bật cười lớn, mời Thông Tế ngồi xuống, bắt đầu giảng giải chính mình hiểu biết đại thừa Phật pháp. Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn xem, Tam Bảo khi nào sẽ tỉnh tới, lại có thể ngộ đến cái gì truyền thừa. Hai người đều là lòng dạ bằng phẳng người, lập tức liền bắt đầu luận đạo bắt đầu. Trương Cửu Dương mặc dù đối đại thừa Phật pháp không hiểu nhiều, có thể hắn hiện tại dù sao cũng là đạo môn tông sư cấp bậc nhân vật, dù là chỉ có một đôi lời kinh nghĩa, hắn cũng có thể đẩy ra tổ cương, huống chi hắn kiếp trước cũng đối Phật môn có hiểu biết. Đại thừa Phật pháp đến tột cùng là cái gì, Trương Cửu Dương cũng nói không quá rõ ràng, có thể hắn biết rõ. Đại thừa Phật pháp liền giấu ở chư Phật mỗi tiếng nói cử động bên trong. Từ Phật tổ cắt thịt nuôi chỉ mừng, đến Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, từ Địa Tạng Vương Bồ Tát ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục đến Phật Di Lặc cười thiên hạ buồn cười người, cho thế gian khó chứa sự tình. Thông Thế nghe được trong mắt dị sắc liên tục, khi thì bộ dạng phục tùng không nói, khi thì như cảnh tỉnh, khi thì khỏe miệng mỉm cười, rất có thiền ý bản thân hắn cũng là Phật môn bất thế gia kỳ tài, bằng không thì cũng không cách nào đem Minh Vương pháp tu tới cao thâm như vậy cảnh giới. Giờ phút này thông qua Trương Cửu Dương nâng những này ví dụ, hắn ẩn ẩn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có rung động. Muốn làm chư Phật long tượng, trước là chúng sinh mang yêu. Một cái mới tinh mà rung động thế giới, phản phất tại trước mặt hắn lặng lẽ mở ra một kia khe hở. Thông Tế cũng không tàng tư, đem tự thân tại hỏa pháp cùng lôi pháp trên cảm nộ cũng thẳng thắn nói ra, cung cấp Trương Cửu Dương tham khảo. Dù là biết rõ Trương Cửu Dương là Nhạc Linh trợ phụ, mà Nhạc Linh là hắn tại Minh Vương pháp trên lớn nhất người cạnh tranh, hắn cũng không e dè. Trương Cửu Dương cũng là nghiêm túc lắng nghe, được ích lợi không nhỏ. Thông Tế không hổ là Bạch Vân tự thần tăng, tại Phật pháp thần thông tạo nghệ trên không người có thể so sánh, thông qua lần này luận đạo, Trương Cửu Dương đối Bạch Vân tự 72 tuyệt kỹ lý giải càng thêm thấu triệt, uy lực tăng thêm một bước. Mà tại hỏa pháp cùng lôi pháp bên trên, hắn càng là thu hoạch cực lớn. Làm Thông Tế kể xong chính mình tại Minh Vương pháp trên cảm ngộ lúc, Trương Cửu Dương đã nhắm hai mắt, tay kết Minh Vương ấn, cơ thể thượng lưu chuyển sáng chói Phật quang, sau lưng lại hiện ra một tôn ba đầu tám tay Minh Vương pháp tướng. Minh Vương kim diễm hóa thành thiên luân, tại hắn sau đầu luân chuyển, ở giữa còn kèm theo nói đạo lôi quang, lộ ra dị thường thần dị, đem hắn nguyên bản tuấn tú khuôn mặt đều làm nổi bật đến tương manh bá đạo. Thông Tế thấy cảnh này không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Đối phương lại là tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền đem Minh Vương pháp tu tới cảnh giới cao thâm, còn ngưng tụ ra Minh Vương pháp tướng. Mặc dù lấy lục cảnh pháp lực, tu hành lúc sắc thực sẽ làm ít công to, có thể một ngày liền thắng qua người khác mấy chục năm khổ tu, vẫn là quá kinh người chút. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Trương Cửu Dương nếu là lại tu hành một đoạn thời gian, đem có thể trở thành hắn cùng Nhạc Linh ở giữa thứ ba vị Minh Vương truyền nhân. Thời gian đã đi tới ban đêm, trên bầu trời minh nguyệt như ngọc bàn, ánh sáng trong sáng. Trương Cửu Dương chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Thông Tế đang dùng một loại mười phần nóng bỏng ánh mắt chính nhìn xem, không khỏi khẽ giật mình. "Thông Tế đại sư, ngươi làm sao?" Thông Tế ngắm nhìn hắn hồi lâu, sau đó thật dài thở dài. "Ngươi có như thế tuệ căn, vì sao hết lần này đến lần khác không có bái nhập ta Phật môn? Nếu như ngươi nguyện quy y Nga Phật, Bần tăng nguyện lập tức nhường ra Bạch Vân tự phương trượng chi vị." Hắn lời nói này tuyệt đối là chân tâm thật ý, một mảnh chân thành. Một ngày tu thành Minh Vương pháp, như thế chuyện kinh thế hai tụng, Trương Cửu Dương coi như nói mình là Phật đà chuyển thế, hắn đều sẽ tin tưởng. Trương Cửu Dương lắc đầu cười nói, "Thông Tế đại sư, ngươi nghĩ độ ta nhập không cánh cửa, liền không sợ nhà ta nương tử, một cái dẫn binh ngựa đạp bình Bạch Vân tự, một cái nhấc lên sóng lớn, thủy mạn kim sơn." Thông Tế nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ. "Đúng nha, chẳng những Trương Cửu Dương bản thân đã là danh chấn thiên hạ tuyệt đại tông sư, hắn hai cái thế tử cũng đều là tông sư đồng dạng nhân vật. Cái nào, Bạch Vân tự cũng không dám tùy tiện trêu chọc." Hắn hít một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này không thiết thực dự định, chính chuẩn bị lại thỉnh giáo chút liên quan tới đại thừa Phật pháp sự tình, đã thấy Trương Cửu Dương đột nhiên cười một tiếng. "Tiểu hòa thượng muốn tỉnh. Xem ra hắn thu hoạch lần này không thua người ta." Chương 655, Thụy Mộc La Hán, quý phi cho mời. Chương 655, Thụy Mộc La Hán, quý phi cho mời Tam Bảo muốn tỉnh. Thông Tế trong lòng vui mừng, vội vàng hướng trên giường nhìn lại. Quả nhiên, ngay tại Trương Cửu Dương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, kia một mực bảo trì Thụy Mộc La Hán tư thế Tam Bảo một cái lý ngư đã định đứng dậy, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tay kết La Hán ấn, lông mi có chút rung động. Trên người hắn khí cơ lại thịnh, trên da thịt lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân quang, mặc dù còn chưa đủ lóa mắt, cũng đã đơn giản quy mô. Bất Diệt Kim Thân đệ nhị cảnh, Ngân La Hán. Trương Cửu Dương ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mà nhanh như vậy liền tu đến một bước này, xem ra cái này Thụy Mộc La Hán thần thông, quả nhiên là không phải tầm thường. Đúng vậy, ngay tại Tam Bảo thức tỉnh một mấy mắt, hắn liền đạt được quan tưởng độ phản hồi, thu được một môn mới thần thông. Này thần thông tên là Thụy Mộc La Hán. Đây là một loại Phật môn trí cao vô thượng biệt ngủ, tông ấy chỉ là Hoa Nghiêm Kinh ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, một đông hoa một thế giới, một lá giống nhau đến, xuân lai hoa tử thành, thu đến diệp phiêu linh, vô tận bàn nhược tâm tự tại, ngữ mặc động tinh thể tự nhiên. Tu thành này thần thông, có thể mộng du lượn quanh thế giới, tại ảo ảnh trong mơ bên trong, nghe bồ đề, ngồi đài sen, người xem sinh. Đơn giản tới nói, chính là có thể đang nằm mơ lúc thần du 3000 thế giới, mở ra từng đoạn mới tinh nhân sinh thể nghiệm, từ đó không ngừng phong phú tự thân nội tình, tu thành bản nhược trí tuệ, kim cương thần thông. Một đông hoa một thế giới, một lá giống nhau tới. Ta giống như thành một tên ăn mày. Tam Bảo tỉnh lại, có chút hoang mang gãi gãi đầu trọc, nói, ta liền một bên ăn xin, một bên luyện công, gặp được bị khi phụ người cùng khổ liền ra tay giúp đỡ, dần dà, lại có thật nhiều người đi theo bên cạnh ta. Đối mặt Trương Cửu Dương cùng Thông Tế hai cái này người mà mình tín nhiệm nhất, Tam Bảo không giữ lại chút nào nói ra trong mộng trải qua. Có rất nhiều người tới giết ta chỉ có thể phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, ngã xuống, bất quá. Tam Bảo trong mắt lóe lên, khuấy động nói, ngay tại đổ xuống về sau, ta thấy được cái này đến cái khác bách tính đứng dậy, bọn hắn học xong võ nghệ, cầm lên quốc, con mắt phá lệ có thần. Đáng tiếc, đằng sau mộng liền tỉnh, cái này mộng thật là dài a. Tam Bảo còn không có ý thức được trên người mình đã xảy ra chuyện gì thủy biến, cảm thấy cái này chỉ là một cái rất dài mộng. Trương Cửu Dương sờ sờ hắn đầu trọng, nhưng trong lòng có vẻ kích động. Thụy Mộc La Hán, mặc dù cũng không phải là đấu pháp thần thông, nhưng hắn giá trị lại khó mà đánh giá, đây quả thực liền là tu hành thần khí. Mộc du 3000 thế giới, hóa thân ngàn vạn hành động, ở trong giấc mộng thể ngộ từng đoạn nhân sinh, cuối cùng đều hóa thành tự thân nội tình. Khó trách Tam Bảo nhanh như vậy liền có thể tu thành Ngân La Hán, hắn nhìn như chỉ là ngủ một đêm, kỳ thực ở trong giấc mộng đã vượt qua vài chục năm. Hiện tại Tam Bảo, trong mắt hắn đơn giản chính là một viên biết đẻ trứng vàng gà. Bất quá ta cảm giác đầu óc có chút u ám, có phải hay không ta ngủ quá lâu đưa đến? Tam Bảo nghi ngờ nói. Trương Cửu Dương lắc đầu, nói: "Ngươi là tìm hiểu một môn tên là Thụy Mộng La Hán thần thông, bất quá này thần thông không thể lạm dụng, mỗi dùng một lần, ít nhất phải khoảng cách 3 tháng, nếu không nguyên thần sẽ bị hao tổn. Cái này môn thần thông cũng có tác dụng phụ, thể ngộ từng đoạn mới tinh nhân sinh, nếu là nguyên thần không đủ mạnh, sớm muộn sẽ tinh thần rối loạn. Lấy Tam Bảo hiện tại năng lực, mỗi 3 tháng mới có thể sử dụng một lần." Đương nhiên, đối Trương Cửu Dương tới nói, cái này hạn chế liền muốn nhỏ rất nhiều, hắn mỗi dùng một lần, chỉ cần khoảng cách 3 ngày là đủ. Liên quan tới đại thừa Phật pháp, các ngươi hẳn là có rất nhiều có thể nói chuyện, vậy ta trước hết cáo tử. Trương Cửu Dương đứng dậy ly khai, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử một cái Thụy Mộc La Hán thần thông. Nhưng là đi không bao lâu, hắn liền mắt sáng lên. Ra đi. Một thân ảnh tại dưới ánh trăng đi ra, thị nữ trang phục, thướt tha, tướng mạo tú lệ, dung mạo thượng giai. Đại bộ phận nam nhân nhìn thấy như thế mỹ nhân, đều sẽ trong lòng rung động, nhưng ở trong mắt Trương Cửu Dương, nàng cái bóng lại không phải hình người, mà là hồ ly hình dạng. Hồ yêu. Mà lại là một cái đạo hạnh rất cao hồ yêu, khoảng chừng 5 cái đuôi, trên thân còn có pháp bảo che lấp, một điểm yêu khí đều không lọt. Liền xem như lục cảnh chân nhân, nếu là không có mở thiên nhãn, cũng rất có thể không thể nhận ra cảm giác hắn thân phận, có thể nàng hết lần này tới lần khác gặp Trương Cửu Dương. Ngay cả thiên nhãn đều không có mở, chỉ là đồng bên trong âm dương nhị khí lưu chuyển, liền để Trương Cửu Dương khám phá trước mặt thị nữ nguy trang. Tu thành Minh Vương pháp về sau, hắn cũng tu thành Phật môn tuệ nhãn, đồng lực lần nữa tăng cường, đừng nói ngũ cảnh hồ yêu, liền xem như nguyệt thần đích thân đến, cũng tuyệt đối không thể gạt được hắn. Khanh khách, Trương tiên sư quả nhiên lợi hại, ngay cả ta Thanh Khâu một mạch đạo thiên cơ cũng đỡ không nổi ngài pháp nhãn, khó trách chủ ta coi trọng như thế ngài. Thị nữ kia cử chỉ xinh đẹp, cũng không dám tới gần Trương Cửu Dương trong vòng ba thước, chỉ là cung kính nói, chủ ta cho mời, để ngài tối nay cần phải gặp nhau, nàng nói muốn cùng ngài lại nói chuyện một phen. Càn Lăng sự tình. Trương Cửu Dương trầm mặc một lát, sau đó nói, dẫn đường đi. Ngày mai liền muốn tiến vào Càn Lăng, cũng là sinh tử bộ chính trên tử kỳ, có thể thấy được Càn Lăng nguy hiểm. Hắn cùng Nguyệt Thần hiện tại vẫn là thời kỳ trăng mật, nghe nói lúc trước nàng lấy sức một mình ngăn cản mấy đại chân nhân, còn thụ chút tổn thương, vì bảo trì tiếp tục hợp tác xuống dưới, đi gặp một lần cũng là nên. Thị nữ mang theo hắn tiến lên, xem chừng tránh đi tất cả hai mắt, cuối cùng đi đến một tòa trong sương phòng. Đây cũng là Thái Bình Quan bên trong tốt nhất phòng nhỏ, lưu thương khúc thủy, đình đài lầu cát, tinh xảo giống như giang nam lâm viên. Đặc biệt là trong sân còn trồng rất nhiều lộng lẫy mà yêu giá mạn đà la hoa, gió nhẹ thổi, liền tản ra kỳ dị nào đó hương thơm, làm người ta trong lòng rung động, no ngoe muốn động. Trương Cửu Dương khẽ nhíu mày, đạo môn chi địa, làm sao lại loại này bị hoặc chi hoa? Mạn đà la hoa hương hoa có thôi tình hiệu quả, cho nên thường thường dùng để chế thành thôi tình tráng dương thuốc, thậm chí còn có thể dùng để làm thuốc mê. Đạo môn thanh tịnh chi địa, nói như vậy là sẽ không nuôi loại này hoa. Thị nữ dường như chú ý tới Trương Cửu Dương ánh mắt, cười giải thích nói, nhà ta chủ nhân nữa thích hoa này, bệ hạ liền cố ý phái người ở đây gì thực 3600 gốc. Trương Cửu Dương lông mày nhướng lên, nói, xem ra bệ hạ thật đúng là đối nương nương sủng ái có thừa, đã như vậy, đã trễ thế như vậy, ta một ngoại nhân, chỉ sợ không tốt quấy rầy nương nương thanh tịnh. Trương tiên sư nói đùa. Thị nữ nhìn qua hắn vũ mị cười một tiếng, hình như có thâm ý nói, tối nay bệ hạ đã ngủ rồi, nơi này chỉ có nương nương một người. Trương tiên sư, mời đi. Nương nương nói, nàng gần nhất thu được chút tin tức liên quan tới Càn Lăng, chỉ muốn nói cho ngươi một người nghe. Thị nữ lộ ra ám muội chi sắc, sau đó chậm rãi mở ra phòng nhỏ cửa chính. Bên trong nến đỏ trường ấm, mùi thơm hoa cỏ sông vào mũi, từng tầng màu hồng nhạt màn che rủ xuống, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay. Mà tại những cái kia xa màn nơi trung tâm nhất, có một trương vương sập, phía trên nằm nghiêng một đạo huyện chuyển thân ảnh, tại ánh nến chiếu dọi xuống tản ra một loại kinh người mị lực. Bản cung dường như chúng ta, còn xin Trương tiên sư hỗ trợ. Chư tà. Thanh âm vừa mềm lại nhu, có chút sẵn sàng, lộ ra một cỗ lười biếng cùng vũ mị, như bước mèo đồng dạng cào tại người tâm bên trên, làm cho người xương cốt đều muốn xúc giòn. Theo thanh âm rơi xuống, kia hai đầu thon dài đùi ngọc, dường như tại màn che hạ lặng lẽ trên miên. Gió đêm thổi qua, giữa thiên địa phảng phất đều là mạn đà la hoa kỳ dị hương khí. Chương 656, Kim thân ép yêu hồ. Chương 656, Kim thân ép yêu hồ. Đêm hôn quyết quát, cô nam quả nữ, đương triều quý phi mời ngươi làm khách quý, lại ngọc thể đang nằm, rất có mập mờ. Thiên hạ đại đa số nam nhân đều không cách nào cự tuyệt loại này dụ hoặc, bất quá Trương Cửu Dương rõ ràng không ở tại liệt. Hắn phất tay áo bung lên, trường phong gào thét, đem những cái kia mạn đà la hoa hương khí toàn bộ thổi tan, không khí chung quanh lập tức vì đó một tịnh. Trừ cái đó ra, ánh nến cũng theo đó tăng gọn, để trong phòng trong nháy mắt sáng rất nhiều, xua tán đi tiểu diễm không khí. Ha ha, Trương Thiên Sư đây là không kịp chờ đợi, muốn đem bản cung. Nhìn cái rõ ràng sao? Màn che sau đạo thân ảnh kia cười duyên một tiếng, toàn thân tản ra một loại kinh người mỹ lực, mặc kệ là ánh nến vẫn là ánh trăng, tựa hồ cũng tại bị hắn hấp dẫn, trở thành nền. Lục Vĩ Hồ yêu mỹ thuật đã đạt tới tự nhiên mà thành tình trạng, hầu như không cần tận lực đi câu dẫn, nhưng toàn thân trên dưới không một không đang hút dẫn ánh mắt của người khác. Cho dù là cùng là hồ yêu thị nữ, vậy mà đều hô hấp dồn dập mấy phần, vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn thẳng cái kia đạo mông lung thân ảnh, trên mặt mười phần hòa nhiệt. Mặc kệ nam nữ la ấu, cho dù là phi cầm đầu thú, chỉ cần là sinh mệnh, tựa hồ cũng sẽ bị đạo thân ảnh kia hấp dẫn, thủ hắn mị hoặc. Trương Cửu Dương lại không hề bị lay động. Chư tà, không biết quý phi nương nương trùng cái gì tà? Thiên sư tiến đến xem xét chẳng phải biết sao? Dừng một chút, quý phi thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này nhiều một tia khiêu khích hương vị. Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Trương Thiên Sư sẽ còn sợ bị bản cung ăn hay sao? Trương Cửu Dương mỉm cười, sau đó thần sắc lạnh nhạt bước vào trong sương phòng, nhẹ nhàng phất tay áo, cửa phòng liền tự động đóng bên trên. Phía ngoài thị nữ mập mờ cười một tiếng, nghĩ thầm lợi hại hơn nữa nam nhân, quả nhiên cũng tiếp nhận không được ở chủ ta mị hoặc. Cái này Trương Thiên Sư nhìn xem tuấn mỹ như thế, phong thần như ngọc, khí chất xuất trần, là hiếm thấy trên đời mỹ nam tử, chính là không biết rõ. Phải chăng trông thì ngon mà không dùng được. Trong sương phòng, Trương Cửu Dương không nhanh không chậm, xuyên qua tầng kia tầng màu hồng nhạt theo trướng, đi tới đương triều quý phi phượng tháp trước. Dưới giường trưng bày một đôi tinh xảo hoa mỹ dày đều, trắng như tuyết tất lưới lộn xộn rơi trên mặt đất, nhiễm phải hạt bụi nhỏ. Tiên La thêu trong trướng, chậm rãi nô ra một cái thon dài ngọc thủ, mỗi một cây ngón tay đều bóng ánh sáng long lanh, chân bóng trắng như tuyết, trên móng tay thoa đỏ tươi đậu khấu, tại ánh nến chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Cái tay kia đem thêu trướng vén ra một góc, lộ ra một trường xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, mây hoàn xương ngủ tóc mai, vai đẹp hơn tuyết, khóe mắt hạ viền tia nước mắt nuốt rồi càng là đặc biệt phong tình. Chỉ là trương này xinh đẹp vô cùng trên mặt, lại lộ ra một cố dị dạng tái nhợt. Trương Cửu Dương cau mày nói, nghe nói ngươi thụ thương rồi. Nguyệt Thần giơ cánh tay lên, nguyên bản liền nửa hở quần áo lần nữa trượt một đoạn, lộ ra một vòng màu trắng cái yếm, mơ hồ có thể thấy được kia đấy đà quy mô. Nàng ôm ngực, giống như tây tử nâng tâm, điềm đạm đáng yêu. Khả năng giúp đỡ Diêm La đại nhân, coi như thụ nặng hơn nữa tổn thương, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trương Cửu Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không thụ hắn ảnh hưởng, mà là tiến lên một bước, kiếm chỉ cùng nhau, điểm tại đối phương phần cổ mệnh môn bên trên. Thuần Dương pháp lực thăm dò vào, cẩn thận theo dõi thương thế của đối phương. Hắn không tin tưởng người khác diễn xuất tới, chỉ tin tưởng mình tra được. Mà Nguyệt Thần cũng không phản kháng, chỉ là tại bị Trương Cửu Dương điểm tại trên cổ lúc, toàn thân có chút kéo căng, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Ưm thanh âm này cực kỳ tiêu hồn, tê dại tận xương, để nguyên bản có chút túc sát không khí lập tức lại mờ mờ. Trương Cửu Dương nhắm mắt lại, nói, xem ra ngươi xác thực thụ thương, còn bị thương không nhẹ. Lấy sức một mình ngăn cản mấy vị lục cảnh chân nhân, dù là có thiên hạ vô song mỹ thuật cùng huyền thuật, cũng tuyệt đối sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Giờ này khắc này, Nguyệt Thần thể nội tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Các loại pháp lực tràn ngập tại kinh mạch của nàng ở giữa, có sắc bén như kiếm, có hùng hồn như núi, có bạo liệt như lửa, có âm lãnh như băng. Mỗi một vị chân nhân pháp lực thần thông đều có chỗ độc đáo, nàng lấy sức một mình toàn bộ ngăn lại, có thể kiên trì đến bây giờ còn duy trì hình người, đã là đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Khó trách hôm nay nàng đều không có mặt La Thiên đại thiếu, dạng này trạng thái dưới, thể nội tựa như lao dạo, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Trương Cửu Dương nhìn qua nàng, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Nguyệt Thần vậy mà có thể làm được cái này tình trạng, từ trước đến nay khéo léo nàng, tại lần này hành động trên cư nhiên như thế ra sức. Nhấn một cái, Trương Cửu Dương ngón tay thuận kia kiều nộn như nước ra thịt hướng phía dưới nhấn tới, liên tiếp điểm qua nàng quanh thân đại huyệt, chỗ đến, bên ngông thuần dương pháp lực phảng phất lò luyện, tùy tiện liền luyện hóa những cái kia chân nhân pháp lực. Hết thể cũng rất thuận lợi, nhưng chính là Nguyệt Thần da thịt cấp tốc nóng bỏng, theo ngón tay du tẩu, thân thể của nàng cũng tại vô ý thức rung động, trên mặt lộ ra một tia dễ dàng cùng vẻ hưởng thụ. Môi đỏ hé mở, phát ra giống như nói mê ngâm khẽ. Ngâm miệng. Trương Cửu Dương lãnh đạm nói, đồng thời thu tay về, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Thương thế của ngươi đã tốt, nói đi, liên quan tới Cả Lăng, ngươi đến tột cùng còn biết chút ít cái gì? Ngày mai liền muốn tiến vào Cả Lăng, nếu như ngươi còn muốn đạt được truyền quốc ngọc tỷ bên trong cất giấu thiên hồ chi huyết, cũng không cần lại có chỗ giấu giếm. Nguyệt Thần chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn qua Trương Cửu Dương bóng lưng nở nụ cười xinh đẹp. Xem ra Diêm La đại nhân không hề giống nhìn tuyệt tình như vậy đây, chỉ là ngươi vừa rồi. Vì sao muốn nhắm mắt lại, chẳng lẽ? Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tư thái xinh đẹp tiếp sau lưng Trương Cửu Dương, thổ khí như lan. Diêm La đại nhân là không dám nhìn ta. Nàng môi đỏ như lửa, eo thon chi như bạch xà bặm mèo, nửa người trên dính sát trên người Trương Cửu Dương, toàn thân tản ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Oanh! Kim quang lóe lên, Nguyệt Thần thân thể trực tiếp bị đánh bay. Sau đó một cái sáng chói như hoàng kim đổ bê tông thủ trưởng bóp lấy nàng mảnh khảnh phần cổ, đem nó một tay nhấc lên. Sáu con trắng như tuyết đuôi cáo hướng về Trương Cửu Dương đâm tới, mỗi một cây đều tản ra mông mông quang trạch, tựa như ảo mộng. Nhưng mà những này yêu lực ngập trời đuôi cáo, vừa mới chạm đến Trương Cửu Dương bất diệt kim thân, liền phát ra ầm một tiếng vang dọn, cấp tốc rụt trở về. Đụng vào địa phương, nguyên bản trắng như tuyết lông tóc đã biến thành cháy đen chi sắc. Diêm La, Nguyệt Thần khó khăn muốn nói cái gì, nhưng đáp lại nàng là một song hoàng kim lạnh lùng đôi mắt, trong đó sát ý để trong nội tâm nàng chấn động. Giúp ngươi chữa thương, chỉ là bởi vì ngươi nghe lời, nếu như ngươi còn như vậy tùy ý làm vậy. Trương Cửu Dương ngắm nhìn nàng, trong con mắt dường như có rừng rực liệt diễm bốc lên, sau đầu càng là hiện ra kim diễm hỏa luân, lôi đỉnh pháp tướng. Ta không chỉ có sẽ lột da của ngươi, liền liền trong địa ngục cái kia lão hồ ly, ta cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Nguyệt Thần nghe được câu này, lập tức trong lòng run lên, ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh rất nhiều. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ ra, chính mình chọn lựa người minh hữu này, không chỉ có là Long Hổ Sơn tiên sư, càng là bá đạo không ai bị nổi Diêm La. Chỉ là Trương Cửu Dương bề ngoài quá có lửa gạt tính, mà lại người này một thân thuần dương pháp lực, đối yêu vật mà nói đã nguy hiểm lại tràn đầy dụ hoặc, để nàng trong lúc nhất thời có hơi quá giới. Chỉ có thể trách lúc trước chữa thương lúc thật sự là rất thư thái, để nàng vị này am hiểu mị hoặc lục vĩ hồ yêu, đều có chút bên trong mị hoặc. Chương 657, ma công tác dụng phụ. Chương 657, ma công tác dụng phụ liên quan tới Cả Lăng. Hoàng đế hôm qua phái người tiến vào một chuyến, lấy ra một phong thánh chỉ, nghe nói chính là các ngươi hôm nay vượt qua kia phong thái tổ di chỉ. Trong sư phòng, Nguyệt Thần mặc chỉnh tề, đoan trang trang nghiêm, khí chất cao quý lanh diễm, rất có uy nghi, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm lúc trước vũ mị. Nàng đem chính mình gần nhất đạt được tin tức nói ra, nhìn qua Trương Cửu Dương đôi mắt dị thường sáng ngời. Thân là cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng nghĩ, mặc kệ nam nhân kia, đều sẽ quỳ dưới váy của nàng. Liền xem như những cái kia nghĩa chính ngôn từ danh môn chính phái, hoặc là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thiên hạ đại nho, chỉ cần thoáng hoa chút công phu, liền có thể công phá hắn tâm phòng. Mỗi khi nhìn xem những cái kia một thân chính khí nam nhân, cuối cùng lại quỳ gối nàng dưới chân, khát vọng hôn dày của nàng, nàng đã cảm thấy mười phần thú vị. Chỉ có tại Trương Cửu Dương nơi này, nàng lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác bị thất bại. Bẩm sinh mỹ thuật dường như đối hắn hoàn toàn vô dụng, nàng cho rằng làm kiêu ngạo dung mạo cùng thân thể, thậm chí cũng không thể để đối phương nhìn nhiều vài lần. Nếu không phải Trương Cửu Dương có hai vị thê tử còn nhi nữ song toàn, nàng thậm chí đều sẽ hoài nghi đối phương thật là nam nhân sao? Chỉ những thứ này?
Không có.
Trương Cửu Dương nhíu mày hỏi. Liên quan tới Càn Lăng không có, nhưng là liên quan tới hoàng đế, ngược lại là có một ít, không biết Diêm La đại nhân muốn nghe hay không đâu. Nàng giống như cười mà không phải cười, trên cổ còn lưu lại dấu đỏ, kia là bị Trương Cửu Dương bóp ra vết tích, có thể nàng lại không để ý, không có chút nào tức giận. Trương Cửu Dương lạnh nhạt nói một chút. Chuyện này không thể coi thường, giá trị cực lớn, là ta mấy năm nay tại trong hoàng cung lớn nhất thu hoạch. Diêm La đại nhân như muốn nghe, có phải hay không muốn cho ta một điểm? Nho nhỏ ân huệ đâu? Nàng nhẹ giơ lên hai chân, chuyển đổi tư thế ngồi, cung trang dưới váy dài hai chân phát họa ra thon dài huyền chuyển đường vòng cung, không vỡ dày một đôi trắng như tuyết chân trần trên không trung nhẹ nhàng lắc lư, phóng ánh ngón chân như chân châu mượt mà có ánh sáng. Không phải đã nói, tìm tới truyền quốc ngọc tỷ về sau, ngọc tỷ về ta, trong đó thiên hồ chi huyết về người sao? Nguyệt thần xinh đẹp cười nói, kia là lúc trước đã nói xong, hiện tại ta nghĩ tăng giá. Trương Cửu Dương ánh mắt lạnh lẽo, chớ nóng đội cự tuyệt, ta nghĩ, chuyện lúc trước cũng đã đủ để biểu đạt ta thành ý hợp tác. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, khó trách xưa nay khéo léo Nguyệt Thần, lại tại ngăn cản các đại chân nhân một chuyện trên ra sức như vậy, hạ tiền bốn. So với vị kia lâu dài lấy lòng ngươi, nhưng thời khắc mấu chốt lại xuất công không xuất lực yêu vương, ta rõ ràng có thể tin hơn đi. Nguyệt Thần chỉ là đồ long lão nhân thể nội cất giấu lão thất thần hồn. Màn đêm buông xuống bọn hắn vốn nên cùng một chỗ xuất thủ, nhưng lão thất sợ hãi bại lộ thân phận, cho nên từ đầu tới đuôi đều tại bể nước. Ta đã chứng minh thành ý của mình, không biết Diêm La đại nhân có thể cũng thẳng thắn một chút. Nguyệt Thần nhìn hắn thật lâu, nói: tin tức đổi tin tức, ta nghĩ biết rõ, hôm nay Diêm La đại nhân cùng Thái Tổ hoàng đế đến tột cùng đều nói thứ gì. Trương Cửu Dương ánh mắt khẽ động, lần nữa coi trọng cái này hồ yêu liếc mắt. Cái này nữ nhân xác thực hữu giác nhạy cảm. Hắn nói: Càn Lăng là một cái ngục giam, dùng để giam giữ cái nào đó quái vật, để cho ta cần phải xem chừng, cũng nói hiện nay hoàng đế khả năng đã bị quái vật kia mê hoặc, như muốn phóng xuất ra. Trương Cửu Dương có lựa chọn giảm một chút. Càn Lăng là cái ngục giam, chuyện này các loại ngày mai Nguyệt Thần tiến vào bên trong, tự nhiên cũng sẽ minh bạch, hiện tại chẳng qua là sớm nói ra. Đồng thời, tin tức này lại đầy đủ rung động. Quả nhiên, Nguyệt Thần nghe được tin tức này, thần sắc rõ ràng chấn động, lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, dạng này liền đều có thể giải thích thông. Lập tức, nàng cũng không còn giấu giếm, nói ra chính mình nắm giữ manh mối. Ta trong cung nhiều năm, phát hiện một kiện chuyện quỷ dị, chính là cái này hoàng đế, có chút kỳ quái. Hắn nhìn cũng không lão, chỉ có 50 ra mặt, có thể tổng cho ta một loại tuổi xế chiều cảm giác, ánh mắt ấy không lừa được người. Ta hoài nghi, hắn là tiên đế. Nguyệt Thần nói xong nhìn qua Trương Cửu Dương, lại phát hiện đối phương trên mặt không có một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Người đã biết rõ rồi. Trương Cửu Dương gật gật đầu. Vậy hắn tu luyện ma công sự tình ngươi hẳn là cũng đã biết rõ rồi. Đêm qua ta cùng hắn giao thủ qua, môn tia ma công sắc thực phi thường quỷ dị, không thua bình thường lục cảnh, phi thường khó giết. Nguyệt Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, ta một mực tại cha, hắn ma công là từ lâu học, dù sao trong hoàng cung người ta đều giải, không có một cái nào sẽ công pháp này. Hiện tại ta rốt cục minh bạch, hắn là từ Càn Lăng trung học tới. Ngươi là cái gì thời điểm phát hiện hoàng đế tu có ma công? Trương Cửu Dương đột nhiên hỏi. Tại trong hoàng cung phi tử bắt đầu không hiểu mất tích thời điểm. Nguyệt Thần trầm giọng nói, các châu hoa điệu làm lâu dài đưa tới cho hắn vơ vét mỹ nhân ấn lý tới nói, trong hậu cung nữ nhân hẳn là càng ngày càng nhiều mới đúng, nhưng khi ta quản lý 6 cung lúc lại phát hiện, người tại biến ít. Quỷ dị nhất chính là, hoàng đế ngay tại chậm rãi mất đi phương diện kia năng lực, có thể hắn đôi sắc đẹp nhu cầu lại ngược lại ngày càng tràn đầy, yêu cầu các nơi hoa điệu làm đưa tới càng nhiều mỹ nhân. Trương Cửu Dương lông mày nhướng lên, hoàng đế ngay tại chậm rãi mất đi phương diện kia năng lực. Tin tức này để hắn thật bất ngờ, đương nhiên hắn cũng không có chất vấn tin tức độ chuẩn xác, dù sao ở phương diện này, Nguyệt Thần vị này được sủng ái nhất quý phi, hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Dường như đã nhận ra Trương Cửu Dương ý nghĩ, Nguyệt Thần hờn dỗi một tiếng, nói: "Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nhưng không có để kêu bản tử chiếm qua tiện nghi." Nàng giải thích nói: "Ngoài cửa thị nữ cũng có cùng ta đồng dạng tiên hồ huyết mạch, chỉ là dị thường ít đòi, nàng cùng ta tu hành lấy cùng một môn công pháp, tinh thông biến hóa cùng dịch dung chi thuật, mỗi lần hoàng đế đến đây, đều là từ nàng đóng vai làm ta bộ dáng tiến đến thay thế." Trương Cửu Dương khẽ giật mình, sau đó nhớ tới ngoài cửa cái kia xinh đẹp hồ tộc nữ tử, nàng này tại dung mạo và khí chất bên trên, xác thực cùng Nguyệt Thần giống nhau đến mấy phần. Nàng nói cho ta, hoàng đế lúc mới đầu long tinh hổ mãnh, có thể về sau liền dần dần không được, thậm chí bắt đầu vặn vẹo biến thái bắt đầu, lại tổ chức vô giả đại hội, còn muốn để cho ta tham gia. Nguyệt Thần khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, chỉ sợ ma công kia cũng không phải dễ luyện như vậy, thần trí của hắn đã rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, hành vi ngày càng cực đoan. Trương Cửu Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khó trách liền vô giả đại hội loại này chuyện hoang đường đều sẽ phát sinh. Xem ra hoàng đế đã bị kia ma công ảnh hưởng rất sâu. Càn Lăng trung quan áp quái vật, tại truyền công cho hoàng đế thời điểm, hẳn là liền muốn dẫn dụ hắn dần dần đoạn lạc, cuối cùng tự mình đem nó thả ra. Hắn tại cùng giả trang ta hồ nữ lúc ngủ, cuối cùng sẽ dùng tay che lấy cái rốn, ta hoài nghi, kia là hắn ma công tử huyệt chờ ngày mai. Nguyệt Thần đang nói, bên ngoài đột nhiên vang lên một loại tiếng chim hót. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Ngoài cửa thị nữ thanh âm vang lên. Không xong chủ nhân, bệ hạ đột nhiên tới, đã đến cửa trước, chúng ta là không hiện tại đổi tới. Không còn kịp rồi, người trước tiên lui đi, miễn cho lộ sơ hở. Nguyệt Thần lập tức đứng dậy, phất tay áo thổi tắt ngọn nến, sau đó ngay trước mặt Trương Cửu Dương, liền bắt đầu động thủ rút đi quần áo. Chương 658, sau cùng phóng túng chương 658, sau cùng phóng túng ánh trăng huy sái tại Mạn Đà La Hoa trên biển, gió nhẹ lướt qua, chập chờn bụi hoa tựa như gợn sóng, phảng phất lụa mỏng chân trần tiên tử tại nhẹ nhàng mà múa. Đáng tiếc một đạo cồng kềnh thân ảnh giẫm tại trong bụi hoa, hành đầu chỗ có không ít nhành hoa đứt gãy, tựa như một đầu ngộ nhập biển hoa ra trư. Bệ hạ, nương nương hôm nay thân thể khó chịu, đã ngủ rồi. Ngoài cửa thị nữ quỳ xuống hành lễ, lên tiếng nói. Ngủ. Hoàng đế có chút đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm kia một mảnh đen như mực phòng nhỏ, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói, chớm lăn lộn khó ngủ, vốn muốn cùng ái phi hảo hảo nói chuyện tâm tình, đã thân thể nàng khó chịu, vậy liền được rồi. Dứt lời hắn quay người muốn đi gấp, cũng không có đi mấy bước lại ngừng bước chân, lặng lặng nhìn qua chung quanh Mạn Đà La Hoa. Tối nay còn có những người khác tới qua. Hoàng đế thanh âm lộ ra một tia hàn ý, mùi hoa này dường như phá lệ mùi thơm ngào ngạt, để hắn nơi bụng có chút hỏa nhiệt, nhưng trong lòng càng phát ra lạnh lùng. Thị nữ trong lòng giật mình, nhưng trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, nói, bẩm bệ hạ, đêm nay cũng không có người đến qua, nương nương ăn một chút trẻ hạt sen liền ngủ rồi. Hoàng đế không nói gì, mà là đi thẳng tới trước của phòng. Ái phi, phải chăng đã nằm ngủ? Hắn lên tiếng hỏi. Trong môn không người trả lời, lỗ tai hắn giật giật, chỉ nghe thấy một đạo đều tiếng hít thở, dường như đã ngủ say. Hoàng đế duỗi xuất thủ, đẩy cửa ra. Theo một tiếng quạt kẹt giòn vang, trong phòng quý phi dường như bị đánh thức. Là ai? Thị nhi ở đâu? Ái phi chớ sợ, là chấm. Hoàng đế đốt một điếu ngọn nến, dẫn theo ánh nến hướng kia trường phượng sập đi đến, xuyên thấu qua mông lung theo trướng, có thể trông thấy một đạo quấn tại huyên ương trong cẩm bị hiểu điệu thân ảnh. Nàng đẩy mực mái tóc như là thác nước rủ xuống tại tinh xảo xương quai xanh bên trên, xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt bên trên có một tia vừa mới tỉnh ngủ lười biếng cùng phi hồng, củ sen trắng non cánh tay nắm chắc một góc chăn. Bệ hạ, thần thiếp thân thể khó chịu, sợ là không thể thị tẩm. Hoàng đế một tay nhấc lấy nến đỏ, một cái tay khác thì mò về theo trướng, trong miệng nói ra, không sao, chấm tối nay ôm ngươi ngủ, không làm khác. Đông nhiên xốc lên theo trướng, chiếu đến ánh nến, xốc rộng rãi tú tháp bên trên, chỉ có quý phi một thân ảnh, cặp kia vui buồn lẫn lộn mắt sang dưới, nước mắt nốt rồi còn như vẽ rồng điểm mắt, cực kỳ sinh động. Chỉ là một đạo ánh mắt, liền tựa như rượu ngon, để người sinh ra một tia hơi say rượu men say. Bệ hạ tô quý phi thanh âm bên trong có một tia không thích, ai mà nói, sớm mấy ngày thần thiếp mời bệ hạ lại nói phải bận rộn lấy tổ chức La Thiên đại tiếu, vô tâm phong nguyệt, hôm nay thần thiếp tới trời quỳ. Bệ hạ lại sao lại sinh hứng thú tới trời quỳ? Hoàng đế khẽ nhíu mày, nguyên bản định cởi áo tay cũng ngừng lại, lui lại nửa bước nói, nếu như thế, vậy thì chờ ngày mai La Thiên đại tiếu kết thúc về sau, chấm lại đến cùng ngươi. Dứt lời hắn lại trấn an vài câu, sau đó quay người rời đi. Hoàng đế sau khi đi, Tô Quý phi vén chăn lên, lộ ra chỉ mặc cái yếm cùng quần lót chuyển chuyển thân thể, quả nhiên là da như ngưng chi, xuân sắc cả phòng. Khoe miệng nàng khẽ nở nụ cười ý, không nhanh không chậm mặc áo ngoài cùng váy cư, thân thể ưu nhã mà mê người, tản ra kinh tâm động phách mị lực, liền liền bên ngoài kia phiến hoa mỹ Mạn Đà La Hoa biển. Tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Ra đi, Diêm La đại nhân. Mới vừa rồi còn thật sự là mạo hiểm lại. Kích thích đây nàng chậm rãi kéo lên tóc đen, tùy ý đâm mai phi phượng bạch ngọc trâm, đoan trang trang nhã sau khi, vẫn có từng sợi sợi tóc lộn xộn rủ xuống tại trắng non trên bờ vai. Chỉ là tiện tay cách ăn mặc, lại đã trang nhã lại vũ mị, quả nhiên là mỹ cốt thiên thành, nhân gian tuyệt sắc. Có thể nàng lần này khoe khoang lại tựa hồ như diễn cái tịch mịch. Trong phòng trống rỗng, Trương Cửu Dương thân ảnh cũng không xuất hiện. Nguyệt thần sau lưng hiện ra 6 cái trắng như tuyết cái đuôi, tản ra nhẹ nhàng ánh sáng. Ra quét trong phòng mỗi một cái nơi hẻo lánh, lúc này mới biết rõ, đối phương chẳng biết lúc nào đã ly khai. Trên mặt nàng kia vũ mị xinh đẹp tiếu dung lập tức biến mất không thấy, bóng ánh chân trần trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh, dường như có chút tức giận. Cũng không có qua bao lâu, kia một tia tức giận lại biến thành một sợi câu hồn đoạt phách trí cười. Nếu như ngươi thật một tơ một hào đều không vì sắc đẹp mà thay đổi, như thế nào lại bội vàng mà đi? Trương Cửu Dương, nàng nhỉ non cái tên này, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ kinh người mỹ ý, như mặt nước nhộn nhạo lên. Ta cũng muốn xem thử xem, ngươi vị này đạo môn tiên sư, Hoàng Truyền Diêm La, định lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đêm dài, trong hư không nổi lên gợn sóng, Trương Cửu Dương thân ảnh xuất hiện tại một tòa trong phòng, nơi này y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Đang 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 bắt lãng cổ thanh âm vang lên, kèm theo còn có một đạo mềm mại mà động nghe thanh âm. Tiểu Nguyệt Lượng Oan, nhìn đây là cái gì? Cha lập tức liền trở về, không cho phép khóc nha. Nương cho ngươi hát một bài đi, ân. Tam quân tráng chi xuất hồ sơn, tinh kỳ giao lạc tắc cửu xuyên. Tốt ta, ngươi không ngứa thích. Vậy ta đổi một bài. Xưa nay thanh âm thanh lãnh dứt khoát, rất có uy nghiêm nhạc linh. Giờ khắc này ở nhi nữ trước mặt cũng không tự giác kẹp lên, thanh âm vừa mềm cùng bình thường một trời một vực. Chỉ là để Trương Cửu Dương dở khóc dở cười là nàng cho hải tử ca hát, lại là ký châu quân ca, kia bắt lãng cổ dao đều nhanh gặp phải chống trận. Quả nhiên tiểu thủ nhân cùng tiểu nguyệt lượng đều bị hù dọa khóc lên. Nhạc linh thật sự là gấp không có cách, chỉ có thể nắm lỗ mũi hát một bài chính mình cũng cảm thấy e lệ ngây thơ nhạc thiếu nhi. Khuôn mặt nhỏ của ta giống quả táo, mẫu thân ngươi nhanh hôn hôn ta. Đây là khi còn bé mẫu thân cho nàng hát qua ca, 3 tuổi sau nàng liền ghét bỏ ngây thơ, rốt cuộc không có hát qua. Tiểu Nguyệt Lượng cùng tiểu thủ nhân quả nhiên đều không khóc, nháy mắt một cái nháy mắt, mắt to đen nhánh bên trong lộ ra một tia ngây thơ. Phản phất tại nói, cái này nữ nhân thật sự là mẹ ta sao? Hai tử là không khóc, nhưng có người lại cười ra. Ai? Trong chốc lát, Nhạc Linh kia trương anh khí 10 phần gương mặt xinh đẹp trên một mảnh đỏ bừng, minh mẫn đôi mắt bên trong lộ ra xấu hổ, nhấc lên một bên bá vương thương, lúc này chính là một cái hồi mã thương. Khi thấy là Trương Cửu Dương lúc, mũi thương trong nháy mắt dừng lại, nhưng nàng trên mặt ngại ngùng lại càng thêm hơn, cơ hồ là mắt trần có thể thấy hồng ôn không chỉ có là mặt, thậm chí liền liền cổ đều trở nên đỏ bừng. cái này khuôn mặt nhỏ xác thực giống quả táo. Trương Cửu Dương dỗi xuất thủ sờ lấy nàng nóng hổi gương mặt, nhịn không được lên tiếng trêu chọc nói: không nghĩ tới phu nhân cũng có như thế đáng yêu một mặt. Vâng. Bá Vương thương đâm tới, lại hiếm thấy có sai lầm chính xác, đâm vào Trương Cửu Dương bên cạnh trên cây cột, mũi thương thật sâu chui vào trong, mảnh vụn bay tán loạn, vết rách tràn ngập. Ngươi như còn dám rêu cận, liền giống như này. Nàng lời còn chưa dứt, người đã bị Trương Cửu Dương chặn ngang ôm lấy, bốn mắt nhìn nhau, cảm thụ được Trương Cửu Dương lửa nóng hô hấp, nàng cao mày nói: ngươi thế nào? Nếu như ngày mai chính là tử kỳ, vậy tối nay liền hảo hảo phóng túng một lần đi. Trương Cửu Dương ôm nàng, nhanh chân lưu tinh hướng trên giường đi đến. Các loại, hải tử còn đây này. Hắn bước chân dừng lại, sau đó gọi tới tại trong một phòng khác bên trong nghỉ ngơi Ngọc Chân công chúa, đem hai đứa bé giao cho nàng trong tay. Nghe lời, hảo hảo cùng các ngươi cô câu ngủ một đêm, không cho phép náo. Ngọc Chân công chúa trên mặt còn có vừa mới bị đánh thức mê mang, đang muốn hỏi chút gì, chỉ thấy Minh trưởng đã hung hăng đóng cửa lại. Chương 659, Hồng Vân Kỳ Lân Giáp, Tử Y Lìa Động Tiên Bảo. Chương 659, Hồng Vân Kỳ Lân Giáp, Tử Y Lìa Động Tiên Bảo. Ngày kế tiếp, sáng sớm, mặt trời mới mọc tảng sáng, gà trống hát trắng. Trong phòng, Trương Cửu Dương ngay tại là tự mình phu nhân lấy giáp. Nàng mặc chính là thăng chức Khâm Thiên giám phó lúc hoàng đế chỗ ban thưởng Hồng Vân Kỳ Lân Giáp, là hoàng cung bảo khố bên trong bí tàng chuyển thế bảo giáp. Áo giáp nặng chừng 300 cân, lấy thiên ngoại kỳ thiết hỗn hợp kỳ lân sườn núi trên hồng vân thạch rèn đúc, toàn thân như ngọc, tựa như hồng vân hỏa thiêu, tinh mỹ lân giáp trên còn có khảm kim châu vân vân, bá khí bên trong lộ ra hoa lệ. Cái này thân trọng giáp không phải tuyệt thế manh tướng không thể mặc, thiên ngoại kỳ thiết khiến cho cứng cỏi vô cùng, hồng vân thạch thì là có trợ giúp hỏa pháp thi triển, thậm chí có thể để cho hỏa pháp uy lực tiến thêm một bước. Nhạc Linh từ được đến bộ áo giáp này về sau, liền rất ít mặc, ngày bình thường xuyên minh quang khải cũng đã đầy đủ, nhưng hôm nay sáng sớm, nàng hiếm thấy mặc vào này giáp, cũng để Trương Cửu Dương tự thân vì nàng lấy giáp. Đến lúc cuối cùng một khối giáp trụ cũng mặc chỉnh tề về sau, Trương Cửu Dương lui lại một bước, tinh tế đánh giá chính mình thế tử. Khanh bản hồng nhan tử, Hà Phương tắc tuấn lưu. Thanh ti bản thiết trụ, tố thủ thí nô câu. Xương giáp ngưng thu thủy, hàn quang chiếu mộ câu. Thúy ngôn quê các lý, bất cảm mình phong hầu. Trương Cửu Dương nhìn qua trước mắt cầm trong tay trường thường, uy phong lấm lấm nữ tướng quân, không khỏi làm thơ tướng tán, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nhạc Linh thưởng thức hắn bài thơ này, trong mắt cũng là nổi lên dị sắc. Trương Cửu Dương, ngươi nếu là tham gia khoa cử, nhất định cũng là chẳng nguyên. Nàng nhìn lấy mình trợ phu, trong lòng lại làm sao không có hâm mộ. Ở trong mắt nàng, Trương Cửu Dương chính là thiên hạ thông minh nhất nhất có tài hoa người. Không chỉ có viết cố sự để mắt, sẽ còn ngâm thơ làm thơ, đồng thời thường thường có kỳ tư diệu tưởng, mặc kệ gặp được bất luận cái gì nan đề đều có thể nghĩ ra cách đối phó. May mà ta không có tham gia khoa cử, nếu không ngươi Nhạc đại tướng quân cũng sẽ không coi trọng ta cái này thư sinh nghèo. Trương Cửu Dương bật cười lớn, sau đó chính chuẩn bị sỏ vào chính mình dự bị đảm bảo. Đúng vậy, hắn giờ phút này chỉ mặc một bộ nguyệt bạch nội sấn, tối hôm qua chiến đấu quá kịch liệt, hai người lòng tranh hổ đấu, không ai phụ ai, nguyên bản đạo bào đều bị xé nát. Nhạc Linh lại cầm tay của hắn, mỉm cười. Ngươi bây giờ đã là tôn sư một giáo, đạo môn công nhận tiên sư, ngày bình thường còn chưa tính, nay thiên la thiên đại tiếu cuối cùng một ngày, có thể nào lại mặc đến như thế một mạc? Nàng từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra đồng dạng đồ vật, kia là một kiện tử y hệ động tiên đạo bảo, vẽ có vân vân bắt quái, trải qua nắng sớm vừa chiếu, lại ẩn ẩn hiện ra hào quang, lộ ra dị thường thần dị. Trương Cửu Dương thậm chí còn tại cái này đạo bảo bên trên, nhìn thấy như ẩn như hiện đạo gia phù văn, ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. La Thiên đại tiếu về sau, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi chính là đại cản quốc sư, đây là chúng ta cùng một chỗ cho ngươi chuẩn bị hạ lễ. Các ngươi. Nhạc Linh cười cười, đem áo bào tím mở ra, chủ động đưa tay cho Trương Cửu Dương mặc vào. Cái này đạo bào dùng sợi tơ, là Long Hổ Sơn chúng đệ tử thu thập tuyết vực thiên tam ti, phía trên phù văn là ngươi tam đệ tử Lục Hầu tự tay viết tắt chân nhân tịnh thân hộ thể thần chú. A Lê chân đạp phong hỏa luân hái cựu thiên vân khí hóa thành hình dáng trang sức, Thiệu Vân lấy thiên nhãn tìm được đáy biển ngọc thủy, ngao mầm rót vào nhâm thủy chi tinh, cuối cùng từ trắng nghe thu một chân một tuyến vì ngươi tự tay và tốt. Tay của nàng đúng là xảo, không giống ta sẽ chỉ vũ đao lộc thường, cái này y phục khe hở thật tốt, liền một tia khe hở đều sợ không tới. Nhạc Linh vì hắn mặc đã bảo, dùng vực long tác hóa thành kim mang vì đó đai lưng, lại đem kia khoác vẩy tóc đen kéo lên, buộc trên thuần dương kiếm châm. Một tuấn mỹ tuyệt luân, phong độ nhẹ nhàng áo tím đạo nhân đập vào mi mắt, thần thái tú triệt, trường thân ngọc lập, thí dụ như chi lan. Trương Cửu Dương nuốt ve trượt như gấm vóc đạo bảo, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt linh ẩn đem chính mình bao khỏa, như ngọc chi nhuận, như nước chi nhu, trần thế không sinh, tà sát lui tránh. Hắn phảng phất thấy được trên Long Hồ Sơn, cái kia đạo áo trắng như tuyết thân ảnh, lặng lặng ngồi tại trăng sáng trong rừng tùng, một chân một tuyến kẽ đất chế đạo y, cái này tự y địa động tiên bảo, đã không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là một kiện cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý pháp bảo. Mặc vào này áo, tránh được thủy hỏa, lui tà sát, an nguyên thần, thân thể mãi mãi cũng sẽ không nhiễm phải lưới bẩn, càng có thể ngăn cản lục cảnh chân nhân một kích. Cho dù tổn hại, cũng sẽ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tự động phục hồi như cũ, còn có thể trợ giúp hắn phục hồi từ từ thương thế cùng pháp lực. Nuốt ve áo bảo, Trương Cửu Dương trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Đây là Long Hổ Sơn trên dưới nhóm đệ tử tâm ý, cũng là Ngao Ly tình ý, vậy còn ngươi, ngươi làm cái gì? Trương Cửu Dương cười hỏi. Nhạc Linh cười lạnh một tiếng, nói, ta giúp ngươi mặc vào. Vậy cũng là. Nhạc Linh yên lặng nhấc lên trường thương. Tốt ta, đa tạ mọi người, đặc biệt là ta hai vị phu nhân. Hắn nắm Nhạc Linh tay, cùng đi ra khỏi ngoài cửa. Ấm áp ánh nắng đối diện chiếu đến, kia vòng mới lên húc nhật lộ ra như thế loa mắt. Đúng rồi, đêm qua chơi bùa lợi hại, quên nói cho ngươi, sông Thái Tổ di chỉ lúc, tiên tổ âm thầm đưa ta đồng dạng đồ vật. cái gì đồ vật? Binh thư. Nhạc Linh trong mắt có chút sáng lên, nhìn thẳng kia vòng chói mắt húc nhật, con ngươi đều phảng phất bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Tiên tổ đem nó cả đời chinh chiến sát phạt kinh nghiệm tổng kết thành một bộ binh thư, tên là Phá Quân Yếu Quyết toàn bộ truyền thụ cho ta, cái này binh thư ta Nhạc gia chỉ có Tản Thiên. Nghe được câu nói sau cùng, Trương Cửu Dương lập tức mừng rỡ. Nhạc gia chỉ có Tản Thiên. Ở trong đó ý vị liền rất sâu. Có Nhạc Quân thần thân truyền Phá Quân Yếu Quyết Nhạc Linh, đối Nhạc gia mà nói, coi như không chỉ là một cái tài hoa xuất chúng đích nữ đơn giản như vậy. Nhạc Quân thần tại Nhạc gia địa vị, thật giống như gia cắt thất tinh tại gia cắt gia địa vị, có thể nói là chí cao vô thượng. Nhạc Linh xuất ra Phá Quân Yếu Quyết đó chính là quân thần khâm định truyền nhân, Nhạc gia không thể tranh cãi gia chủ, liền liền kia 20 vạn ký châu quân đều sẽ đối hắn sùng kính có thừa. Đây chính là Nhạc Quân thần trong quân đội hy vọng. Có cuốn sách này, ta liền có thể thuyết phục phụ soái cùng Nhạc gia đám người, tại La Thiên đại tiếu sau toàn lực cùng hộ ngươi. Trong trấn non sông, nàng tiếng như kim thiết, âm vang hữu lực, tại thời khắc này, cặp kia minh mẫn đôi mắt dường như so kia vòng húc nhật còn chói mắt hơn. Được, giờ khắc này, Trương Cửu Dương cũng không còn lắc lư, mà là triệt để hạ quyết tâm. Chỉ cần vợ chồng bọn họ hai người có thể sống từ Càn Lăng bên trong đi tới, vậy liền để cái này nhân gian đổi một cái bộ dáng, cũng để cho thiên hạ bất tính đổi một loại cách sống. Hai người dậm chân đi thẳng về phía trước, Ngọc Chân công chúa thì là có chút lo âu nhìn qua huynh trưởng bóng lưng, nghĩ theo sau, lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực hai cái hài nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại bước chân. Nàng truyền âm cho Trương Cửu Dương: "Huynh trưởng, như gặp nguy hiểm, Thái Bình quan chủ có thể tin tưởng hoàng đế hút máu của ta, hắn mượn cơ hội giúp ta bài xuất thi khí." Trương Cửu Dương nghe được nàng truyền âm, xa xa hướng nàng nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình nhớ kỹ. Hắn nhớ kỹ chính mình tại tu thành đệ lục cảnh hàng thánh ánh lúc, đã từng xông qua một lần hoàng cung, đi tới giam giữ Ngọc Chân công chúa địa phương, chuẩn bị đem nó phóng thích. Là Thái Bình quan chủ ngăn cản hắn, cũng nói hỏa hầu chưa tới. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là đem Ngọc Chân luyện thành cương thi hỏa hầu, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Thái Bình quan chủ người này, cần hảo hảo chú ý một cái, người này đến cùng muốn làm gì? Trương Cửu Dương đến bây giờ đều không nắm chắc được. Chương 660, Càn Lăng kỳ trận chương 660, Càn Lăng kỳ trận chư vị chân nhân đều đã đến cùng, đã như vậy, vậy liền cùng lúc xuất phát tiến về Càn Lăng. Trên đài cao, hoàng đế nhìn qua những cái kia trình diện các đại tông môn trưởng giáo, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ kích động, lại chớp mắt là qua, bị rất tốt che giấu. Chờ một cái, xin hỏi bệ hạ, là Hà Thái Bình quan chủ không có đến đây? Trương Cửu Dương đột nhiên lên tiếng hỏi thăm, còn lại chân nhân cũng đều tùy theo gật đầu. Giờ phút này tất cả mọi người đến đông đủ, ngược lại là vị kia Thái Bình quan đông đạo chủ, chậm chạp không có hiện thân. Hoàng đế thản nhiên nói: "Quan chủ đêm qua tới gặp chấm, nói tự nguyện từ bỏ tranh đoạt quốc sư chi vị." Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt đều mịt mờ đảo qua Trương Cửu Dương. Thái Bình quan chủ nếu là từ bỏ, vậy bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là Trương Cửu Dương. Chỉ có trước hợp lực đánh thắng Trương Cửu Dương, bọn hắn mới có trở thành quốc sư hy vọng, bọn hắn phía sau tông môn mới có thể trở thành đại càn quốc dạy, tương lai cùng Long Hổ Sơn địa vị ngang nhau. Chư vị chân nhân, nếu không có dị nghị, liền theo chấm tổng phó Càn Lăng đi. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, mà hậu thiên địa chi ở giữa long ngâm đại tác, một đầu toàn thân huyền hoàng phi long từ trong mây bay xuống, rơi vào hắn dưới chân. Chân long. Có người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phát hiện, đây không phải là chân long, mà là một kiện pháp bảo. Đây là dùng long huyết xích kim rèn đúc mà thành ấn tỷ, trải qua mấy trăm năm đại càn long khí tầm bổ, khiến cho phát sinh cực kỳ thần dị thuế biến, ra đời linh tính. Nhìn như chỉ có nho nhỏ một phương, một khi thôi động, liền có thể hóa thành thần long, có thể cưỡi mây đạp gió, trấn yêu trừ ma, bởi vì lây dính một tia thiên tử quyền hành, còn có thể trình độ nhất định hiệu lệnh thiên địa khí tượng. Tại truyền quốc Ngọc tỷ sau khi mất tích, nay ấn chính là đại càn các đời hoàng đế ấn tỷ. Hoàng đế đạp vào đầu rồng, Tô Quý phi thì đứng ở bên cạnh hắn, một đôi mắt đẹp lại liên tiếp rơi trên người Trương Cửu Dương. Người mặc tử y y động tiên bảo Trương Cửu Dương, so tối hôm qua lúc một bộ áo trắng còn muốn tuấn mỹ phiêu dật, lại thêm tuổi tác cực nhỏ, tại một đám đã có tuổi đạo sĩ hòa thượng bên trong, thật sự là quá bắt mắt. Đám người lần lượt đạp vào lưng rồng, kim long bay lên không, giây lát ở giữa liền xông lên mây xanh, phát ra một tiếng long ngâm, hướng phía Càn Lăng phương hướng bay đi. Ta thế nào cảm giác? Kia Tô Quý phi xem ngươi ánh mắt không tầm thường. Nhạc Linh lạnh nhạt nói, thân là trực giác của nữ nhân, để nàng ngửi được một tia mùi vị khác thường. Ta cùng nàng có hợp tác, nàng là đang nhắc nhở ta, không nên quên ước định lúc trước. Thật sao? Hy vọng như thế. Nàng một cái tay giữ chặt Trương Cửu Dương tay, một cái tay khác lại nắm chặt bá vương thương, trên người hồng vân kỳ lân giáp trải qua mặt trời mới mọc vừa chiếu, phản xạ hỏa diễm quang trạch. Mà Trương Cửu Dương giờ phút này trong đầu hoàng tuyệt lệnh, đồng thời vang lên nguyệt thần thanh âm. Diêm La đại nhân, đợi lát nữa tiến vào Càn Lăng, tiểu nữ tử có thể toàn nghe phân phó của ngài, đầu này thân gia tính mạng, coi như toàn giao phó cho ngài. Dừng một chút, nàng thanh âm vũ mị nói, nếu là đại nhân ưa thích, ta mặc dù thân là đại càn quý phi, hoàng thất con dâu, nhưng cũng có thể tại Càn Lăng liệt tổ liệt tông trước mặt mặc cho đại nhân. Thúc đẩy. Nàng lúc nói chuyện cũng không có tận lực sử dụng mỹ thuật, có thể tự nhiên mà thành mỹ cốt, lại làm cho hắn thanh âm có làm cho người khô nóng lực lượng, phản phất có thể tùy tiện bước lên lòng người chỗ sâu tà ác nhất cùng không chịu nổi dục vọng. Trương Cửu Dương nơi bụng lập tức sinh ra một cỗ tá hỏa, bất quá theo thiên độn kiếm ý chém mất, tâm cảnh lập tức hồi phục thanh tĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra tối hôm qua, bản tọa dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Nguyệt thần nghe vậy, thanh âm lập tức thu liễm chút. Đại nhân chớ trách, ta chỉ là sợ hãi, sợ ngài tại Càn Lăng bên trong sẽ mặc kệ ta. Trương Cửu Dương cười lạnh một cái, liền không tiếp tục để ý nàng. Nói là hợp tác, nhưng nếu như đối phương có bất luận cái gì làm loạn tiến hành, hắn trước tiên liền sẽ hạ sát thủ, đêm qua chữa thương, cũng không chỉ là chữa thương đơn giản như vậy. Hắn thuần dương pháp lực, cũng sẽ không thuần túy tặng không. Kim Long tốc độ phi hành rất nhanh, mà Ngọc Hoàng Sơn vốn là cùng Càn Lăng cách xa nhau không xa, chỉ có 200-300 dặm, cho nên rất nhanh liền đến. Theo một tiếng long ngâm, Kim Long quanh quẩn trên không trung mấy vòng, nhìn qua phía dưới Càn Lăng trong mắt lóe lên một tia kính sợ, sau đó đáp xuống trên mặt đất. Càn Lăng cấm bay, chư vị chân nhân theo chấm cùng nhau đi vào đi. Hoàng đế đi xuống đầu rồng, Kim Long thì biến thành một cái hình rồng ấn tỷ, tự động rơi vào trên tay của hắn, bị hắn thu vào trong lòng. Trương Cửu Dương ngẩng đầu, nhìn qua tòa này nghe tiếng đã lâu đế lăng, ánh mắt thâm thúy. Phía trước có tòa cự địa, thượng thư Càn Lăng hai chữ, cự bia toàn thân hiện lên màu trắng sữa, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng vậy mà bày biện ra một loại nhàn nhạt trong suốt hình. Cả tòa cự địa đều là dùng cực kỳ chân quý bạch ngọc chế thành. Ngọc vô cùng có linh tính, thường thường dùng để bày trận hoặc chế tác đùa hộ mệnh, pháp khí, nơi đây như thế lớn một tòa ngọc địa, tự nhiên tuyệt không chỉ là đơn giản trang trí vật. Trương Cửu Dương mi tâm kim văn có chút rung động, cảm thấy một loại to lớn sóng linh khí, vừa mới bước qua ngọc địa, thật giống như bước vào một tòa linh khí mãnh liệt vô biên thủy triều bên trong, tựa như đưa thân vào trung tâm phong bạo. Không chỉ có là hắn, còn lại mấy cái bên kia chân nhân cũng đều có chỗ phát giác. Bọn hắn đã tiến vào Càn Lăng trong trận pháp, mà cho dù là tại trận pháp một đạo trên chìm đắm mấy chục năm tông sư nhân vật, cũng đều không cách nào nhìn ra trận pháp này tinh túy. Gia Cát Thất tinh phí hết tâm tư bố trí lại trận, dù là thời gian qua đi hơn 600 năm, cũng không ai có thể phá giải. Trương Cửu Dương cũng không được, trừ khi nếm thử bạo lực phá trận, có lẽ mới có hy vọng. Hắn thân phụ Ngọc đỉnh cung trận pháp truyền thừa, lại tu thành Tiên Nhãn thần thông, thế nhưng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra, trận này có ba đạo trận nhãn, đi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật con đường. Cho nên tuy chỉ có ba cấp, lại có thể diễn sinh ra vô tận biến hóa, muốn phá giải không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trước mắt Ngọc Địa, có thể là trận nhãn một trong, cũng có thể là chỉ là một cái ngụy trang, tùy tiện đánh vỡ, nếu là sai, toàn bộ trận pháp tích xúc 600 năm uy lực liền sẽ khoảnh khắc bạo phát đi ra. Kia như đại dương mênh mông biển lớn linh triều, đủ để bao phủ một tôn thất cảnh đại năng. Có lẽ trong thiên hạ, chỉ có hoàng đế biết rõ môn này huyền bí của đại trận. Trương Cửu Dương giữ vững tinh thần, nhìn như lòng, kỳ thực hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hoàng đế, cự ly hắn càng là chỉ có mấy bước xa. Cái này cự ly, đủ để đang phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn trước, cưỡng ép khống chế lại vị này hoàng đế. Đối phương ma công mặc dù quỷ dị, nghĩ giết chết rất khó, nhưng nghĩ thắng nhưng vẫn là dễ dàng. Bất quá theo đám người không ngừng xâm nhập, ven đường nhưng lại không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lộ ra phi thường bình tĩnh. Vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy tuần tra thị vệ, nhưng về sau lại ngay cả âm thầm thị vệ đều không thấy. Cả tòa Càn Lăng, tựa hồ lập tức trở nên trống rỗng bắt đầu, có một loại làm lòng người hoảng yên tĩnh. Không biết đi được bao lâu, hoàng đế rốt cục cũng ngừng lại. Bọn hắn đã đi tới Càn Lăng bên ngoài cửa chính chỗ, đây là một tòa nặng nề cửa đá, trên cửa điêu khắc thần bí quái vật, giống như rắn không phải rắn, giống như rồng mà không phải là rồng. Trương Cửu Dương nhìn qua những bức vẽ kia, lại mơ hồ nghe được long xà tê minh. Hoàng đế đem một cây kỳ dị chìa khóa cắm vào trên cửa đá quái vật trong miệng, sau một khắc, quái vật kia phảng phất sống lại, một ngụm đem chìa khóa nuốt vào. Sau đó nặng nề cửa đá chậm rãi dâng lên, lộ ra một đạo đen như mực thâm thúy, phảng phất sâu không thấy đáy nối thẳng như địa ngục đường hầm. Chương 661, Hoa Thánh tác phẩm để lại, nhân gian vĩnh dạ chương 661, Hoa Thánh tác phẩm để lại, nhân gian vĩnh dạ 33. Theo hai đạo tiếng bật hai, đen như mực bên trong đường hầm bắt đầu dần dần sáng lên từng đạo ánh sáng nhạt, sau đó những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, đem chu vi vách tường chiếu sáng. Đám người tiến vào bên trong, thấy được thần kỳ một màn. Phát ra ánh sáng nhạt không phải ánh nến hoặc là đom đóm, mà là từng sợi phảng phất dùng ngọc tụy viết trận văn, bọn chúng giống như từng cái nòng nọc, thế mà tại trên vách tường chậm rãi du động, tựa như tinh phách quỷ mị. Thứ này lại có thể là địa long tụy. Một lông mày chân nhân đều con ngươi chấn động, là loại này đại thủ bút mà giật mình. Địa long chính là khâu dẫn, nếu là đã có thành tựu hóa thành tinh quái, thì thích ăn đại địa chỗ sâu tài nguyên khoáng sản, sẽ đem canh kim chi khí chuyển hóa làm một loại ngọc tụy, lại tên địa long tụy. Vật này cực kỳ hiếm thấy, là vẽ bùa bảy trận thượng thừa nhất vật liệu, đặc biệt là một chút dính đến địa mạch trận pháp, dị thường linh nghiệm, có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Địa long rất ít có thể có thành tựu, cho dù thành tinh, hắn chuyển hóa địa long tụy cũng số lượng có hạn, một tòa như ngọn núi nhỏ tài nguyên khoáng sản, thường thường mới có thể có đến móng tay lớn nhỏ địa long tụy. Mà nơi đây thô thiển xem xét, mỗi một đạo trận văn đều là dùng địa long tụy viết, câu thông lấy toàn bộ kinh thành địa mạch chi lực. Gia Cát Thất tinh châu bố trí chi khoáng thế đại trận, còn tại soát tân đám người nhận biết. Đây là bọn hắn có thể nhìn ra được, còn có rất nhiều trận pháp chi tiết, là liền bọn hắn đều không phát hiện được. Từ xưa đến nay thứ nhất trận pháp tông sư tên tuổi quả nhiên không có chút nào trình độ. Xuyên qua ngọc thủy hành lang, mọi người đi tới Càn Lăng tầng thứ hai, đây là một tòa cực kỳ trống trải diễn binh trận, bất quá nơi này cũng không có chân thực sĩ binh, mà là từng tôn tượng bùn tượng binh mã. Lít nha lít nhít, hình như có trăm vạn chi chúng. Khi mọi người bước vào nơi này trong nháy mắt, những cái kia lít nha lít nhít tượng binh mã, đầu lâu thế mà đồng loạt chuyển động. Vô số đôi tượng bùn con mắt lẳng lặng nhìn qua đám người, mang đến một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Phản phất sau một khắc, những này đứng im bất động tượng đất nhỏ liền sẽ hóa thành thiên quân vạn mã trùng sát mà tới. Thân là quân nhân Nhạc Linh, càng là tựa như đưa thân vào tiên huyết cùng hài cốt trải rộng cổ chiến trường, bên hai phản phất nghe được sinh sinh bất tức chém giết. Thái tổ hoàng đế khi còn sống, từng có một chi thiết quân thuận theo Nam Chinh Bắc chiến, giết địch vô số, tên là Huyền Giáp. Hoàng đế chủ động mở miệng giải thích, về sau chi này thiết quân bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, nhân số càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng một tên sĩ binh chiến tử, Huyền Giáp quân cũng hoàn toàn biến mất. Những này tượng bùn chính là năm đó Huyền Giáp quân bọn hắn mỗi một cái tại khi còn sống đều lập xuống lời thề, nguyện tại sau khi chết tiếp tục đi theo Thái Tổ Hoàng Đế, hóa thành anh linh thủ vệ Hoàng Lăng. Cho nên những này tượng bùn bên trong đều có cho cốt của bọn hắn. Trương Cửu Dương nhìn qua những cái kia trầm mặc sĩ binh cho cốt bị phong tỏa tại tượng bùn bên trong, lại là tại loại này lăng mộ âm địa, vong hồn rất dễ dàng hóa thành lệ quỷ, sinh sôi ra cửu hận cùng bất mãn. Có thể hắn tại những này sĩ binh trên thân không có phát giác được mảy may lệ khí, có chỉ có liệt liệt chiến ý, cái này nói rõ hoàng đế không có nói sai, trong bọn họ mỗi người đều là tự nguyện lưu thủ ở đây, không có chút nào ám niệm. Giờ khắc này, Trương Cửu Dương đối Thái Tổ Hoàng Đế càng thêm tò mò. Một người nhân cách mị lực đến tột cùng phải lớn tới trình độ nào, mới có thể để nhiều người như vậy tại khi còn sống sau khi chết đều muốn đi theo. Lúc trước hắn cùng Thái Tổ Hoàng Đế vội vàng thấy một lần, tự nhận có hiểu biết, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy, hắn nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Hoàng đế giơ cao trong tay hình rồng lớn tỉ, chậm rãi tiến lên. Mà đám lính kia ngựa tượng thì nhao nhao rung động, nhường ra một cái thông đạo. Đám người theo sát phía sau, tiến vào càn lăng dưới mặt đất tầng thứ 3. Nơi này có rất nhiều mộ thất, bốn phương thông suốt, mà lại có một loại nào đó quấy nhiễu linh giác trận pháp, làm cho người rất dễ lạc đường. Đáng nhắc tới chính là, đủ loại mộ thất bên trong, có chút xác thực đặt vào giá trị liên thành tài bảo, nhưng có chút lại giấu giếm sắc cơ. Hư hư thật thật, khiến người ta khó mà phòng bị. Trương Cửu Dương lại phát hiện, chỉ sợ mộ thất bên trong cạm bẫy chỉ là phụ, những này mộ thất bản thân vẫn là một loại nào đó trận pháp trận cơ, chỉ là tại trận pháp không khởi động lúc, hắn cũng nhìn không ra đến tột cùng có gì tác dụng. Hoàng đế rõ ràng đối với nơi này xe nhẹ đường quen, mang theo bọn hắn xuyên qua những này rắc rối phức tạp mộ thất, tiến vào tầng thứ 4. Nơi này trống rỗng, giống như là cái tự nhiên hình thành sơn động, trung quanh thiêu đốt lên trường minh bất diệt cổ đăng, dầu thắp đều là dùng chân quý kình ngư dầu trơn, bốc cháy lên có loại như sóng biển bụi. Trương Cửu Dương nhíu mày, cẩn thận quan sát đến chu vi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng không có dị thường, chính là lớn nhất dị thường. Phải biết, Càn Lăng hết thảy chỉ có 6 tầng, tầng thứ 4 đã đến tiếp cận hạch tâm địa phương, 3 tầng trước đều có trùng điệp phòng hộ, không có khả năng tầng thứ 4 lại không có cái gì. Mặt khác quỷ dị nhất chính là, nơi đây vậy mà không có tiếp tục hướng xuống lối vào. Đến, hoàng đế dừng lại bước chân, nhìn qua một tòa đen như mực vách đá, ánh mắt phun trào, thanh âm có chút lên cao. Nơi đây chính là họa thánh tác phẩm để lại. Họa thánh tác phẩm để lại. Mọi người đều trong lòng hơi động, vội vàng hướng kia vách đá nhìn lại. Trước tiền hoàng đế thế nhưng là đem bức họa này thổi tới bầu trời, cái gì ẩn giấu bí mật thành tiên, cái gì đại cảnh các đời ti chủ sở dĩ đều có thể tu đến tất cảnh, tất cả đều là dựa vào thăng ngộ này đủ. Bọn hắn đã sớm bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Thật không nghĩ đến, thật nhìn thấy này tấm trong truyền thuyết họa thánh tác phẩm để lại lúc, lại làm cho người thất vọng, thậm chí là nói gì không hiểu. Chỉ gặp trên vách đá khắp nơi đều là màu đen kịt, phản phất bị mực nước nhuộm dần mấy ngàn năm, đừng nói vẽ lên, nếu không cẩn thận đi xem, liền trên vách đá vết rách đều nhìn không rõ ràng. Cái này cũng có thể để làm bức tranh. Bệ hạ, cái này không phải liền là đem mực nước dội tại trên tảng đá sao? Họa thánh tác phẩm để lại không nên nha. Chư vị chân nhân đều nghị luận ầm ĩ, nếu mày không thôi. Bọn hắn phần lớn đều có phong phú lịch duyệt, tại lâu đời nhân sinh trung học qua đan thanh chi đạo, tự phụ coi như không phải đại sư, cũng là đạo này nhân tài kiệt xuất. Nhưng tại này tấm cái gọi là họa thánh tác phẩm để lại bên trong, không nhìn thấy bất kỳ đan thanh bút pháp thần kỳ. Chỉ có Trương Cửu Dương, nhìn qua bức họa này có chút xuất thần, dường như nhìn ra một chút mánh khỏe. Là họa thánh tác phẩm để lại sao? Nhạc Linh lặng lẽ truyền âm hỏi. Trương Cửu Dương trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói, hẳn là, chỉ là bức họa này cùng lúc trước họa thánh tác phẩm phong cách khác lạ, bút mực viết ngoáy, thất ý lại vong hình, liền phảng phất hắn đang vẽ bức họa này lúc, là một loại thất hồn lạc phách trạng thái. Thậm chí, Trương Cửu Dương thật sâu nhìn qua bức họa này, nói, từ đây trong bức tranh, ta cảm nhận được hắn tự ý. Thân là họa thánh chuyên nhân, lại thông qua Bạch Vân tự bích họa học qua họa thánh chi đạo, Trương Cửu Dương tự nhận là trong thiên hạ hiểu rõ nhất họa thánh người. Họa thánh bức tranh, xưa nay là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng lại hình ý đủ cả, bút mặc như đi long xà, hăng hái, hình như có phun ra nuốt vào tiên điệu lòng dạ cùng khí độ. Nhưng tại bức họa này bên trong, những này đồ vật tất cả cũng không có, hắn cảm nhận được là băng lãnh, chết lặng, cô đơn cùng thật sâu tự ý, nếu không có gì ngoài ý muốn, họa thánh đang vẽ xong này tấm tác phẩm về sau, liền thân tử đạo tiêu. Các ngươi thấy không rõ rất bình thường. Hoàng đế nhìn qua bức họa này, hít một tiếng, nói, bức họa này tên là Vĩnh Dạ, nghe nói thời đại thượng cổ từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, liền mặt trời đều vỡ lạc, nhân gian lâm vào Vĩnh Dạ, vô số sinh linh đều đem tan biến. Bức họa này, liền vẽ là hơn 6000 năm trước lần kia. Nhân gian Vĩnh Dạ. Chương 662, Địa thủy phong hỏa, Cửu Châu đẹp như tranh. Chương 662, Địa thủy phong hỏa, Cửu Châu đẹp như tranh được sự cho phép của ép sau một thời gian tắt bi. Từ mai thì mình vào vị bộ này lại với giá 100 đồng một chương. Cảm ơn mọi người, rất mong mọi người ủng hộ, có gì sai sót báo lỗi cho mình nhé. Mở tối dưới mặt đất lăng tẩm bên trong, cho dù là Trường Minh đang đều giống như nhận lấy một loại nào đó vô hình bấy nhiêu, hỏa diễm phiêu hốt lấp lóe, quang mang chỉ có thể chiếu xạ đến 3 tấc bên trong. Đặc biệt là bức kia tên là Vĩnh Dạ cổ lão bích họa, dù là cầm trong tay bó đuốc chiếu vào phía trên, cũng giống như nê như vào nước, tất cả quang mang đều phản phất bị thôn phệ. Chư vị chân nhân, cái này đệ tăng quan, liền trong bức họa cử hành, chấm đi trước một bước. Vì để cho đám người yên tâm, hoàng đế động thân hướng về phía trước, chủ động đi hướng bức kia bích họa, ngay sau đó, hắn mập mạp thân thể thật giống như dòng nước đồng dạng dung nhập bích họa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Vân đạo nhân cái thứ hai đi theo tiến bảo, ngay sau đó Bản Sơn đạo nhân, Vô Trần đạo nhân, Thông Tế thần tăng cùng Không Văn thần tăng các loại cũng đi theo tiến bảo. Cuối cùng Linh Tuệ sư thái quay người nhìn một cái Trương Cửu Dương, tay đè tại trên chuôi kiếm, cũng tiến vào bích họa biến mất không thấy gì nữa. Trương Cửu Dương cùng Nhạc Linh liếc nhau, sau đó cầm tay của nhau, dậm chân tiến vào bích họa. Cùng lần trước tiến vào Bạch Vân tự bích họa cảm giác không sai biệt lắm, hai người chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, hư không tựa hồ cũng tại vặn vẹo rung động. Trương Cửu Dương thể nội thánh anh bỗng nhiên khẽ động, trong tay đế trung phát ra đinh linh nhẹ vang lên. Hắn cảm thấy địa thủy phong hỏa tụ tán lưu chuyển, đó là một loại cùng thế giới hiện thực khác biệt quá nhiều nhưng lại tự thành một phái quy tích. Như sao trời đồng dạng lấp lánh cùng thần bí, tràn đầy một loại nào đó mỹ cảm. Đây là bích họa thế giới thiên đạo. Mặc dù cực kỳ không trọn vẹn, còn không hoàn toàn, lại thật có một tiếng nói cái bóng. Trương Cửu Dương trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời rung động, tu thành đế trung thần thông về sau, hắn bắt đầu dần dần thăm ngộ không gian chi bí, thấy được rất nhiều người bình thường khó mà nhìn thấy huyền bí. Tỷ như không gian bản chất là địa thủy phong hỏa tụ tán vận chuyển, khác biệt quy tích vận hành, chỗ tạo thành không gian cũng sẽ có điều khác biệt. Ổn định hoặc sụp đổ, linh khí sung túc hoặc khô kiệt, có thể hay không đản sinh sinh mệnh. Những này đã dính đến sáng thế lĩnh vực, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, Trương Cửu Dương cũng chỉ là sơ bộ có thể nhìn thấy, hơn nữa nhìn đến còn chỉ là giọt nước trong biển cả. Có thể bức họa này chủ nhân cũng đã có tái tạo địa thủy phong hỏa, tái tạo nhật nguyệt càn khôn vĩ lực, hắn đối không gian đại đạo thăng lộ, càng làm cho Trương Cửu Dương nhìn mà than thở, theo không kịp. Nếu như nói Bạch Vân tự bức kia bích họa, họa thánh hiện ra chính là quỷ phủ thần công kỹ nghệ, vậy cái này bức vĩnh giả hắn chỗ hiện ra, liền để cho người ngưỡng mộ núi cao không gian chi đạo. Hán địa thủy phong hỏa vận chuyển quỹ tích chi tinh xảo phức tạp, muốn thắng qua Bạch Vân tự bức kia gấp trăm lần, cơ hội là cách biệt một trời. Có thể thấy được họa thánh tại trên bức họa này chút xuống cỡ nào tâm huyết, lấy về phần cái này nho nhỏ một bức họa bên trong, đều ra đời một tia thiên đạo. Người thế nào? Một đạo thanh âm quen thuộc đem hắn tỉnh lại, Nhạc Linh cầm tay của hắn, hơi kinh ngạc nhìn qua chu vi đen như mực màn trời cùng bị băng sương bao trùm đại địa, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Trương Cửu Dương vừa mới thấy phá lệ chuyên chú cùng xuất thần, giống như tại nhìn xem cái gì bảo tàng, nhưng chung quanh trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch, có gì đáng xem? Thật đẹp nha. Trương Cửu Dương nhịn không được cảm thán nói, đám người nghe vậy đều quay đầu ánh mắt của quái. Trương Thiên Sư thẩm mỹ dường như có chút đặc biệt, bọn hắn vận chuyển pháp nhãn nhìn hồi lâu, sửng sốt nhìn không gian nửa điểm mỹ lệ. Nơi đây thế giới không chỉ có đen như mực mà xấu xí, thậm chí còn tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối, phản phất ức vạn sinh linh huyết đục chồng chất cùng một chỗ hóa thành thịt nát, tại hư thối bên trong lên men chảy mủ. Đối bọn hắn không hiểu, Trương Cửu Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Mặc dù tới đây đều là nhân gian tuyệt đỉnh đại tu sĩ, khả năng nhìn ra nơi đây huyền bí, chỉ có tu thành đế trung thần thông hắn. Đây chính là họa thánh tác phẩm để lại. Cất dấu bí mật thành tiên. Bất quá nơi này vẫn còn lớn, ta lấy ngàn dặm dõi mắt chi thuật nhìn ra xa phương đông, đã qua 3000 dặm xa, thế mà còn không có nhìn thấy đâu. Ta Thiên Nhĩ Thông cũng không có nghe được bất luận cái gì sinh linh thanh âm, cho dù là sâu kiến gia thú. Như thế nói đến, cũng là vừa vặn thích hợp chúng ta đấu pháp, có thể thỏa thích hành động, mà không cần phải lo lắng hư hao cần lăng. A Di Đà Phật, Lao Tăng nhìn đến, như áp tị thế giới, ở lâu nơi này sợ là chẳng lành. Trong bóng tối, một đạo chói lọi quang mang sáng lên, đem phương viên mấy trăm trượng chiếu sáng. Kia là hoàng đế hình rồng lớn tỷ. Nay đồ có cựu châu chỉ lớn, sơn hà vạn dặm, lại đều là tử địa, chư vị chân nhân chi bằng vùng tay thi pháp, quyết ra thắng bại. Tuy là không địch lại là bại, cũng có thể ở đây đồ bên trong dừng lại một tháng, nếu có điều đến, đều về tự thân. Dừng một chút, hoàng đế cười nói, này bức họa chính là thượng cổ cựu châu thế giới, bảo lưu lại rất nhiều thành trì kiến trúc, thậm chí là thời kỳ thượng cổ tông môn cung điện, có dấu rất nhiều bí tàng, ta đại càn hoàng thất tìm tòi mấy trăm năm đều không thể cuối cùng. Nghe nói như thế, trong mắt rất nhiều người âm thầm dâng lên bận sóng. Vừa mới trong bọn họ rất nhiều người vận chuyển thần thông, đã phát hiện điểm này, nơi đây đối người bình thường tới nói là tử địa, chỉ là cực độ khí trời rét lạnh cũng đủ để chết cóng tứ cảnh trở xuống tu sĩ. Có thể đối bọn hắn những này không sợ giá lạnh chân nhân tới nói, nơi này lại là một mảnh thần bí mà màu mơ bạc hố. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Có thể lòng của mọi người lại bắt đầu lửa nóng. Keng. Dẫn đầu vang lên chính là một đạo kiếm minh, dường như đã bị đè nén hồi lâu, tích xúc kiếm ý tựa như quần quần nội trào, trong khoảnh khắc liền vỡ đê mà ra, mênh mông quần quần mà tới. Kia là Linh Tuệ sư thái kiếm. Thủy Vân kiếm xem chí bảo Vân Thủy kiếm. Kiếm này dài ước chừng 3 thước 7, thân kiếm trong suốt linh hoạt kỳ ảo như tuyết vừa cao nước, chiếu rọi ra Vân Thủy hai chữ, rạng rỡ lưu quang, sáng chói chói mắt. Thủy Vân kiếm xem kiếm thuật, thi triển ra thường thường như khói giống như hà, tại mông mông trong hơi nước trải rộng sắc cơ, đẹp đến mức tận cùng, cũng nguy hiểm đến cực hạn. Mà trải qua Linh Tuệ sư thái sử xuất, càng đem môn kiếm thuật này phát huy ra đằng phong tạo cực uy lực. Trong chốc lát, đầy trời gió tuyết đều thụ kiếm khí dẫn dắt, hóa thành che khuất bầu trời khói dáng hơi nước, mỗi một sợi sương mù đều giống như kiếm khí sắc bén. Phảng phất trời xuất kiếm, lấy xương mù là phòng, cho tới nhu bên trong dấu giếm lôi đỉnh. Tốt kiếm thuật. Trương Cửu Dương ánh mắt sáng lên, nhịn không được bật thốt lên tán thưởng, trên tay đồng thời cùng nổi lên kiếm chỉ, cũng dùng ra một kiếm. Thuần Dương kiếm thuật. Kiếm châm như mặt trời bay lên, ở giữa mơ hồ có thể trông thấy một cái tam túc kim ô pháp tướng, cơ hỏa diễm tạo thành hai cánh, vọt tới kia quét sạch thiên địa mà đến kiếm xương mù. Nếu như mỗi một sợi xương mù đều tính là một thanh kiếm, kia Linh Tuệ sư thái liền có thiên kiếm và kiếm, mà Trương Cửu Dương chỉ có một kiếm. Có thể một kiếm này lại chiếu sáng thiên địa. Lại đầy trời hơi nước cũng đỡ không nổi liệt liệt mặt trời nướng, cho dù trong đó lôi cuốn lấy vô kiên bất tồi kiếm khí, nhưng cũng bị cái kia kim sắc ánh nắng xuyên thấu, biến thành hư vô. Ken, tiếng kim loại quanh quần thiên địa, mãnh liệt kiếm khí đem phương viên mấy trăm trượng đều cắt chém ra từng đạo vết kiếm, rất nhiều chân nhân đều biến sắc, không thể không thi pháp ngăn cản. Linh Tuệ sư thái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, liên tiếp lui về sau 4-5 bước, nàng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn qua trong tay Vân Thủy Thần kiếm trên lỗ hổng. Siêu. Thuần Dương pháp kiếm tự động thu nhỏ, lại biến thành kiếm châm chui vào hắn sợi tóc đen xì bên trong, phía trên màu vàng kim đạo gia phủ văn dần dần tiêu tán. Trương Cửu Dương đứng chắc tay, từ y địa động tiên bảo nhẹ nhàng phất phới, bốn phương tám hướng phong tuyết cùng rơi, nhưng không có một mảnh có thể rơi xuống trên người hắn. Cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt trong suốt lặng lặng nhìn qua đám người. Chư vị, vẫn là cùng lên đi. Chương 663, thiên hạ đệ nhất chương 663, thiên hạ đệ nhất cùng tiến lên. Nếu như tại La Thiên đại tiểu trước, có người nói cho bọn hắn, sẽ có cái không cao hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, muốn lấy sức một mình đối phó chín đại chân nhân. Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia điên rồi, nhưng bây giờ, bọn hắn đều cười không nổi. Bởi vì Trương Cửu Dương tựa hồ thật sự có thực lực kia. Chư vị tiền bối, làm gì lại do dự, tại hạ biết rõ, các ngươi kỳ thật đã sớm âm thầm làm ước định, muốn trước hợp lực đánh bại ta, lại quyết ra ai là quốc sư. Trương Cửu Dương nhìn qua bọn hắn, bật cười lớn, nói, chỉ là các ngươi trở ngại mặt mũi, cuối cùng không làm được hợp lực vây công một vị hậu bối sự tình, đã như vậy, chẳng bằng bần đạo chủ động tương yêu. Cho dù đối mặt chín đại chân nhân vây kín, Trương Cửu Dương giờ phút này vẫn như cũ khí định thần nhàn, chuyện trò vui vẻ. Phần khí độ này, để đám người âm thầm lấy làm kỳ. Trương tiên sư làm việc bằng thẳng, quang minh lỗi lạc, lão phu bội phục. Một lông mày chân nhân nuốt dâu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía mấy vị khác chân nhân, nói, chư vị đạo hữu, nếu là chúng ta liên thủ còn thua, kia không chỉ có quốc sư chi vị thuộc về Trương tiên sư, mà lại ngày sau Trương tiên sư nếu có hiệu triệu, chúng ta cũng làm tận một phần lực, còn một phần ân tình, như thế nào? Một lông mày chân nhân chính là phi tiên động động chủ, có lẽ tu vi không phải tối cao, lại là tư lịch giá nhất, hắn dẫn đầu nói câu nói này, những người khác không dị nghị. Lẽ ra như thế, bần đạo vô trần, còn xin Trương tiên sư chỉ giáo. Vô Trần đạo nhân hất lên phất trần, 3000 tơ trắng tựa như thác nước lên nhanh, trời kiểu như rồng, hướng phía Trương Cửu Dương đâm tới. Đây là hắn pháp bảo thành danh vô cùng vô tận phất trần, trong đó mỗi một cây cần đều đến từ một đầu chí ít tứ cảnh tu vi đại yêu, lại trải qua huyền diệu quan bí pháp tế luyện, mấy chục năm pháp lực ẩn dưỡng, nhẹ nhàng phất một cái, có thể ngăn chặn sóng lớn, càng có khốn người diệu dụng. Trương Cửu Dương nâng lên kiếm chỉ, đang muốn xuất thủ, một đạo Phật hiệu tiếng vang lên. A, Di Đà Phật. Thanh lương tự không văn thần tăng trên thân đột nhiên tách ra đạo Phật quang, miệng phun phạm âm như cảnh tỉnh. Cái này phạm âm nhìn như trang nghiêm túc mục, uy nghiêm to lớn, trên thực tế lại giấu giếm công kích thần hồn chi pháp, có thể đả thương người nguyên thần tại vô hình. Trương Cửu Dương đông nhiên hướng hắn nhìn lại, mắt thần linh duệ lộ ra một tia xem kỹ. Loại này thuật pháp ẩn ẩn để hắn cảm thấy có một tia quen thuộc. Hiện tại Trương Cửu Dương đồng tu nhiều môn âm công chi thuật, đã ở đây trên đường lấy được người bình thường khó mà tin tưởng thành tựu, bởi vậy vị này không văn thần tăng mặc dù đạo hạnh cao thâm, thủ đoạn ẩn nấp, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra một chút manh mối. Trong lòng của hắn cười lạnh, linh đài kiếm tâm công minh, không nhiễm trần thế, đương nhiên sẽ không thụ cái này âm công mê hoặc, đang muốn phản kích, bên tai lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Cứu! Ta! Cứu! Kia là một đạo như có như không tiếng kêu cứu, cực kỳ khẩn cầu cùng suy yếu, không phải nam không phải nữ, hình như có tượng lại không có tượng. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, cái này tựa hồ cũng không phải là kia không văn thần tăng thủ đoạn, mà là hắn như thế một trí hoãn, vô trần đạo trưởng phất trần đã đem hắn bao vây lại, hình như động. Đám người còn tưởng rằng là không văn thần tăng âm công lấy được hiệu quả, trong mắt nhao nhao chấn động. Thu! Vô Trần đạo nhân lay động phát trần, niệm tụng khẩu quyết, những cái kia tơ trắng tựa như vô số đầu cự mãng quấn quanh co bảo, bộc phát ra lực lượng kinh người, có thể đem một tòa thiết sơn đều cho xoắn thành vỡ nát. Có thể hắn rất nhanh liền sắc mặt đại biến, bởi vì trong tay phất trần đã kéo căng tới cực điểm, không cách nào lại rút lại mảy may. Phản phất ở trong đó bao khỏa chính là một khối hỏa thiêu không nát, xét đánh không xấu kim cương ngoan thạch. Cùng một chỗ xuất thủ, Vô Trần đạo nhân trong tay phất trần đột nhiên rung động kịch liệt bắt đầu, hắn lấy hai tay cầm nắm, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trên tay nổi gân xanh, đã chuốt xuống tất cả pháp lực. Hắn chỉ cảm thấy chính mình phản phất tại buộc một đầu chân long, một tôn cự tượng, kinh khủng man lực đã để hắn sắp không cách nào chèo chống. Ầm, phất trần nổi lên hiện nhỏ xíu vết rách. Mà lúc này, còn lại chân nhân cũng đều triệt để nhận rõ cục diện, biết mình cùng Trương Cửu Dương ở giữa tồn tại khó mà vượt qua thực lực hồng câu. Bọn hắn rốt cục buông xuống thận trọng chi tâm, cùng nhau xuất thủ. Thanh Dương cung trưởng giáo vận chuyển bản sơn pháp, tiện tay chuyển đến một tòa tuyết sơn liền hướng phía Trương Cửu Dương nện xuống. Linh Tuệ sư Thái Hòa ba thuộc kiếm các thái thượng trưởng lão đồng thời xuất kiếm. Hai vị đang lâm lục cảnh tuyệt đỉnh kiếm tu buông xuống thân là kiếm khách kiêu ngạo, lựa chọn song kiếm hợp ích. Kiếm khí giao hòa, một đu, một cương, một âm, một dương. Chỉ gặp tử thanh song sắc hành không, như cầu vồng đồng dạng chiếu sáng bầu trời, kiếm khí ngút trời bắn thẳng đến đấu nhu, để màn đêm đen kịt bên trong trong nháy mắt nhiều hai viên sáng chói tinh thần. Một lông mày chân nhân nắn lôi ấn, gọi đến màu đen đồng lôi, vô cùng bất nhập bổ về phía Trương Cửu Dương quanh thân đại huyệt. Đồ Long lão nhân bảo trượng đã đức, vẫn còn có nhục thân bí pháp, hắn quẻ bản chân kia chống rông biển lớn, chừng 10 trượng chi cao, như cự nhân đồng dạng đạp về Trương Cửu Dương. Không văn thần tăng niệm tiếng niệm Phật, trên mặt dường như có một tia vẻ xấu hổ, do dự một chút nhưng vẫn là đi theo xuất thủ. 108 quả tràng hạt giống như phong lôi đều động, giống như sét đánh, phát ra vù vù tiếng xé gió, tốc độ nhanh chóng, thậm chí để hư không đều sinh ra gợn sóng, tràng hạt chung quanh đều ma sát ra cực nóng hỏa diễm. Thanh lương tự tuyệt học, nhất bách linh bát la hán chấn ma công. Mỗi một quả tràng hạt trên đều khắc rõ một tôn la hán pháp tướng, đến chư Phật chi lực gia trì, thi triển ra tựa như 108 la hán hạ phàm hàn ma, tuy là cường cân thiết cốt, cũng muốn thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Giờ phút này chỉ còn lại hai cái chân nhân không có xuất thủ, một cái là Nhạc Linh, một cái Bạch Vân tự thông tế thần tăng. Ngươi không đi giúp hắn. Thông tế thần tăng nhường ra một con đường, nói, bần tăng ngu dốt, cho dù đánh không lại, cũng không muốn cùng người bây công, nhạc giám phó có thể trước giúp Trương chân nhân, về sau nhóm chúng ta lại so một lần minh phương pháp. Chúng chân nhân bên trong, ngoại trừ Nhạc Linh, hắn xem như cùng Trương Cửu Dương quan hệ tốt nhất. Hai người không đánh nhau thì không quen biết, đều đối lẫn nhau rất thưởng thức, hôm qua luận đạo càng là lòng mang bằng thẳng, lẫn nhau có thu hoạch. Hắn đã cảm thấy, lần này La Thiên đại tiểu thu hoạch tương đối khá. Huống chi hắn hiện tại một lòng đều tại đại thừa Phật pháp bên trên, đối quốc sư chi vị khát vọng ngược lại giảm bớt rất nhiều. Không cần. Nhạc Linh liền nhìn đều không có nhìn một chút bị bảy vị chân nhân hợp lực vây công trợ phù, trong tươi cười lộ ra một chút xíu không che giấu kiêu ngạo. Kia là hắn chiến đấu, ta Nhạc Linh phu quân, nhất định có thể thiên hạ vô địch. Có thể làm cho nàng đều cam bái hạ phong nam nhân, chính là hăng hái anh hùng cái thế thời điểm, như thế nào lại thua ở những này gần đất xa trời, dần dần già đi người trong tay. Một đời người mới thay người cũ. Hôm nay La Thiên đại tiểu về sau, chính là muốn để người trong thiên hạ đều biết, đạo môn, tu hành giới, ra một vị có 102 đương thời, hoành ép Phật đạo hai nhà tông sư tuyệt thế thiên tiêu. Thông tế sững sờ, sau đó lắc đầu cười nói, thì ra là thế, bần tăng minh bạch. Hắn chấp tay hành lễ, Minh Vương pháp tướng từ phía sau dâng lên, ba đầu sáu tay, đỉnh thiên lập địa, chân đạp hỏa long, trợn mắt nhìn. A Di Đà Phật, vậy liền tại hôm nay, quyết ra chân chính Minh Vương đi. Chương 664, Kim Cương Bất Phôi Chi Thân chương 664, Kim Cương Bất Phôi Chi Thân kinh thành, Gia Cát phủ. Một cái đêm xem thiên tượng lại nhìn xem ngủ thiếp đi lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra, đục ngầu trong ánh mắt cách ra một đạo làm cho người khó mà nhìn thẳng phong mang. Lập tức, những cái kia tóc trắng cùng nếp uốn cũng biến thành trẻ bắt đầu. Gia Cát Vân Hổ nhìn trước mắt khiêu động la bàn, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, giống như là mong đợi hồi lâu, lại giống là có chút mờ mịt, nhưng cuối cùng đều bị một loại kiên định thay thế. Lao ra, bọn hắn đã tiến vào Cần Lăng. Quản gia lặng lẽ nhưng mà đến, nhỏ giọng nhắc nhở. Sự tình tất cả an bài xong sao? Sắp xếp xong xuôi. Quản gia tiếp tục nói ra, Gia Cát gia đời sau đều đã bí mật tán hướng các nơi, nhị nha tiểu thư thì là tiến vào Long Hồ Sơn. Gia Cát Vân Hổ gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, trường phong thổi lên hắn trồng râu, xen lẫn từng mảnh khô héo lá rụng. Hắn đưa tay tinh tế cảm thụ được gió từ đầu ngón tay lướt qua tư vị, sau đó hít một tiếng. Gió nổi lên. Thông chi Bạch Tỷ Lìa giáo chủ, Thanh Bình kế hoạch chính thức khởi động. Trường phong bắt nguồn từ Thanh Bình chi mạng, cỗ này gió, từ giao cơ lúc thổi lên, đến nay đã có giáp, cũng là thời điểm nên có thành tựu. Vâng, lao ra. Quản gia trong mắt cũng lộ ra khóe động chi sắc, sau đó lặng yên rời đi, tại hậu viện thả một viên khói lửa. Mà Gia Cát Vân Hổ thì là một người đi vào Gia Cát gia từ đường, đẩy cửa ra tiến vào bên trong. Lít nha lít nhít linh vị đập vào mi mắt, vậy cũng là Gia Cát gia liệt tổ liệt tông, cùng Gia Cát gia các đời gia chủ. Trên cùng linh vị thì là vị kia trong truyền thuyết Gia Cát thất tinh. Gia Cát Vân Hổ đầu tiên là cho liệt tổ liệt tông dân hương, sau đó trầm giọng nói, bất tài hậu nhân Gia Cát Vân Hổ, hôm nay muốn đi đại nghịch tiến hành, hoặc liên lụy Gia Cát gia mấy trăm năm danh dự, tự xin cách đi gia phả, sau khi chết không vào mộ tổ, không nhận cung phụng, không ăn hương hỏa. Mây hổ một mạch, hậu nhân đều không thể họ Gia Cát, đời đời kiếp kiếp sửa họ là Chu, mong rằng liệt tổ liệt tông rộng lượng. Hắn đem hương cắm ở trong lò, sau đó cung cung kính kính lễ bái hành lễ, ngay sau đó thật sâu nhìn một cái những cái kia linh vị, quay người dứt khoát rời đi. Lâu dài bởi vì bị bệnh mà còn xuống eo, giờ khắc này đột nhiên trở nên thẳng tắp mà thẳng tắp, huyền như tuyết bên trong thanh tùng. Từ đường cánh cửa chậm rãi nhắm lại, lại không người nhìn thấy, kia thiêu đốt lên sương mù ba nén hương, đột nhiên từ giữa đó đứt gãy xuống dưới. Cửu Châu Bích Họa, vĩnh dạ thế giới. Đen như mực thế giới đột nhiên bị kim quang chiếu sáng, từng đạo sáng chói Phật quang hướng chu vi huy bẩy, lưu chuyển lên tuyên cổ bất diệt quang trạch. To lớn, thuần hậu, uy nghiêm, thần thánh. Âm một tiếng bạo hưởng, Huyền Diệu quan trưởng giáo Vô Trần đạo nhân miệng phun tiên huyết, hắn trong tay pháp bảo Phật Trần trong nháy mắt nát như tờ giấy mảnh, giống như đầy trời phi hoa. Một thân ảnh thoát khốn mà ra, kim thân sáng chói, Phật quang mênh mông, nương theo lấy quần quần phản âm, một quyền giết ra. Bất diệt kim thân. Đứng núi chịu sào chính là Thanh Dương cung trưởng giáo dọn tới tòa kia trăm trượng núi tuyết, cự nhạc vào đầu đánh tới, hôn thiên hấp địa, đây mới thực là trên ý nghĩa Thái Sơn áp đỉnh. Bất quá Trương Cửu Dương chỉ dùng một cái tay, liền tùy tiện chống được tòa kia nguy nga núi tuyết. Tử thanh song kiếm bay múa mà đến, như sao chổi tầm ngày, thẳng đến Trương Cửu Dương mi tâm tử phủ, kiếm khí chi thịnh, cách xa mấy trăm trượng liền đã để Trương Cửu Dương trên da thịt toát ra từng đạo hoa lửa. Hắn hét dài một tiếng, chiến ý ngút trời, trực tiếp đem núi tuyết xem như binh khí đánh tới hướng kia tử thanh song kiếm, giống như trong truyền thuyết phiên tiên ấn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, núi tuyết bị kiếm khí chạm thành hai đoạn, mỗi một phiến bông tuyết đều bị kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Một trận sắp phát sinh tuyết băng, cứ như vậy bị chém ở vô hình. Bất quá tử thanh song kiếm cũng nhận xung kích, kiếm khí khuấy động, hai vị tuyệt đỉnh kiếm tu bị ép từ loại kia song kiếm hợp bích thần kỳ trạng thái bên trong rời khỏi, thế công vì đó mà ngừng lại. Ầm ầm, một lông mày chân nhân âm lôi đột kích, vô cùng bất nhập màu đen lôi đỉnh ý đồ chui vào Trương Cửu Dương quanh thân đại huyệt, nhưng mà hắn kim thân lại giọt nước không loạn, chân chính đạt đến kim cương bất hoại cảnh giới. Kim quang chấn động, âm lôi tứ tán mà bay. Phản phất đây không phải là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất lôi pháp tử lôi thiên thư bên trong âm lôi, mà chỉ là đang phủi xuống trên quần áo giọt nước cùng cho bụi. Ken, 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 ken. Không văn thần tăng 108 La Hán chấn ma công sát thực bất phàm, 108 khỏa tràng hạt giống như thiên thạch oanh trên người Trương Cửu Dương, bộc phát ra đinh thai nhức óc kim trùng thanh âm. Mỗi một khỏa tràng hạt trên đều lôi cuốn lên hỏa diễm, phía trên La Hán pho tượng tại màu vàng kim Phật quang bên trong sinh động như thật, tựa hồ sau một khắc liền sẽ xuống lại. một máy mắt, liền liền Trương Cửu Dương bất diệt kim thân đều bị nện liên tiếp lui lại, thế công vì đó mà ngừng lại. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác lạ, cái này không văn thần tăng nhưng so sánh trong truyền thuyết càng thêm lợi hại, đạo hạnh sự cao thâm, tựa hồ còn xa hơn tại Bạch Vân tự thông tế thần tăng phía trên. Ta dẫm. Đồ Long lão nhân kia như cự nhân một cước đạp xuống, bắt lấy Trương Cửu Dương trong nháy mắt sơ hở. Ha ha, thông quái. Trương Cửu Dương cảm nhận được một tia áp lực, nhưng cái này ngược lại càng thêm khơi dậy hắn chiến ý cùng hào hứng, lúc này tay nắm Bồ Đề quyền ấn, thi triển Bạch Vân tự 72 tuyệt kỹ một trong Kim Cương Bồ Đề công, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Bá đạo quyền ý như dải vạn dặm gió gào thét, màu vàng kim khí lãng như trăm trượng nội trảo, đem 108 quả tràng hạt toàn bộ cuốn bay. Trương Cửu Dương sau lưng, thế mà nổi lên một tôn Phật tổ khoanh chân ngộ Bồ Đề pháp tướng, đây là đem Kim Cương Bồ Đề công tu tới đỉnh phong biểu tượng. Hắn vốn là tu hành kỳ tài, điểm hóa đạo đức kinh về sau, càng là trí tuệ siêu quần, giống như mở ra bí tàng, có thể nhất pháp thông mà vạn pháp thông. Những cái kia Bạch Vân tự tuyệt kỹ, hắn mặc dù không có tận lực tốn thời gian đi tìm hiểu tới, nhưng chỉ là bình thường ngẫu nhiên tu hành, liền đã có thể đạt tới cảnh giới cực cao. Hôm qua cùng thông tế luận đạo về sau, càng là đột nhiên tăng mạnh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Những cái kia chàng hạt bị Trương Cửu Dương một quyền đánh bay, cuốn ngược hướng Đồ Long lão nhân cự túc, uy thế không giảm trái lại còn tăng, trong nháy mắt liền đem người khổng lồ kia một cước bắn thủng trăm ngàn lỗ. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Đồ Long lão nhân lập tức thu hồi pháp thuật, cự túc khôi phục bình thường lớn nhỏ, chỉ là lại trở nên máu thịt bé bé, đều có thể trông thấy xương cốt. Trương Cửu Dương, ngươi tốt xấu cũng là đạo môn thiên sư, chỉ dùng Phật môn thủ đoạn đối địch có gì tài ba? Cản Thi Sơn trưởng giáo Đỗ Vân đạo nhân mở miệng chào phúng nói. Ha ha, vậy liền như ngươi mong muốn, chỉ là ngươi cũng không nên hối hận. Trương Cửu Dương xoay người lại cười nhạt một tiếng, kia hình như có thâm ý ánh mắt thấy Đỗ Vân nói người sinh ra không hiểu hàm ý sau một khắc, Trương Cửu Dương trên người kim quang dập tắt, Bồ Đề pháp tướng cũng biến mất không còn tâm tích, chỉ có Tử Ý Liễu động tiên bảo nhẹ nhàng phất phới. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, kẻ này đã trúng phép khích tướng. Đỗ Vân đạo trưởng trong mắt vui mừng, lúc này không còn tàng tư, thả ra chính mình mạnh nhất đầu kia cương thi. Ầm ầm, tương đạo màu tím lôi đình bốc lên, trong đó bay ra một cái người mặc cũ nát đạo bào cương thi, khuôn mặt xưa cũ, ngũ quan lập thể rõ ràng, có thể thấy được hắn khi còn sống cũng là một vị anh tuấn mà cứng rắn nam tử. Mà khi nhìn đến cái này cương thi một cái mắt, một lông mày chân nhân toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này cương thi, làm sao cùng tổ sư ra dáng dấp như lúc đồng dạng? Hừ, trộm nhân tổ sư di thể, khu là cương thi, Cản Thi Sơn, là nghĩ xóa tên sao? Trương Cửu Dương ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, mi tâm thần mục mở rộng, quan sát tỉ mỉ lấy cỗ này từng ẩn thân tại Đồng Lai Tiên Cung bên trong, tại hơn 600 năm trước hiệp trợ Thái Tổ Hoàng Đế hủy diệt Ngọc Đỉnh Cung cương thi. Hắn khi còn sống chính là Phi Tiên Động Tổ sư Tử Lôi thượng nhân, thời kỳ thượng cổ Quỷ Cốc Tiên sư thân truyền đệ tử một trong. "Cứu, cứu ta." Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, bên hai đột nhiên lại vang lên kia thanh âm kỳ quái. Chương 665, Phi Tiên Tổ sư, cách tang tôn giả chương 665, Phi Tiên Tổ sư, cách tang tôn giả thanh âm này. Trương Cửu Dương mắt sáng lên, hắn có thể xác định, chỉ có hắn mới có thể nghe được cái này kỳ quái tiếng cầu cứu, những người khác không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ là trước mặt cương thi, vị kia Tử Lôi thượng nhân đang hướng về mình cầu cứu? Nghĩ đến chỗ này, Trương Cửu Dương hít sâu một hơi, Tam Thanh Linh hiện lên ở trong tay. Không tốt, hắn muốn định trụ không gian, mau ngăn cản, Linh Tuệ sư thái rút kiếm giết tới, kiếm quang giống như kinh hồng, trong chốc lát cũng đã vọt đến Trương Cửu Dương trước mắt, mũi kiếm cách hắn con mắt chỉ còn lại có một tấc cự ly. Nhưng tiếc nuối là, đế trung đã vang lên. Cổ lao tiếng trung ẩn chứa điên đảo càn khôn vĩ lực, trong bức tranh thế giới địa nước phong hỏa vận chuyển quỹ tích lâm vào trong nháy mắt ngưng kết. Trong chốc lát, tất cả mọi người cứng ngắc ngay tại chỗ, phản phất chúng định thân pháp. Linh Tuệ sư thái kiếm, Phi Tiên Tổ sư lôi, Vô Trần đạo nhân chú, Thanh Dương trưởng giáo núi, Không Văn thần tăng Phật âm. Những này có thể tùy tiện chém giết đại yêu ma thần thông, tất cả đều bị thành thành thật thật ổn định ở trong hư không, tuy là mãnh long quá giang, giờ phút này cũng muốn ngoan ngoãn của lại. Trương Cửu Dương pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn bước chân đạp mạnh, xúc địa thần hành, trong nháy mắt xuất hiện tại Phi Tiên Tổ sư trước mặt, nhìn qua cỗ này lôi đỉnh quấn thân cương thi, hắn mở rộng thần mục, ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Là người đang cầu cứu. Hắn âm thầm truyền âm, đối phương lại ánh mắt trống rỗng, không có chút nào trả lời. Trương Cửu Dương không chần chờ nữa, tay nắm Tam Hoa tụ đỉnh ấn, phá bỡ trùng điệp lôi đỉnh, trực tiếp đập vào cương thi đỉnh đầu. Ầm ầm. Nương theo lấy sáng chói lôi quang, Phi Tiên Tổ sư trực tiếp rơi hướng đại địa, như thiên thạch tinh chìm, nện đến đại địa đều kịch liệt chấn động. Xem ra không phải ngươi đang cầu cứu. Trương Cửu Dương lắc đầu, thân hình lóe lên lại xuất hiện tại U Vân đạo trưởng trước người, đưa tay bóp lấy hắn huyết hầu. Tha, giang giác. Một tiếng vang dọn, Trương Cửu Dương trực tiếp bóp gãy cổ họng của hắn, thần mục mở rộng, nghiêm nghị thiên hỏa dâng trào, trực tiếp tiêu hủy hắn nguyên thần. Nhìn qua cặp kia cấp tốc cảm đạm đi hai con người, Trương Cửu Dương thần sắc lạnh lẽo, không có một gợn sóng. Hiện tại ta dùng đạo thuật, ngươi còn hài lòng? Hắn bây giờ chân chính lợi hại, cũng không phải là có thể đối đầu thất cảnh bất diệt kim thân, mà là điểm hóa đạo đức chân kinh về sau, hàng thánh anh sở ngộ ra vũ trụ hai đại thần thông. Vũ là đế trung, trưởng trên dưới bốn phương. Trụ là thái cực, trưởng từ xưa đến nay. Hai loại thần thông cực kỳ nghịch tiên, cùng Thanh Vân đạo giáo bên trong Thiên Cương 36 thần thông bên trong Di Tinh Hoán Đấu cùng Điên Đảo Âm Dương cực kỳ tương tự. Phải biết, đây chính là Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp bên trong xếp hạng trước ba đại thần thông. Dựa vào hai loại thần thông, dù là tham nộ còn chưa đủ sâu, Trương Cửu Dương thi triển đạo thuật cũng đủ để đối đầu thất cảnh, thậm chí đem nó chém giết. Bất diệt kim thân chỉ là chống lại, phiêu chiến thất cảnh, mà hắn người mang hai đại đạo môn thần thông, lại có thể diện sát thất cảnh. chỉ chính hắn đánh ra qua, nếu là đối mặt một cái đồng dạng tu thành bất diệt kim thân địch nhân, lấy vũ chủ hai đại thần thông đủ để đem nó ma diệt, mặc dù tiêu hao cũng sẽ cực lớn. Cho nên hắn lúc trước dùng Phật môn thần thông đã coi như là lưu thủ. Đế trung thần thông tán đi, một đám chân nhân lần nữa khôi phục hành động, bọn hắn ánh mắt kinh hãi nhìn qua U Vân đạo nhân thi thể, lại nhao nhao nhìn về phía Trương Cửu Dương. Ngươi làm sao đem nó giết? Trương chân nhân vì sao hạ này sát thủ? A Di Đà Phật, Trương chân nhân vọng động sát tâm, đã tà đạo Phật pháp từ bi chi chân ý. Không có gì hơn bọn hắn chân kinh, Trương Cửu Dương lúc trước biểu hiện mặc dù cũng bá đạo, cũng không thị sát, nhất cử nhất động quang minh lỗi lạc, lòng dạ khí độ đều không hổ là một đời tông sư. Nhưng bây giờ cái này tàn nhẫn cử động, không thể nghi ngờ có chút phá vỡ trước đó hình tượng. Mà lại cùng là lục cảnh chân nhân, nhìn thấy một màn này, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rung động, nguyên lai cao cao tại thượng bọn hắn, cũng sẽ bị người như thế tùy tiện giết chết. Trương Cửu Dương phun ra tam muội chân hỏa, đem U Vân đạo nhân di thể cũng cho đốt đi cái sạch sẽ, liền cho đều không thừa. Dù sao cũng là Cản Thi Sơn trưởng giáo, đối thi thể nghiên cứu cử thế vô song, hắn cũng không muốn lại lưu lại hậu hoạn, hoặc là không giết người, hoặc là liền bổ đao. Làm xong đây hết thảy, hắn mới xoay người, thản nhiên nói, vừa rồi cố kia cương thi chính là Phi Tiên Động tổ sư Tử Lôi thượng nhân di thể. Phi Tiên Động tổ sư. Một cái mắt, mọi người đều hướng một lông mày chân nhân nhìn lại, nhìn thấy đối phương trên mặt chấn kinh cùng phức tạp, liền biết rõ Trương Cửu Dương nói không giả. Trong chốc lát, bọn hắn đối U Vân đạo trưởng tràn đầy chán ghét. Thân là người tu hành, ai không có tổ sư gia, ai không coi trọng tự mình truyền thừa. Đối bọn hắn tới nói, thành tiên cùng đạo thống chính là thiên hạ chuyện quan trọng nhất, loại này dùng đừng nhân tổ sư gia gì thể đến luyện thi hành vi, thật để cho người căm thù đến tận xương thủy. Đương nhiên, bọn hắn không biết đến là, Trương Cửu Dương sở dĩ đau nhức hạ sát thủ, còn có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là U Vân đạo nhân đã từng thao túng qua hắn muội muội, Ngọc Chân công chúa, thứ hai là hắn âm thầm đầu nhập vào hoàng đế. Giết đến tốt, như thế bại hoại, há có thể đảm nhiệm quốc sư trách nhiệm. Một mực sống chết mặc bay hoàng đế không chỉ có không có sinh khí, ngược lại lên tiếng khen ngợi Trương Cửu Dương hành vi, một mặt nghĩa chính ngôn tử. Không tệ, nếu đổi lại là ta, ta cũng giết. Linh Tuệ sư thái lên tiếng nói, nàng vốn là sát tâm cực nặng, đương nhiên sẽ không quan tâm Trương Cửu Dương tàn nhẫn, vừa vặn tương phản, nàng thậm chí càng thưởng thức Trương Cửu Dương. Đạo môn thiên sư, đại càn quốc sư, ngoại trừ siêu phàm nhập thánh tu vi bên ngoài, cũng nên có dạng này lôi đỉnh sát phạt thủ đoạn. Như thế mới có thể trấn nhiếp quân hùng, hiệu lệnh thiên hạ. Một lông mày chân nhân không mình hành lễ nói, đa tạ Trương thiên sư, lão đạo tự nguyện từ bỏ tranh đấu, không biết có thể đem tổ sư bản môn gì thể trả lại cho ta. Đây là một cái yêu cầu hợp lý, Trương Cửu Dương lại lắc đầu cười nói, không được, bởi vì ta còn không có đánh qua nghĩa đây. Tiếp tục đi, các ngươi đừng có lại lưu thủ, trận chiến này nếu có thể để cho ta hài lòng, cái này phi tiên tổ sư di thể liền có thể tự hành mang về. Chúng chân nhân trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Lưu thủ? Ai tại lưu thủ? Chúng ta lưu thủ sao? Trương Cửu Dương ánh mắt nhìn về phía vị kia bộ dạng phục tùng từ mục đích Không Văn Thần Tăng, thật sâu nhìn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, ta là nên bảo ngươi Không Văn Thần Tăng, vẫn là Cách Tang Tôn Giả. Ầm ầm. Cách Tang Tôn Giả bốn chữ này giống như một cái như kinh lôi nổ vang tại mọi người bên hai, bọn hắn đều chấn động trong lòng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thiên hạ lục cảnh vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều là đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đỉnh nhân vật, mà Cách Tang Tôn Giả danh tự thì càng là lục cảnh bên trong truyền kỳ. Tây vực kia Lạn Đà tự chủ trì, sống mấy trăm năm thần tăng, danh xưng Tây vực gia cắt thất tinh, cũng là thiên hạ tiếp cận nhất thất cảnh người một trong. Thậm chí đều có người truyền ra, Cách Tang Tôn Giả đã đi vào thất cảnh, ngay tại tham nội trưởng sinh chi pháp, nếu không làm sao lại sống dài như vậy. Chỉ là Cách Tang Tôn Giả ở lâu Tây vực, siêu nhiên vật ngoại mấy trăm năm, sớm đã là trong truyền thuyết nhân vật, làm sao lại tới chỗ này, hoàn thành thanh lương tự Không Văn Thần Tăng. A Di Đà Phật, lão nạp không biết rõ thí chủ đang nói cái gì. Không Văn Thần Tăng vẫn như cũng là ánh mắt buông xuống, không hề bận tâm bộ dáng, không vui không buồn, không giận không lo, không có một chút kẽ hở. Cách Tang Tôn Giả chính là mật tông thứ nhất cao tăng, lão nạp nghe qua to lớn tên, lại chưa từng thấy qua một mặt, như thế nào lại là Cách Tang Tôn Giả? Trương Cửu Dương bật cười lớn, ánh mắt sáng rực, mi tâm thần mục sáng chói lưu quang, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Ngươi không lừa được ta, xem tự tại đại la mật chú bán ngươi, nếu không ta còn thực sự chưa hẳn có thể nhìn ra ngươi ngụy trang. Còn có, trừ ngươi ở ngoài. Trương Cửu Dương tiếp tục nói ra, cái kia tiểu hòa thượng cũng ra đi, còn có một người cất giấu. Mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía chu vi. Trương thí chủ không phải là được động kinh? Không Văn Thần Tăng nghi ngờ nói. Đối với cái này, Trương Cửu Dương không chỉ có không có tức giận, ngược lại đột nhiên cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Ha ha, không thừa nhận không quan hệ chờ bần đạo đánh chết ngươi thời điểm. Cũng không tin ngươi không cần công phu thật. Không Văn con ngươi có chút ngưng tụ. Chương 666, Minh Vương chi tranh, độc bại quần hùng. Chương 666, Minh Vương chi tranh, độc bại quần hùng. Đen như mực thế giới bên trong, hai tôn liệt hỏa cuốn thân Minh Vương pháp tướng đụng vào nhau, kim sắc hỏa diễm sôi trào như sóng, đều nghĩ thôn phệ hết đối phương. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, như đúc đồng dạng thanh sắc lôi quang, chói lọi chói mắt, hướng phía hai thân ảnh bổ tới. Nhạc Linh cùng Thông Tế đã giao thủ trọn vẹn trăm chiêu, diễn phần mình cho thấy Minh Vương pháp trên tinh xảo tạo nghệ, thẳng thắn thoải mái, bá đạo mãnh liệt, chí cương chí dương. Giờ phút này, hai vị Minh Vương pháp đương thế người mạnh nhất, ngay tại tâm vô bảng vụ quyết ra cuối cùng thắng bại. Chỉ có bên thắng mới thật sự là Minh Vương truyền nhân. 150 chiêu về sau, Nhạc Linh đã từ từ chiếm được thượng phong, bá vương thương quấy cả côn, mãnh liệt như sấm, mỗi một kích đều phảng phất có vạn quân chi trọng, đánh cho Thông Tế khí huyết khuấy động, liên tiếp lui về phía sau. nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Nhạc Linh thương pháp đã không đơn giản chỉ là Nhạc gia bá vương thương, còn kèm theo một tia lửa nhọn thương pháp cùng Nhị Lang thương pháp cái bóng. Nàng vốn là có lấy cực cao võ học thiên phú, Trương Cửu Dương tại thu hoạch được lửa nhọn thương pháp cùng Nhị Lang thương pháp truyền thừa sau cũng không có tàng tư, đã sớm lấy ra cùng nàng cùng nhau nghiên cứu qua. Giờ này khắc này, bá vương thương, hỏa tiêm thương cùng tam tiêm lưỡng nhận thương, cái này ba loại tuyệt thế thương pháp tại nàng trong tay tựa hồ hòa thành một thể, đạt tới một loại nào đó thần mã minh chi cảnh giới. Nhạc giám phó đang dùng ta ma luyện thương pháp, thông thế càng đánh càng thần sắc cổ quái, hắn đột nhiên phát hiện chính mình bây giờ cùng Nhạc Linh chênh lệch xa so với chính mình tưởng tượng còn một lớn. Đối phương tựa hồ muốn mượn nhờ tay của hắn đem ba loại cái thế thương pháp hòa vào một lò. Ngay từ đầu nàng thương pháp chợt có sơ hở, hắn còn tưởng rằng là đối phương sinh hạ dòng roi không lâu, thân thể còn có khó chịu, có thể về sau sơ hở liền càng ngày càng ít, thương pháp uy lực cấp tốc tăng vọt. 150 chiêu về sau, hắn liền đã chỉ có chống đỡ chi lực mà không hoàn thủ chi công. Nói cách khác, hắn coi là sinh tử chi chiến, đối phương lại chẳng qua là khi làm mái đao luyện thương. Nhạc Linh không làm trả lời, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập tại thương pháp bên trong, bá vương thương khí thế, hỏa tiêm thương nổ tung, tam tiêm lưỡng nhận thương cử trọng lực hình, tại liên miên bất tuyệt rèn bên trong, dần dần giao hòa. Thẳng đến lộ ra một đạo lộ vẻ non nớt cũng đã chiếu sáng cửu châu thương mang. Kia là độc thuộc về nàng thương pháp. Thứ 200 chiêu, thiên hỏa cùng lôi đình đều đã biến thành vật làm nền, thậm chí liền liền tôn này kình thiên hám địa minh vương pháp tướng, tại Nhạc Linh thương hạ tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Ầm ầm. Thiêu đốt lên hỏa diễm hình rồng đầu thương phảng phát xuyên thủng phương thế giới này hắc ám, như khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất ánh dạng đông. Thông thế toàn thân cứng ngắc, chậm rãi buông lỏng ra bổ để quyền ấn, thật dài phun ra một hơi, ánh mắt lộ ra một tia buồn vô cớ cùng thất lạc. Bá vương thương mũi thương dừng ở con ngươi của hắn trước, chỉ kém chút xíu, nếu là Nhạc Linh không có thu lực, một thương này liền có thể từ con mắt cắm vào, xuyên thủng xương sọ. Ta thua, ngươi mới thật sự là minh vương truyền nhân. Hắn nhìn qua cái kia đạo người mặc hỏa vân kỳ lân giáp, cầm trong tay bá vương bản lòng thương hiên ngang thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài, từ đây dập tắt tranh đấu chi tâm. Một trận chiến này, quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, đối phương thậm chí mới sinh hạ dòng roi không lâu, cũng không đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hắn thông thế, thua tâm phục khẩu phục. Ta không phải minh vương truyền nhân, ta là Nhạc Linh. Nhạc Linh thanh âm rất bình tĩnh, cũng không có đắc thắng sau vui sướng, cắn chữa rất chậm, lại cực kỳ kiên định. Thông thế khẽ giật mình, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, thật lâu mới thở dài nói, khó trách bần tăng thất bại. Hắn quá tướng, con mắt chỉ nhìn chằm chằm một cái minh vương pháp, lại quên bản thân mình mới là trọng yếu nhất. Mà Nhạc Linh chỉ là đem minh vương pháp xem như một đầu con đường tu hành, chưa từng đem nó thấy chí cao vô thượng, chỉ cần không thích hợp, nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ quyết đoán sửa chữa. Chư thiên bản pháp, ta chỉ tin trường thương trong tay. Cả hai tại lòng dạ cách cục trên liền có khoảng cách, Nhạc Linh so với hắn nhìn càng thêm lâu dài, cũng càng tự tin. A Di Đà Phật, đa tạ Nhạc giám phó chỉ điểm. Thông thế trong lòng có tiếp xúc động, thậm chí về việc tu hành đều có tuệ quang hiện lên, sau trận chiến này bế quan thăng ngộ, nghĩ đến sẽ có không nhỏ thu hoạch. Từ bỏ minh vương pháp, đổi tu cách khác, cũng chưa hẳn không phải một lần nhân họa đắc phúc. Chúng ta đã quyết ra thắng bại, nhìn, Trương chân nhân bên kia, tựa hồ cũng đã sắp kết thúc rồi. Thông thế hướng Trương Cửu Dương nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kính nể. Một mực chấn định tự nhiên mặt như bình hồ Nhạc Linh, nghe nói như thế sau có chút nâng lên kia trắng như tuyết cái cằm, lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Kia là tự nhiên, phu quân ta chi tài, càng hơn ta gấp 10. Thông thế sắc mặt cứng đờ, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hơi thừa, phảng phất nhận lấy toàn bộ thế giới xa lánh. Ầm ầm. Trương Cửu Dương lấy trưởng tâm lôi đánh bay vô chân đạo nhân, lại lấy tiên tiên nhất khí đại cầm ná khốn trụ tử thanh song kiếm, sau đó nê hoàn cùng chối nhảy ra một chiếc kim đăng, dùng hộ thể kim quang cháo chặn còn lại mấy vị chân nhân liên thủ công kích. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên quay đầu, mắt như long hổ, hét dài một tiếng, thi triển lôi môn sư tử hống. Lao hòa thượng còn không hiện ra nguyên hình, tiếng gầm nàn trồng như hồng trung đại lữ tại giữa thiên địa tiếng vọng, cũng xen lẫn lôi âm cùng sư hống thanh âm, đem không văn thần tăng phạm âm toàn bộ cho quét sạch đổ về. Xoẹt xẹt, không văn thần tăng thất bảo cà sa thậm chí đều sinh ra từng đạo vết rách, đây chính là thanh lương tự chuyển thế pháp bảo một trong, lấy phật môn thất bảo đúc thành, có cực mạnh lực phòng ngự. Lao hòa thượng rên lên một tiếng, lỗ hai chỗ lại chảy ra một hàng vết máu. Siêu, Trương Cửu Dương tay nắm ấn quyết, chân đạp hư không, tới trước đến linh tuệ sư thái hòa ba thủ kiếm cấp thái thượng trưởng lao trước người, tay áo dài bung lên, thi triển chén rượu thịnh hải chi pháp, giống như tụ lý càn khôn, trực tiếp lấy đi hai vị tuyệt đỉnh kiếm tu pháp kiếm. Mơ tưởng lấy đi kiếm của ta. Đối với một vị kiếm tu tới nói, không có cái gì so với mình pháp kiếm bị người lấy đi càng quất đủ, cho nên hai vị kiếm tu trong nháy mắt tức giận, riêng phần mình kết động kiếm quyết. Trương Cửu Dương cảm thấy trong tay áo kiếm khí bay tứ tung, tựa như phong bạo, dường như muốn đâm rách chính mình áo tím tay áo thoát khốn mà ra. Bất quá hắn chỉ là vận chuyển thiên độn kiếm ý, liền để cái này hai thanh kiếm lao thực xuống dưới. Phúc. Hai vị kiếm tu đồng thời phun ra tiên huyết, khí tức bể bại, liếc mắt nhìn nhau về sau, cuối cùng túi xuống cao ngạo đầu lâu. Chúng ta nhận thua. Bọn hắn lui lại một bước, đã là thất bại thảm hại, chính liền pháp kiếm đều bị người cho chấn áp lấy đi. Mà lúc này, vô trần đạo nhân mới xua tán đi thể nội ngũ lôi chi khí, bị Trương Cửu Dương lấy trưởng tâm lôi đánh trúng ngực vẫn ẩn ẩn làm đau. Hắn nhìn thoáng qua chính mình vỡ vụn phát trần, ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Ta cũng nhận thua. Trương Cửu Dương đã lưu thủ, tiếp tục đánh xuống, chính là hắn không biết điều, thậm chí có khả năng trở thành kế tiếp Vũ Vân lão đạo. Nhận thua, nhận thua. Làm Trương Cửu Dương ánh mắt trông lại lúc, một chân máu thịt bé bét, hai mắt mũi miệng đều bị dung ra tiên huyết đổ lòng lão nhân bị giật nảy mình, đội vàng nhận thua. Bàn Sơn đạo nhân rốt cuộc mang không nổi núi, bởi vì giờ khắc này hắn tự thân đều bị trấn áp dưới chân núi, bị Trương Cửu Dương dọn tới dãy núi gắt gao đặt ở dưới mặt đất. Nhất mi chân nhân đạo bào trên đều là cháy đen chi sắc, tại lôi pháp so đấu bên trên, hắn đồng dạng bại bởi Trương Cửu Dương. Ngọc đỉnh cung ngũ vương lôi công ấn, lại thêm vương linh quan trưởng tâm lôi bí pháp, cuối cùng sẽ rách hắn âm lôi. Về phần vị kia tại vừa tiến đến sau liền bắt đầu lặng yên xuống cờ bảy trận phương viên đạo trưởng, giờ phút này thì là gượng cười, bởi vì hắn trận pháp mới bày xong bảy thành, chiến đấu liền đã kết thúc. Đây cũng là trận pháp sư nhược điểm, nếu không có sớm chuẩn bị, thường thường rất khó phát huy ra uy lực. A Di Đà Phật, lão nạp cũng cam bái hạ phòng, Trương thí chủ, là ngươi thắng. Không Văn Thần sắc thản nhiên nói. Nhưng mà Trương Cửu Dương lại chủ động hướng hắn giết tới. Hiện tại không ai quấy rầy, cách tang, liền để ta đến lĩnh giáo một cái, Tây vực mật tông 600 năm đến đệ nhất nhân phong thái. Chương 667, Nguyệt Quang Bồ Tát Lưu Ly Kim Thân. Chương 667, Nguyệt Quang Bồ Tát Lưu Ly Kim Thân. Oanh. Xôi trào pháp lực như sóng dữ sóng lớn, tạo thành một đạo vô hình vòng xoáy khổng lồ, nếu không phải tu thành lục cảnh chân nhân, tại dạng này dọa người dư ba dưới, cơ hồ đều không thể đứng thẳng. Tất cả mọi người đang chú ý kia pháp lực vòng xoáy bên trong chiến đấu hai thân ảnh. Một cái là vừa bắt đấu bại mấy vị chân nhân, lực áp quần hùng duệ không thể đỡ Long Hổ Thiên Sư Trương Cửu Dương, một cái khác thì là Thanh Lương tự trụ chỉ Không Văn Thần Tăng, Phật Môn Thái Đầu. Không Văn mặc dù tuổi tác đã cao, lại tu có kim thân bí pháp, mặc dù không giống bất diệt kim thân như vậy lợi hại, nhưng cũng là trong Phật môn ít có nhục thân thần thông, lại công lực thâm hậu, như vực sâu biển lớn. Cả hai giao thủ, như thiên lôi động địa hỏa, đạo vận bốn phía, phạm âm tràn ngập, chỉ là nhấc lên pháp lực sóng lớn, đều đủ để phá vỡ núi đoạn nhạc. Chúng chân nhân biến sắc, rất hiển nhiên, Không Văn Thần Tăng nói hành chi cao thâm, vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, đã đạt đến lục cảnh cảnh giới đỉnh cao. Trong mắt bọn họ hiện lên một tia cổ quái. Không Văn nếu có thực lực như thế, Ung Châu Thanh Lương tự như thế nào lại khuất tại Bạch Vân tự phía dưới? Mà lại Không Văn không phải mấy tháng gần đây mới bế tử quan phá cảnh sao? Theo lý mà nói, hẳn là chỉ là mới vào lục cảnh, làm sao lại lợi hại như thế? Nhớ tới Trương Cửu Dương kia âm thanh cách tang tôn giả trong lòng bọn họ dị động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Không Văn, không buông tha bất luận cái gì chỗ rất nhỏ. Thông Thế Thần Tăng, ngươi chính là Phật môn tu sĩ, lại cùng Không Văn Thần Tăng là quen biết cũ, ngươi cảm thấy Trương chân nhân xưng đối phương là cách tang tôn giả, khả năng sao? Nhạc Linh cùng Thông Thế tại quyết ra thắng bại sau chạy về, liền lập tức có chân nhân đặt câu hỏi. Cái này, Thông Thế cẩn thận nhìn chằm chằm Không Văn Thần Tăng, nhìn một lát sau, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ cổ quái, nói: Không Văn đại sư tất cả thần thông cùng pháp lực, xác thực đều là Phật môn chính tông, hắn tinh thuần hùng hậu, bẩn tăng đều mặc cảm, chỉ là hắn có chút kỳ quái nói, Thanh Lương tự rất nhiều tuyệt học, Không Văn đại sư tựa hồ dùng không thích hợp. Thanh Lương tự mặc dù không có Bạch Vân tự như vậy nội tình tâm hậu, có 72 loại tuyệt học, nhưng mấy trăm năm tích lũy, cũng có 13 chủng thần thông truyền thế, uy danh hiển hách. Không Văn thần tăng mặc dù cũng dùng ra những cái kia thần thông, tỉ như Xá Lợi Kim Thân, Bàn Nhược Thiên Âm, 108 La Hán Chấn Ma Công các loại, nhưng hắn lại cảm giác được một tia khó chịu. Dĩ nhiên uy lực không nhỏ, thậm chí không thua Bạch Vân tự 72 tuyệt kỹ, có thể hắn chính là cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nói không rõ, không nói rõ, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác. Không Văn đại sư quả nhiên giấu nghề, hắn lúc trước cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ lúc, nhưng không có lợi hại như vậy. Phương Biên thật sâu nhìn Không Văn liếc mắt, rộng lượng trong tay áo, chậm rãi vê lên một viên màu tím quân cờ. Hắn ánh mắt mịt mờ liếc qua xa xa hoàng đế, song phương ánh mắt giao hội, vừa chạm liền tách ra. Hoàng đế nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Kế hoạch phát sinh biến hóa, nhưng đối hoàng đế mà nói, mặc kệ Không Văn là ai, hắn đều đã không có lựa chọn nào khác. Vô số năm tâm huyết cùng cố gắng đều tại hôm nay không thành công, tiện thành nhân. Kế hoạch tiếp tục tiến hành. Giang giác. Giao thủ 50 chiêu về sau, Không Văn thần tăng Xá Lợi Kim Thân rốt cục vỡ vụn, lá vàng như tờ giấy mảnh bay xuống, hóa thành vô hình. Không Văn trong miệng ho ra máu, thần sắc đau khổ. A Di Đà Phật, bần tăng đã nhận thua, Trương Thiên Sư vì sao nhất định phải đau nhức hạ sát thủ? Hắn lần nữa nhấc tay đón đỡ một cái Tam Hoa Tụ Đỉnh ấn, cả người từ không trung rơi xuống, thất bảo cả xa trên đều là vết rách, một đời cao tăng, giờ phút này lộ ra dị thường chật vật. Trương Cửu Dương thì là căn bản không làm trả lời, một tay cầm trường tâm lôi, lôi cuốn lấy đẩy trời lôi đỉnh, một tay bóp Tam Hoa Tụ Đỉnh ấn, mở mịt linh hoạt kỳ hảo, trí thuần trí nhu. Mỗi một chiêu đều tràn đầy sắc cơ, muốn đem người hình thần câu diệt. A Di Đà Phật, Trương chân nhân sợ là đã bị sát nghiệm ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma, cũng được, nếu là có thể lấy lao nạp tính mạng, độ chân nhân tỉnh lại, sao lại không phải thương sinh chi phúc? Sinh tử nguy cấp thời khắc, Không Văn cho thấy một vị Phật môn cao tăng khí độ, hắn không còn ngăn cản, mà là chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng, ánh mắt từ bi mà bình tĩnh nên đón tử vong. Giờ khắc này, cùng là Phật môn tăng nhân Thông Tế nhịn không được lộ ra vẻ bất nhẫn, giờ này khắc này, liền liền hắn cũng đang hoài nghi lúc trước phán đoán. Các loại, hắn mở miệng ý đồ ngăn cản, nhưng Trương Cửu Dương trưởng tâm lôi cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh ấn đã rơi vào Không Văn trên thân. Không Văn trên người thất bảo cà sa triệt để vỡ vụn, miệng lớn phun tiên huyết, đem nguyên bản trắng như tuyết tròm râu đều cho nhuộm thành màu đỏ. Hắn khí tức cấp tốc bị bại, hơi thở mong manh, dần dần tiêu tán. Chỉ là hắn vẫn dùng một loại từ bi mà bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Trương Cửu Dương, thậm chí lộ ra mỉm cười. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vui vẻ sầu bi, đều về bụi đất. Trương chân nhân, nhanh chóng tỉnh dậy đi. Hắn không dùng sau cùng pháp lực đi chống cự hoặc chữa thương, mà là ý đồ dùng bản nhược thiền âm đến điểm tỉnh Trương Cửu Dương, khiến cho không vì sát niệm mê hoặc. Như thế hành vi, hiển thị rõ một đời cao tăng phong thái. Chúng chân nhân đều không khỏi sinh ra khâm phục chi tâm, thậm chí bắt đầu tưởng rằng Trương Cửu Dương nhìn lầm, giết nhầm người. A Di Đà Phật. Thông Thế ánh mắt lộ ra bi thương cùng vẻ chấn động, cùng là tu Phật người, hắn tự nhiên sẽ là loại này không tiếc biến tịch, lấy thân độ ma hành vi mà cảm động. Hắn hướng Không Văn thi thể đi đến, thở dài, "Trương chân nhân, xem ra là ngươi nhìn lầm, nhưng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, còn xin đem Không Văn đại sư di thể lưu lại, để cho ta mang về Thanh Lương tự đi." "Thật có lỗi." Trương Vũ Dương trở về nhìn hắn liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thông thế trong lòng lập tức sinh ra một loại linh cảm không lành. Sau một khắc, tam muội chân hỏa phun ra, như hỏa long thổ tức đốt hướng Không Văn di thể. "Ngươi!" Thông thế trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhịn không được liền muốn xuất thủ, nhưng lập tức liền con ngươi rung mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Chỉ gặp nguyên bản chết đi Không Văn đột nhiên lại mở hai mắt ra, tiêu tán khí cơ lần nữa ngưng tụ, thân ảnh hóa thành trong sáng ánh trăng, y đồ hướng nơi xa bỏ chạy. Mật tông tuyệt học, nguyệt quang đột thuật. Một màn này không chỉ chấn kinh thông thế, cũng để cho cái khác chân nhân đều lộ ra kinh sợ, bởi vì vừa rồi liền bọn hắn đều coi là Không Văn đã viết tịch, không nhìn ra mảy may sơ hở. "Ha ha, diễn kỹ không tệ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là lộ tẩy." Trương Cửu Dương sớm có chuẩn bị, há lại sẽ để hắn trốn chạy. Hắn bấm tay một điểm, thuần dương pháp kiếm bay ra, trong chớp mắt liền chặt đứt ánh trăng. Một thân ảnh từ ánh trăng bên trong rơi xuống. Giống. Phượng Long tác bay ra, hóa thành kim long đem đạo thân ảnh kia quấn quanh trói buộc, sau đó đầu rồng chất lên, to lớn lưỡi đao chém về phía bị Phượng Long tác buộc thân ảnh, muốn đem hắn chém đầu. Ken. Thời khắc mấu chốt, một cái như lưu ly óng ánh sáng long lanh Phật thủ cưỡng ép tránh thoát Phượng Long tác, đơn trưởng chống được đầu rồng chát. Có thể chặt đứt sông lớn chát đao, gặp được cái kia Phật thủ lại chỉ có thể toát ra từng đạo hoa lửa, khó có tiến thêm. A Di Đà Phật. Phật hiệu âm thanh vang lên lần nữa. Thanh âm lại cùng trước đó có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Từ bi tiêu tán, thay vào đó là tang thương cùng nặng nề, phản phất từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong buôn ba mà đến, nhìn hết nhân sinh muôn màu, thế gian đóng lạnh. Cách tang tôn giảm một tay hàng long, một tay trường đao, nguyệt quang lưu ly kim thân chán phóng vạn đạo Phật quang, tựa như Bồ Tát hàng thế, hành tẩu nhân gian. Khí cơ chi thịnh, đạo hạnh chi sâu, đã đạt đến đệ thất cảnh. Chương 668, chiến thất cảnh. Chương 668, chiến thất cảnh. Nguyệt quang Bồ Tát lưu ly kim thân, đây là Tây vực kia lạ đạt tự trấn giáo thần thông, hắn thật sự là cách tăng tôn giả. Thông thế thần tăng ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Mặc dù đối phương như trước vẫn là Không Văn bộ dáng, nhưng có thể dùng ra kia lạng đà tự tuyệt học trần giáo, hết thể tự nhiên đều không cần nói cũng biết. Lúc trước đủ loại đại nghĩa lẫm nhiên cao tăng cử chỉ, hiện tại cũng thành trò cười. Còn lại chân nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tâm thần đan nguyên, thần thần huyền minh, phế thần hạo hoa, can thần thanh long, tỷ thần hoàng đỉnh, ngũ khí đã quy nguyên, thánh anh trấn tử phủ, đây là đệ thất cảnh giới tử phủ. Tây vực vị kia cách tăng tôn giả, quả nhiên đã đạt đến cảnh giới kia. Đệ thất cảnh. Đây cũng là trong truyền thuyết đệ thất cảnh. Bọn hắn có chút thất thần ngắm nhìn cái kia đạo phảng phất từ ánh trăng cùng lưu ly đúc thành trong sáng kim thần, mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng lưu chuyển lên Phật quang, nương theo lấy chư thiên phạm âm thiện sướng, làm cho người hoa mắt thần mê, như gặp chân Phật. Cách tang tôn giả cặp kia tang thương trong con ngươi cái bóng da trường cửu dương thân ảnh, trong lòng bàn tay Phật ấn trong sáng, lấy vô thượng phạm cánh cửa chi lực, đem đầu rồng chắt cùng Phượng Long Tắc đồng thời đẩy lui. Đây là trương cửu dương pháp bảo lần thứ nhất bị người chính diện đánh lui. Phượng Long Tắc một lần nữa hóa thành kim mang buộc ở bên hông hắn, ánh sáng có chỗ ảm đạm, mà đầu rồng chắt càng không chịu nổi, lưới đao chỗ xuất hiện rõ ràng khe. Trong chốc lát, Trương Cửu Dương con mắt lóe sáng như thần tinh, kích động. Kia là nóng lòng không đợi được hưng phấn. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng nội tình, dù cho là đồng thời đối mặt mấy vị chân nhân vây công, đều không thể cho hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, cũng không thể buộc hắn sử xuất toàn lực. Có thể một vị hàng thật giá thật thất cảnh đại năng coi như hoàn toàn không đồng dạng. A Di Đà Phật, mấy tháng không thấy, thí chủ tu vi càng bỏ thêm hơn được, Long Hổ Sơn tiên sư chỉ danh, sát thực nên được. Cách tang tôn giả nhìn qua tấm kia tuổi trẻ tuấn mỹ đến có chút quá phần mặt, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng. Mấy tháng trước hắn cùng Trương Cửu Dương đấu phát qua, ngay lúc đó Trương Cửu Dương mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng hôm nay so sánh, cũng đã không thể cùng ngày mà nói. Quả thực là tưởng như hai người. Đại can khí vận thật sự là được trời ưu ái, thế mà có thể đản sinh như thế ngút trời kỳ tài, kẻ này chưa trừ diệt, Tây vực sợ là nguy rồi. Nghĩ đến chỗ này, cách tang tôn giả ánh mắt trở nên kiên định xuống tới. Ta đoán, ngươi vốn là nghĩ thay mận đổi đạo, lấy Không Văn thần tăng thân phận trở thành đại can quốc sư. Tương lai sẽ có thể giúp trợ Tây vực dần dần từng bước xâm chiếm đại càn khí vận, trở thành thiên hạ bá chủ, càng có thể đem Tây vực mật tông Phật pháp truyền khắp Cửu Châu. Trương Cửu Dương nhìn qua hắn, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, cách tang tôn giả chiêu này thâu thiên hoán nhật nhìn như mạo hiểm, nhưng nếu là công thành, kia thu hoạch sẽ cực lớn. Đến lúc đó, đại càn quốc sư đem trở thành Tây vực nội ứng, hắn thậm chí còn có thể mượn nhờ đại càn tài nguyên tiếp tục tu hành. Đương nhiên, cách tang tôn giả biết rõ hiện trường nhiều như vậy chân nhân, bình thường huyền thuật hoặc biến hóa chi thuật rất khó giấu giếm được đi. Cho nên hắn dùng một loại phi thường tàn nhẫn biện pháp, cưỡng ép cải biến dung mạo. Nói cách khác, chính là lấy pháp lực làm đao, cắt chém huyết đục, thay đổi gân cốt, cưỡng ép đem mặt mình cùng thân thể biến thành một người khác dáng vẻ. Cùng loại hậu thế chỉnh dung giải phẫu. Chỉ là loại phương thức này so chỉnh dung giải phẫu càng thêm thảm liệt cùng huyết tinh, mà lại đến tiếp sau cũng không cách nào lại biến về đến, tương đương với triệt để từ bỏ chính mình lúc trước dung mạo. Đây cũng là hắn có thể lẫn vào một đám chân nhân bên trong, lại có thể man thiên quá hải nguyên nhân, nếu không phải Trương Cửu Dương đối xem tự tại Đại La mật chú môn này bí thuật quá quen thuộc, chỉ sợ cũng rất khó nhanh chóng nhìn đấu. A Di Đà Phật, thí chủ thông tuệ, chỉ tiếp. Quả tuệ dễ gãy. Cách tang tôn giả ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Hắn lấy thiên táng bí thuật kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, mới có bây giờ tu vi, có thể Trương Cửu Dương chừng 20 niên kỷ, liền đã cho thấy kinh thế hai tục chiến lược. Năm đó ra các quốc sư, cùng hôm nay Long Hổ Thiên Sư, đều là như thế, cho dù phong hoa tuyệt đại, lại nhất định quá sớm vẫn lạc. Cách Tang Tôn giả đã lâm thời cải biến chủ ý, bởi vì hắn phát hiện so trở thành đại càn quốc sư càng quan trọng hơn, là tranh thủ thời gian giết chết Trương Cửu Dương. Nếu không lại cho kẻ này thời gian mấy năm, chỉ sợ thế gian sẽ không còn người có thể cùng sánh vai. Giết ta. Trương Cửu Dương trên mặt có một tia cười lạnh, thản nhiên nói, vừa vặn, bần đạo cũng muốn thử một chút, có thể hay không tự tay chém giết một tôn chân chính. Đệ thất cảnh. Phá cảnh đến nay, hắn cơ hồ là đánh đâu thắng đó, đối với mình hiện tại chân thực chiến lực, Trương Cửu Dương cũng rất chờ mong. Hôm nay, hắn muốn làm thịt một cái thất cảnh. Ầm ầm. Thân hóa lôi đỉnh, xuyên thẳng qua như điện, đây là Minh Vương pháp bên trong lôi độn bí thuật, bị Trương Cửu Dương tiện tay dùng ra, cũng đã xuất thần nhập hóa. Một màn kia yếu ớt địa quang, phản phất xuyên thủng thương khung, có thể chém nát hết thể trở ngại. Lôi độn chính là thế gian cực tốc, Ngọc đỉnh cung 36 pháp bên trong 13 hình độn bao quát vật, lại vẫn cứ không có lôi độn, có thể thấy được này thần thông hiếm thấy cùng chân quý. Trong chốc lát, liền liền rất nhiều chân nhân đều chỉ cảm thấy trước mắt lôi quang chói mắt, con ngươi một đâm, không cách nào thấy rõ Trương Cửu Dương thân ảnh. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Bất quá cách Tang Tôn giả lại phản ứng lại, chắp tay hành lễ, sau lưng xuất hiện một tôn chân đạp đại sen, sinh ra thiên thủ nguyệt quang Bồ Tát pháp tướng. Hàng ngàn hàng vạn con Phật thủ tương hợp, sáng chói lưu ly Phật quang cơ hồ đem toàn bộ thế giới đều cho chiếu sáng, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa kẹp lấy kia đạo lôi đỉnh. Ngâm. Trương Cửu Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa, cầm trong tay ba thước thuần dương pháp kiếm, trên thân kiếm nhật nguyệt tinh thần cùng đạo gia phù văn sáng láng lưu quang, màu vàng kim kiếm khí giống như hải dương. Từng cái Phật thủ bị kiếm khí chạm rơi, hóa thành kim quang tiêu tán, có thể mỗi khi một cái Phật thủ rơi xuống, liền sẽ có một cái mới Phật thủ đản sinh, tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời, phảng phất vô cùng vô tận. Càng thân dị chính là, theo nguyệt quang Bồ Tát pháp tướng càng phát ra rất thật, nguyên bản đen như mực trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một vòng trăng sáng. Phàm có ánh trăng chỗ, đều có nguyệt quang Bồ Tát. Liên liên cái này bích họa bên trong vĩnh dạ thế giới, đều bởi vì nguyệt quang Bồ Tát kim thân xuất hiện, mà xuất hiện đưa tình thanh huy. Ti, ánh sáng bất diệt, thì ta pháp thân bất diệt, ngươi chi thần kiếm cho dù lợi hại, nhưng lại làm sao có thể chặt đứt nhật nguyệt. Hiện ra Bồ Tát pháp tướng về sau, cách Tang Tôn giả thanh âm cũng phát sinh cải biến, trở nên càng thêm uy nghiêm cùng to lớn, vang vọng thật lâu tại giữa thiên địa. Trương Cửu Dương nhíu mày, thuần dương pháp kiếm, Phượng Long tác cùng đầu rồng chất lần lượt gặp khó, lệ thất cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Màu vàng kim như sông lớn kiếm khí bắt đầu không ngừng co vào, mắt thấy là phải bị kia vô số Phật thủ trấn áp. Tốt, không hổ là đệ thất cảnh. Trương Cửu Dương trong mắt vẻ hưng phấn càng phát ra nồng đậm, mi tâm thần mục bên trong ánh sáng càng thêm sáng chói, nhảy lên màu vàng dòng lưu diễm. Rốt cục có thể gặp được một cái, có thể toàn lực một trận chiến, lại không cần lo lắng sẽ đem hắn đánh chết đối thủ. Tương đạo hoàn toàn không thua nguyệt quang lưu ly kim thân sáng chói Phật quang bắn ra, lưu chuyển lên tuyên cổ bất diệt quang trạch. Bất diệt kim thân, mà lại Trương Cửu Dương thu hồi pháp kiếm, trong tay nhiều hai loại đồ vật, giống nhau là đế trùng, giống nhau là thái cực đồ. Phật đạo hai nhà thần thông tận tụ hợp vào một người. Tiếp xuống, Trương Cửu Dương thanh âm bên trong có một loại làm cho người run sợ hưng phấn. Đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết. Thế nhân bây giờ đều chỉ nhớ kỹ hắn là đạo môn thiên sư, lại quên, tại trở thành thiên sư trước, hắn nhưng là một vị chính cống sát tinh. Chương 669, thần phản. Chương 669, thần phản. Ầm ầm. Bích họa thế giới bên trong, Cửu Châu đại địa đang không ngừng rung động, đầy trời gió tuyết sớm đã hôi phiên diệt, từng đạo gió lốc đánh tới, quay đến thiên hôn địa ám, liền liền kia vòng thật vất vả xuất hiện trăng sáng, tựa hồ cũng có chút thấy không rõ. Lôi đỉnh cùng thiên hỏa tràn ngập, Phật lực cùng đạo thuật tung hành. Bất hủ kim quang cùng hàng ngàn hàng vạn con Phật thủ chạm vào nhau, trên trời ánh trăng lúc minh lúc hối, lúc tròn lúc thiếu, tựa hồ cũng tại theo đấu pháp mà không ngừng biến hóa. Một đám chân nhân thấy nhìn không chuyển mắt, tham lam không buông tha bất luận cái gì một chỗ đấu pháp chi tiết. Cái này chắc chắn là ghi vào sử sách một trận chiến kinh thế. Tây vực 600 năm tới đệ nhất nhân, tu thành Bồ Tát kim thân thất cảnh đại năng Cách Tang, đấu pháp hiện nay đạo môn đệ nhất người, vừa mới bằng sức một mình cường thế chiến bại chín đại chân nhân Long Hổ Thiên Sư Trương Cửu Dương. Cái này đã hoàn toàn là thất cảnh trình độ giao phong, mọi người không khỏi thấy như si như say. Chỉ có lục cảnh mới có tư cách quan chiến, không chỉ là đỉnh lấy giao thủ dư ba đứng ở chỗ này, chủ yếu hơn chính là chỉ có đạt tới lục cảnh mới có thể xem hiểu trận này đấu pháp. Đối bọn hắn mà nói, dạng này một trận đấu pháp thật sự là quá chân quý, thất cảnh giao thủ không thể nghi ngờ để bọn hắn thấy được con đường phía trước phương hướng. Cách Tang Tôn giả không hổ là Tây vực mật tông đại tông sư, nguyệt quang Bồ Tát lưu ly kim thân gần như bất tử bất diệt, trong lúc giơ tay nhấc chân hình như có chư thiên Phật lực gia trì, lại phối hợp kia lạ đạt tự rất nhiều thần thông, uy thế chi thịnh đơn giản cùng thần linh không khác. Chỉ sợ tại thất cảnh bên trong, Cách Tang Tôn giả đều có thể đứng hàng thượng du. Bất quá càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng rung động, là Trương Cửu Dương. Trương Thiên Sư một thân sở học quả thực là như vực sâu biển lớn, sáng lạn như trong sao. Bất diệt kim thân, thuần dương kiếm thuật, lôi môn sư tử hống, thái ất phong ma phủ, kim cương bổ đề công, tam hoa tụ đỉnh ấn, minh vương pháp, định thân thuật, đại tiểu như ý, thân ngoại hóa thân, long trảo thập bát thế. Bạch Vân tự 72 tuyệt kỹ, ngọc đỉnh cung 36 pháp, tại hắn trong tay từng cái sử xuất, đánh tới nhẹ nhàng vui vẻ chỗ, thậm chí trực tiếp tay trái dùng Phật môn thần thông, tay phải thi đạo môn bí pháp, tan Phật đạo hai nhà chi tuyệt học vào một thân. Mà lại mỗi một cánh cửa đều không phải là lướt qua liền thôi, tương phản đều cho thấy cực cao tạo nghệ, đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Những này Phật đạo hai nhà đỉnh tiêm tuyệt học, phổ thông tu sĩ cuối cùng cả đời có thể đem một môn tu tới đại thành tựu đã phi thường có được, cho dù là bọn hắn những này tông môn trưởng giáo, tối đa cũng liền tình tu 3 năm trồng lên thừa thần thông. Dù sao tuổi thọ của con người cùng tinh lực đều là có hạn, tham thì thâm. Có thể trên người Trương Cửu Dương, đây hết thảy đều bị đánh bỡ. Nguyên lai trên đời này thật có như thế kỳ tài. Ngoại trừ tiên nhân chuyển thế, sinh ra túc tuệ, ta thực sự nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Ngọc Đỉnh Cung, Bạch Bất Tự, chưa từng nghĩ, Phật đạo hai nhà đứng đầu nhất truyền thừa, rõ ràng đều là một người. Hắn thậm chí đang nỗ lực đem những này tuyệt học đều hòa vào một lò, khai sáng ra độc thuộc về tự thân đại thần thông, khí phách như thế, thật là làm cho lão phu xấu hổ. Liên liên nhất là kiệt ngạo bất tuần linh tuệ sư thái, cũng không nhịn được buồn vô cớ thở dài, buông xuống báo thủ chi tâm. Giờ này khắc này, nàng tựa hồ có chút hiểu được, vì sao năm đó sư huynh muốn cách nàng mà đi. Xưa nay được vinh dự kiếm đạo kỳ tài nàng, giờ phút này cũng rốt cục cảm nhận được tại thiên phú trên bị triệt để nghiền ép cảm giác mất mát. Loại tư vị này, đối một người kiêu ngạo tới nói, xác thực không dễ chịu. Chỉ có Nhạc Linh, đôi mắt đẹp rực rỡ như lam tinh, lặng lặng ngắm nhìn cái kia đạo áo tím thân ảnh, từ đầu đến cuối đều không có di động mảy may. Hoàng cung, thừa càn môn bên ngoài, một đạo thân ảnh dàn mua chậm rãi tiến lên, bộ pháp cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đi được vô cùng trầm ổn cùng kiên định. Kinh thành gió lay động hắn một mạc áo bào, hoa dâm tròm râu cũng theo đó phất phới, để đạo thân ảnh kia lộ ra càng thêm đơn bạc cùng phong gầy. Nhưng chính là đối mặt dạng này một vị dần dần già đi người, trên tường thành cấm quân lại đều lộ ra vẻ khẩn trương, không ngừng nuốt nước bọt, như lâm đại địch. Bệ hạ có lệnh, La Thiên đại tiếu trong lúc đó, bất luận kẻ nào không được đi vào hoàng cung, ra cắt giám chính, còn xin dừng lại. Cái này đã là bọn hắn kêu lần thứ ba, có thể ra cắt vân hổ, vị này đã từng bị bọn hắn tự mình gọi đùa là con mèo bệnh người, nhưng như cũng không nói một lời, lặng lặng tiến lên. Thần cơ nỏ nhắm chuẩn, dây cung kéo căng, vận sức chờ phát động. Nay nỏ nặng đến 100 cân, có thể dùng tại công thành tác chiến, hơn nữa còn trải qua khâm thiên giám đặc thù cải tạo. Phía trên vẽ có đạo gia phù văn, đối tu sĩ cũng có cực lớn uy hiếp. Siêu, thần cơ nỏ bắn ra, dài ước chừng 3 thước, huyền thiết rèn đúc tên nỏ hướng phía ra cắt vân hổ vào tới, thế như bô lôi. Nhưng mà mũi tên lại bị hai cây tràn đầy nếp vốn giàn mua ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, phản phất chỉ là kẹp lấy một cây lông vũ. Tên nỏ trên đạo gia phù văn lưu chuyển ánh sáng, sắp nổ tung lên, hóa thành hỏa diễm thôn vệ địch nhân. Lại bị ra cắt vân hổ lấy pháp lực nhẹ nhàng đâu động trong đó một bút, liền lập tức phá giải kia sắc bạo tạc đạo gia phù văn, để tên nỏ ảm đạm vô quang. Thần cơ nỏ lại gọi nỏ chư cát, là tiên tổ gia cắt thất tinh sáng tạo, sau trải qua đời gia cắt gia hậu nhân cải tiến, cuối cùng nghiên cứu ra loại này đặc thù phù văn, nếu là dùng đến tốt, có thể bắn giết tứ cảnh tu sĩ. Gia cắt vân hổ đối với cái này tiện thuộc như lòng bàn tay, cuối cùng cười như không cười nhìn xem trên tường thành sĩ binh, nói: này phù cước vẫn là lao phu sáng tạo, các ngươi muốn dùng nó đối phó ta. Trên tường thành tướng lĩnh lập tức mồ hôi đầm địa. Gia cắt giám chính, ngài đến cùng muốn làm gì? Ầm ầm, kinh thành đại địa đột nhiên rất nhỏ rung động, nơi xa càn lăng phương hướng truyền đến một đạo trùng thiên ánh lửa. Hộ quốc đại trận dường như muốn khởi động, nhưng lại phảng phất bị quản chế vì loại nào đó lực lượng, cuối cùng lại trầm tịch xuống dưới. Bên kia đã động thủ. Vâng. Nặng nghề thừa càn môn kịch liệt run lên, như gặp phải trọng kích. Kia đúng là một khối màu vàng kim lệnh bài, chính diện vẽ có khâm thiên giám chấn quốc bia đồ án, cùng một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long. Mặt sau thì là có khắc giám chính hai chữ, xưa cũng ngay ngắn. Kiên cố thừa càn môn thế mà bị một phương này nho nhỏ lệnh bài xuyên thủng, từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách tùy ý quyết tán, theo một tiếng vang thật lớn, bảo vệ hoàng cung hơn 600 năm thừa càn môn, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Mà khối kia năm đó tiên đế ban cho khâm thiên giám giám chính lệnh bài cũng biến thành mảnh mỡ. Gia Cát Vân Hổ chậm rãi dương mắt, đưa tay chỉnh ngay ngắn y quan, sau đó nhấc chân bước vào thừa càn môn, tựa như đã từng vô số lần vào triều như vậy thuần thục. Chỉ là lần này hắn nói không còn là cầu kiến bệ hạ, mà là thần Gia Cát Vân Hổ phản. Giọng nói như trung đồng, liệt như hổ gầm, trực tiếp chấn choáng trên tường thành rất nhiều cấm quân. Hắn tiếp tục hướng phía trước, bóng lưng lại càng phát ra thẳng tắp cùng cao lớn, bay múa tóc dài giống như ngọn lửa màu trắng, như muốn đốt lượn tòa này lộng lẫy đường hoàng thiên tử phủ đệ. Đinh linh. Thứ 321 chiều, Trương Cửu Dương rốt cục tế ra đế trung thần thông, tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, trốn ra vô cùng vô tận Phật thủ vây quanh, cũng ngắn ngủi mà ảnh hưởng giới này địa thủy phong hỏa vận chuyển, hiệu lệnh thiên địa. Sắc lệnh, nguyệt tiêu. Ta không thấy trăng sáng, thì trăng sáng không thể sinh. Trong chốc lát, kia vòng nương theo lấy nguyệt quang Bồ Tát kim thân mà thành sáng trong trăng sáng, tựa như bị thiên cầu vớt, biến mất không còn tăm tích. Cách tang tôn giả kim thân lập tức trở nên nằm đạo. Thuần Dương thần kiếm hóa thành thương long, hét dài một tiếng giết xuyên ngàn vạn Phật thủ, sau đó một cái cắn đứt cách tang đầu lâu. Phá lưu ly kim thân, hoàng kim kiếm khí sôi trào. Trương Cửu Dương trên người kim quang dần dần tiêu tán, toàn thân sóng nhiệt cuộn cuộn, lỗ chân lông ở giữa chảy ra từng đạo xương trắng, đây là pháp lực cùng khí huyết tiêu hao cực lớn biểu hiện. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến về sau, hắn ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén cùng sáng tỏ, nhìn qua cách tang tôn giả không đầu thân thể, cười nhạt một tiếng. "Là ngươi nói, kiếm của ta chém không được Nhật Nguyệt." Chương 670, Thái cực đồ hiện chương 670, Thái cực đồ hiện phân ra. Thắng bại. Trương Thiên Sư vậy mà chém tất cảnh. Đại Càn Quốc sư, trừ hắn ra sẽ không còn có nhân tuyển thứ hai. Quan chiến một đám chân nhân đều ngước nhìn cái kia đạo chân đạp thương long, tay nắm kiếm chỉ thân ảnh, bọn hắn biết rõ, Trương Cửu Dương đã sáng tạo ra một cái mới thần thoại. Lục cảnh chạm thất cảnh, đây là từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Giống. Thuần Dương pháp kiếm biến thành thương long một lần nữa biến làm thân kiếm, vây quanh Trương Cửu Dương xoay quanh bay múa, cuối cùng một lần nữa hóa thành kiếm châm nhập phát. Rất có song chuyện phủ lão đi, thâm tàng công cùng tên khí chất. Mà một viên thủng trăm ngàn lỗ đầu lâu lăn xuống tại Trương Cửu Dương dưới chân, huyết nhục đã bị kiếm khí xoắn đến mơ hồ, trong suốt như lưu ly xương cốt trên đều là vết rách. Đã mất đi kia vòng trăng sáng, Hán Nguyệt Quang Lưu Ly Kim Thân chính là cây không dễ, nước không nguồn, cũng không còn có thể sinh sinh bất tức, vô cùng vô tận. Bất quá dù vậy, cách Tang Tôn giả còn chưa chết, hai mắt của hắn bên trong đã không có con mắt, trở nên trống rỗng, lại vẫn nhìn chằm chằm Trương Cửu Dương. Người cái này môn thần thông, tên gọi là gì? Hắn còn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là đầu lưỡi bị kiếm khí xoắn nát một nửa, có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Đế Trung. Trương Cửu Dương trong mi tâm thần mục có chút chuyển động, màu vàng kim lưu diễm như ẩn như hiện, chiếu rọi ra đồng khổng chu vây thần bí phù văn. Đế Trung. Thì ra là thế, cũng không phải là đơn giản không gian chi thuật, mà là địa thủy phong hỏa tụ tán lưu chuyển. Nếu không phải thân đẹp như tranh bên trong, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Trương Cửu Dương con ngươi có chút ngưng tụ, cách Tang Tôn giả không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật, thế mà nhìn ra hắn Đế Trung thần thông bản chất. Trận này đấu pháp, nghiêm chỉnh mà nói, cách Tang Tôn giả vừa vặn bị hắn Đế Trung thần thông khắc chế, thiên thời địa lợi đều không chiếm ưu. Nguyệt Quang Bồ Tát Lưu Ly Kim Thân chỗ kỳ diệu ở chỗ, nhưng cùng để tự thân cùng trăng sáng thành lập một loại nào đó huyền diệu liên hệ, trăng sáng tức ta, ta tức trăng sáng. Dạng này, chỉ cần trăng sáng vẫn còn, kim thân liền có thể đứng ở thế bất bại, không chỉ có pháp lực sẽ liên tục không ngừng, nhục thân trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể bất tử bất diệt. Đương nhiên, phương pháp này cũng có hại bừng, đó chính là nguyệt đẩy thì mạnh, trăng khuyết thì yếu, cầu chi tại bên ngoài, tự nhiên cũng thụ chi tại bên ngoài. Đối phó phương pháp này, biện pháp tốt nhất chính là tại mượn nhờ ánh trăng âm tình cho huyết, tại trăng sáng có thua thiệt lúc đánh tan hắn kim thân có khả năng tiếp nhận giới hạn. Nếu như là tại thế giới hiện thực, Trương Cửu Dương sợ là muốn ra thái cực đồ thần thông mới có thể chiến thắng, nhưng tại nơi đây động thiên thế giới, trăng sáng vốn là bị cách Tang lấy thần thông lâm thời gọi đến, Trương Cửu Dương có thể cưỡng ép chặt đứt cả hai liên hệ. Nếu là thế giới hiện thực, lấy Trương Cửu Dương hiện tại tu vi, còn làm không được nói ra mà người tận. Cho nên cách Tang mới có thể nói, nếu không phải thân đẹp như tranh bên trong, hắn chưa hẳn có thể thắng. Người sát thực rất mạnh, nếu không phải Đế Trung thần thông vừa vặn khắc chế ngươi, nơi đây lại vừa lúc là vĩnh giả thế giới, cũng không trăng sáng, ngươi không bị thua đến nhanh như vậy. Trương Cửu Dương nhìn qua cách Tang Tôn giả đầu lâu, ánh mắt thản nhiên. Đệ thất cảnh thực lực hắn đã linh giáo, nếu như không có Đế Trung thần thông, hắn coi như tu thành bất diệt kim thân, cùng Phật đạo hai nhà rất nhiều thần thông, tối đa cũng chỉ có thể tự vệ mà không cách nào thủ thắng. Xem ra ngươi vẫn có dấu át chủ bài, chỉ là không biết rõ lá bài tẩy của ngươi. Cách Tang đột nhiên bật cười, trên mặt vết thương tuôn ra huyết dịch, đem hắn làm nổi bật đến giống như lệ quỷ, không có một tia cao tăng khí chất, thậm chí lộ ra một cỗ tà khí. Có thể hay không bảo đảm ngươi bất tử? Vừa dứt lời, Trương Cửu Dương trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm dự cảnh. Sau đó xung quanh vang lên quỷ dị mõ âm thanh. Đắc, đắc, đắc. Theo mõ tiếng vang, Trương Cửu Dương cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc giáng lâm, vô hình vô sắc, im ắng vô tướng, tựa hồ là từ nơi sâu xa đến từ thiên địa ác ý cùng người rủa. Trời chú hắn chết, không được siêu sinh. Địa chú hắn vong, không được kiên giấc. Giang giác. Cổ của hắn chỗ vậy mà xuất hiện một vết nước, tiên huyết phun ra ngoài, một đạo như có như không giọng trẻ con vang lên, lại lộ ra tàng thương chi sắc. Người đem chặt đầu mà chết. Một cái tiểu sa di từ trong hư không đi ra, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, trong tay gõ một cái mõ. Chỉ là gõ gõ, kia mõ dần dần chảy ra màu vàng kim vật máu, bộ dáng cũng dần dần biến thành một viên đứt gãy phật đầu. Mà tiểu hòa thượng khí chất cũng biến thành bặn bẹo cùng tà dị bắt đầu. Trương Cửu Dương, ngươi thật là khó giết nha. Tiểu hòa thượng chính là tại La Thiên Đại Tiếu bên trong từ đầu đến cuối đi theo không văn bên người Sa Di, chỉ là giờ phút này hắn dùng một loại mười phần hưng phấn ánh mắt nhìn xem Trương Cửu Dương, phản phất tại nhìn xem một cái chân quý con mồi. Cách Tang Tôn giả nhẹ nhàng thở dài, phản phất tại là một vị tuyệt thế thiên tiêu mất đi mà tiếc hận. Trương Cửu Dương che lấy chỗ cổ vết thương, trên da thịt tách ra từng đạo sáng chói kim quang, ý đồ lấy bất diệt kim thân đến chống cự loại kia quỷ dị mà kinh khủng chú lực. Nhưng cũng tiếc chính là, bất diệt kim thân tuy mạnh, có thể hắn tại vận chuyển thần thông trước đục thân liền đã bị hao tổn, dẫn đến kim quang mặc dù lóa mắt, nhưng thủy chung không cách nào tràn qua cái cổ vết nứt kia. Tựa như sở hà hàn giới, nếu như là lấy hoàn chỉnh bất diệt kim thân đến gánh chịu cái này một chú lực, còn có cương ép chịu đựng được khả năng, nhưng ở nhục thân có hại tình huống dưới, hy vọng xa vời. Chú lực đang không ngừng quyết tán, hắn chỗ cổ vết thương càng lúc càng lớn, tiên huyết càng ngày càng nhiều. Dù là dùng tay đều không bưng bít được, mắt nhìn xem đầu lâu liền muốn rơi xuống. Tiểu Sa Di đánh Phật đầu tần suất càng phát ra gấp rút, trong mắt cũng càng thêm hưng phấn, liền hô hấp đều ngừng lại. Hết thảy đều là hắn cùng cách Tang bày một trận cục, hiện tại trận cục này lập tức liền muốn thành công. Và anh, thương mang như điện, kim diễm của vũ, bạo liệt thương thế giống như kinh đảo hải lãng. Nhạc Linh không chút do dự xuất thủ, trong ánh mắt sát cơ lạnh tấu xương, mũi thương trực chỉ kia gõ Phật đầu Tiểu Sa Di. Nàng đã nhận ra lai lịch người này, đương nhiên đó là từ Đồng Lai Tiên Cung bên trong chạy ra mấy cái đại ma một trong, mà lại là trong đó mạnh nhất cái kia. Chỉ là không có nghĩ đến, này ma chạy tới Tây Bực, còn cùng kia lạng đã tự trụ chỉ cách Tang liên thủ. Có thể một thương này lại bị một đôi tay không sinh sinh kịp lấy. Kia là cách Tang Tôn giả không đầu thân thể, dù là đã mất đi đầu lâu, hắn thế mà còn có thể tiếp tục đấu pháp. Cùng tiến lên, cứu Trương Tiên Sư. Linh Tuệ Sư Thái Hòa Thông Tế Thần Tăng trước hết nhất xuất thủ, còn lại chân nhân cũng theo sát mà lên. Bất quá đệ thất cảnh chính là đệ thất cảnh, dù là đã mất đi đầu lâu, bị phá hết Bồ Tát Kim Thân, pháp lực vẫn như cũ như vực sâu biển lớn, không đầu thân thể tạm thời ngăn cản mấy vị chân nhân. Ngọc Tú công chúa cái kia nữ thí chủ là đệ tử của ngươi. Trương Cửu Dương trên cổ vết rách tiếp tục quyết tán, lực lượng của thân thể tựa hồ đang nhanh chóng biến mất, kim quang càng phát ra phủ phía bất lực, ngay cả âm thanh đều trở nên khàn khàn. Tiểu Sa Di trên mặt lộ ra nụ cười gằn cho. Không tệ, ta thu nàng làm đồ, truyền cho nàng bất tử chi thân, vốn là muốn để nàng trở lại đại càn đảm nhiệm ti chủ, tương lai phát huy ra tác dụng trọng yếu, lại không nghĩ bị ngươi giết đi. Không chỉ có đồ đệ bị giết, liền hắn truyền thụ cho thần thông đều bị cưỡng ép phá mất, lấy về phần tự thân đều hứng chịu tới trình độ nhất định phản vệ, Phật trên đầu nhiều một vết nứt. Ngươi đem chặt đầu mà chết, Trương Cửu Dương, đây chính là ngươi tốt mệnh. Ngọc Tú sau khi chết, cách tang liền tu thành mới bất tử chi thân, bất luận cái gì giết chết hắn người, đều sẽ tiếp nhận đồng dạng kiểu chết. Lúc trước Phật đầu cùng Trương Cửu Dương cách xa vạn dặm, lực có thua, mới bị hắn cưỡng ép tránh thoát, nhưng bây giờ, Phật đầu lân cận tại gần tức, có thể phát huy ra lớn nhất chú lực. Thật sao? Đột nhiên, Trương Cửu Dương từ bỏ dãy rủa, trong mắt không cam lòng cùng phẫn nộ đều biến mất không thấy, thay vào đó là một loại bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, Tiểu Sa Di trong lòng đột nhiên sinh ra một tia linh cảm không lành. Kỳ thật, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Diễn kịch loại sự tình này, ta quả nhiên vẫn là không thế nào am hiểu. Một chương thái cực đồ hiện hiện, thần huy vận đạo, ánh sáng rực rỡ thiên địa, tản ra một loại cổ lao đạo vận, phản phất bao quát chư thiên hết thảy huyền bí. Trong đó âm dương ngư, ngay tại chậm rãi hướng nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Chương 671, 13 giây sắt chói kỳ quan chương 671, 13 giây sắt chói kỳ quan thời gian nghịch chuyển, nước đổ thu về. Vĩnh dạ thế giới địa thủy phong hỏa đều dừng lại, Trương Cửu Dương chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều chậm lại, nhưng mà bắt đầu trở nên hư vô. Đây là một loại phi thường thần kỳ trạng thái, hắn giống như đột nhiên đi tới thời gian bên ngoài, siêu việt một loại nào đó chiều không gian, quan sát từ địa thủy phong hỏa tụ tán mà thành thế giới. Phản phất hắn thành siêu nhiên vật ngoại chỗ thể, thành sáng thế thần linh. Cứu ta, ta muốn, không chịu nổi, cho ta giải thoát. Trương Cửu Dương bên tai lần nữa nổi lên kia đạo thần bí tiếng kêu, so trước đó càng thêm rõ ràng, cũng nghe đến càng nhiều nội dung. Hắn chăm chú nhìn lại, ánh mắt vượt qua tầng tầng bình chướng, thấy được tại cản lăng chỗ sâu, một ngụm bị 13 đạo xiển xích buộc màu đỏ quan tài. Kia trên quan tài đều đã mọc đầy quỷ dị màu đỏ lông tóc, tản ra kinh người ma khí. Hắn ma khí chi thịnh, cho dù là bước vào đệ thất cảnh cách tang tôn giả, tại hắn trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Bát cảnh, vẫn là cửu cảnh. Thanh âm kia tựa hồ chính là từ quan tài bên trong truyền đến, mà buộc quan tài 13 đạo xiển xích, phân biệt bị 13 đạo thân ảnh cầm. Trương Cửu Dương muốn nhìn rõ kia 13 đạo thân ảnh, nhưng lại tại hắn sắp thấy rõ thời điểm, thân thể phảng phất từ trên không trung rơi xuống, thoát ly loại kia thần kỳ trạng thái. Thái cực đồ thần thông đã nghịch chuyển thời gian. Hắn về tới vừa mới chém xuống cách tang đầu lâu thời điểm, mới thu hồi bất diệt kim thân không bao lâu, cái cổ hoàn hảo không chút tổn hại, chưa bị chú lực ra thân. Xem ra ngươi vẫn có dấu át chủ bài, chỉ là không biết rõ lá bài tẩy của ngươi. Trên mặt đất, cách tang trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tà khí, cũng không có chờ hắn tiếp tục nói chuyện, Trương Cửu Dương thanh âm liền đã vang lên. Có thể hay không bảo đảm ta bất tử? Cách tang con ngươi chấn động. Trong chốc lát, vô số đạo kim quang nở rộ, Trương Cửu Dương trong tay đế trung lại xuất hiện, nhẹ nhàng lay động. Thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới nơi nào đó phương vị, thủ trưởng thăm dò vào hư không bên trong, đem một thân ảnh xinh xinh giam giữ ra. Kia là một cái môi hồng răng trắng tiểu sa di, chỉ là giờ phút này ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, cổ họng bị Trương Cửu Dương màu vàng kim thủ trưởng gắt gao bắt lấy, trên mặt cấp tốc trở nên tử thanh. Hắn không biết rõ Trương Cửu Dương là như thế nào phát hiện chính mình, truyền lại từ vị kia Phật Đà lớn hư không độ thuật, thế mà cũng bị hắn khám phá. Tiểu sa di quyết định thật nhanh, non nớt đồng nhan trên lộ ra làm người ta sợ hãi tà ác tiểu dung, dù là cổ đều sắp bị Trương Cửu Dương cho vặn gãy, vẫn còn không quan tâm, chuẩn bị cưỡng ép gõ động thủ bên trong ngõ. Tại đế trung thần thông phong tỏa dưới, hắn thế mà còn có thể hành động. Nhưng mà sớm có chuẩn bị Trương Cửu Dương như thế nào lại cho hắn cái này cơ hội, hắn đã sớm phát giác được, cái kia tiểu sa di người mang một môn cực kỳ cao thâm không gian thần thông. Liền hắn đều chỉ có thể mơ hồ cảm giác được đối phương tồn tại, lại không cách nào xác định cụ thể phương vị. Cho nên Trương Cửu Dương liền cố ý cho đối phương một cái cơ hội, hắn lúc trước mới có thể thu hồi kim thần, giả bộ như hoàn toàn không để phòng bộ dáng nói chuyện với cách tang. Dự phán người dự phán. Theo một đạo kiếm minh, thuần dương pháp kiếm đem tiểu sa di hai tay trực tiếp chặt đứt, kia mõ cũng rớt xuống, bị Trương Cửu Dương phất tay áo lấy đi. Đến tận đây, hắn mới rốt cục nới lỏng một hơi. Đã mất đi cái này phật đầu, đối phương uy hiếp liền giảm mạnh, đã không đủ gây sợ. Trương, chín, Dương. Tiểu sa di từ trong hàm răng phát ra gầm lên giận dữ, trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng sát khí, có thể đáp lại hắn là Trương Cửu Dương cặp kia màu vàng kim lạnh lùng con ngươi. Răng rác một tiếng, Trương Cửu Dương vặn gãy hắn xương sống. Chặt đầu mà chết, xác thực rất thích hợp ngươi. Thuần dương pháp kiếm kinh hồng lóe lên, đem nó đầu lâu cắt lấy. Không, không, ta là Phật, ta là đại tự tại thiên chi chủ, Nam Mô trường sinh lượng quân Phật. Ngươi không thể giết ta, Trương Cửu Dương, ngươi không thể thí Phật. Đầu lâu bị cắt lấy, trong mắt của hắn rốt cục lộ ra một tia hoảng sợ, bắt đầu điên cuồng hô to. Mà theo tiếng hô của hắn, kia đứt gãy đầu lâu chỗ thế mà một lần nữa dài ra mầm thịt, dường như muốn cùng thân thể lần nữa kết nối. Bất quá đáp lại hắn, là Tam Muội chân hỏa, Ngọc Xu thiên hỏa, Ngũ Vương lôi đỉnh, Thuần Dương kiếm khí cùng bất diệt kim thân. Tại không được đến Nam Cực trường sinh đại đế bí pháp trước, Trương Cửu Dương có lẽ sẽ còn tâm động, lưu lại thứ nhất mệnh dùng để nghiên cứu. Trên người đối phương sắp thực ẩn chứa một loại nào đó bất tử chi bí, nhưng bây giờ Trương Cửu Dương chỉ muốn nhanh lên đem hắn triệt để hủy diệt. Này ma thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị, có thể để cho đế trung đều không thể tỏa định không gian đột thuật, có thể để cho đầu của hắn kém chút đứt gãy quỷ dị người liền rủa, đều để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Loại kia sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, trơ mắt nhìn xem đầu lâu một chút xíu vỡ ra, tiên huyết dâng trào kinh khủng tư vị, hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Ầm ầm. Tại kiếm khí, thiên lôi cùng chân hỏa trong hải dương, tiểu sa di nhục thân bị triệt để hủy diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá một sợi thần tính lực lượng lại ý đồ bỏ chạy. Loại này thần tính lực lượng cho dù là tu gia thiên nhãn nhạc linh đều không thể nhìn thấy, ngũ thải ban lan, lộng lẫy vô cùng, có làm cho người mê say mỹ lệ. Kia là thần linh bản nguyên nhất lực lượng. Hắn vốn có hy vọng bỏ chạy, nhưng tiếc nuối là Trương Cửu Dương vừa vặn có một đôi có thể nhìn thấy loại lực lượng này con mắt. Không chỉ có thể nhìn thấy, hắn còn có thể để bản thân sử dụng, nhanh chóng tăng lên quan tưởng độ. Mi tâm thần mục chuyển động, tản mát ra một cỗ vô hình hấp lực, đem kia sợi mỹ lệ như tinh thần thần tính lực lượng thu nhập thể nội, lấy thiên độn kiếm ý trấn áp phong ấn. Lữ tổ quan tưởng độ đã tập đầy hương hỏa, không cần lại cho hắn thôn phệ, nhưng Trương Cửu Dương có thể lưu đến bước tiếp theo đồ, như thế liền có thể nhanh chóng thu hoạch được truyền thừa. Nam mô trường sinh lượng vân vân. Trương Cửu Dương nghĩ ngợi cái tên này, hắn tử kia đạo thần tính lực lượng bên trong, cảm thấy một cô mênh mông mà ôn nhuận vật lực, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Xem ra ma đầu kia là từ đây Phật trên thi thể chỗ đản sinh, vừa rồi hắn thu nhập tụ trùng càn khôn Phật đầu, hẳn là chính là kia Nam mô trường sinh lượng vân vân. Chỉ là cái này Phật tên hắn rất lạ lẫm, quay đầu lại hỏi hỏi một chút thông tế hoặc tam bảo. Về phần hiện tại, hắn còn thừa lại cái cuối cùng cái đuôi phải xử lý. Chính ngươi động thủ vẫn là ta đến. Hắn nhìn qua cách tang tôn giả đầu lâu cùng thân thể, từ tốn nói, dù sao cũng là Tây vực 600 năm tới đại tông sư, hắn cũng không ngại cho đối phương một cái thể diện. A Di Đà Phật. Cách tang hít một tiếng, nói, như thế đều giết không chết người, xem ra thiên ý muốn để đại cản trung hưng. Cách tang không đầu thân thể chậm rãi ngồi xuống, hai tay kết ấn, trên người khí cơ dần dần tiêu tán, đầu của hắn cũng dần dần hai mắt nhắm lại. Trương Cửu Dương thiên nhãn có thể nhìn thấy, đối phương lần này là thật tại viên tịch. Không chỉ có pháp lực tiêu tán, khí huyết tiến lặng, liền liền linh đài tử phủ bên trong thánh anh cũng chậm chậm biến thành chết anh. Giang giác. Phản phất một loại nào đó bình chướng vô hình bị đánh phá, cách tang thân thể cấp tốc biến chất, phản phất mỗi một hơi thở đều giàn mua mấy chục tuổi, nhục thân tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Trương Cửu Dương trong mắt sinh ra một tia minh ngộ. Cách tang lấy tiên táng chi thuật lấn trời duyên thọ, mới sống 600 năm mà bất tử, vì thế hắn chân thân muốn lâu dài khô tọa tại trong vạn, chỉ có thể lấy hắn giả thân đi hành động, một khi pháp lực sử dụng quá độ, sẽ còn tinh thần rối loạn. Năm đó Trương Cửu Dương giết chết, chính là như vậy một bộ giả thân. Mà trước mắt cách tang là chân thân. Bởi vì chỉ có chân thân mới có thể phát huy ra đệ thất cảnh chiến lực, mới có thể tại La Thiên đại tiểu bên trong chỗ hết tài năng trở thành đại cản quốc sư. Hắn sở dĩ giam chân thân ra mặt, lực lượng là kia từ tiên cung bên trong chạy ra ma đầu. Tu thành bất tử bí pháp, liền có thể không hề bị thiên táng bí thuật trói buộc. Có thể theo kia tự xưng Phật tổ ma đầu chết đi, bất tử bí pháp cũng trong nháy mắt cáo phá, mà hắn lại bộc lộ ra chân thân. Thiên táng bí thuật phản vệ đến. Năm đó lấn trời cho mượn bao nhiêu thọ, bây giờ liền muốn trả lại bao nhiêu. Mấy trăm năm thời gian thấm thoát, cho dù là thất cảnh đại năng nhập thân, đều trong khoảnh khắc hủy hóa thành đất. Sinh mệnh kết thúc, hắn lưu lại sau cùng tiếng nói. Thế gian cao nhất địa phương, có sâu nhất cực khổ, Tây vực 16 nước, mọi nhà di hải xương. Đáng tiếc, bọn hắn đi không ra đại sơn, nhìn không thấy cái này mỏ mỡ. Trung Nguyên. Hơn 600 năm trước, hắn đi theo sư phụ cùng đi ra khỏi đại sơn, gặp được Càn Nguyên tình thế, nơi đó bất tính, có mềm mại quần áo, có ngừng lại có thể ăn no đồ ăn. Có tam thu quế tử, 10 dặm hoa sen. Đại Càn đất đai thật sự là quá mỏ mỡ, có thể trồng ra ăn không hết lương thực, dựng lên ở không hết gian phòng. Đáng tiếc, năm đó có cái gia cắt thất tinh. Hiện tại lại có một cái Trương Cửu Dương. Chương 672, Trương Cửu Dương thịnh thế chương 672, Trương Cửu Dương thịnh thế tung hoành Tây vực mấy trăm năm cách tang tôn giả như vậy vẫn lạc, Trương Cửu Dương lấy lục cảnh chi thân, hoàn thành lịch phạt thất cảnh hành động vĩ đại. Vĩnh dạ thế giới bên trong, tất cả chân nhân đều triệt để tâm phục khẩu phục. Chúc mừng Trương tiên sư. Sai, hẳn là Quốc sư. Linh Tuệ sư thái mắt sáng lên, chủ động tiến lên một bước nói ra, Thủy Vân kiếm quan ngày sau nguyện ý nghe từ Quốc sư hiệu lệnh. Đám người vì đó giật mình, không nghĩ tới lúc trước còn tranh cãi muốn giết chết Trương Cửu Dương nàng. Vậy mà cái thứ nhất biểu thị quy thuận. Trương Cửu Dương cười gật đầu, phất tay áo đem Vân Thủy kiếm còn đưa nàng. Thủy Vân kiếm quan, không tệ. Hắn trở thành quốc sư về sau, tự nhiên là dự định có một ít đại động tác, trong đó trọng yếu nhất chính là thu phục các đại tông môn, điều động thiên hạ tu sĩ. Năm đó ra cắt thất tinh, chính là hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, mới thực hiện cản nguyên tình thế. Thế giới này không có khoa học kỹ thuật, lại có tu hành. Những cái kia có thể hô phong hoán vũ tu sĩ, những cái kia thần kỳ đạo pháp, nếu là có thể vận dụng tại nông nghiệp, kinh tế và quân sự các loại lĩnh vực, tất nhiên có thể vệ tế thương sinh. Theo Trương Cửu Dương, đạo pháp thần thông chỉ dùng đến chém chém giết giết cũng quá lãng phí. Nếu là mở thần nông thi, mời am hiểu mục hành, thủy hành cùng thổ hành chi đạo tu sĩ vào ở, nghiên cứu linh trùng, phụ tá dân nuôi tầm, kia thiên hạ lương thực sản lượng tất nhiên sẽ trên diện rộng lên cao. Mở ngự thú thi, hàng phục các lộ yêu ma dùng để phi thiên độ địa, để người bình thường cũng có thể hướng du lịch Bắc Hải mộ thương lô, chỉ cần mua sắm vé xe là đủ. Thời phong thủy trải bước địa mạch, kiếm tu cương trực tính tình thích hợp nhất phạt tác tập hùng, lôi pháp điều mưa gió, thuật bói toán phá giải oan án, sửa đá thành vàng gấp rút kinh tế, lửa mắt kim tình chiếu tham quan. Trương Cửu Dương trong lòng có lấy một cái to lớn bản thiết kế, muốn khai sáng ra một cái so năm đó Càn Nguyên chi trị còn muốn càng thêm phồn vinh tình thế. Hắn không hiểu khoa học kỹ thuật, nhưng hắn hiểu thần thông. Cho nên mặc dù hắn hiện tại đã đầy đủ cường đại, có thể lấy sức một mình nghiền ép chín đại chân nhân, nhưng như cũng phi thường coi trọng bọn hắn. Đa tạ quốc sư giúp chúng ta đoạt lại tổ sư di thể, phi tiên động sau đó nguyện tuân quốc sư chi lệnh. Nhất Mi chân nhân thở dài hành lễ, hắn tư lịch tối cao, so Linh Tuệ sư thái càng có hy vọng, tại hắn tỏ thái độ dưới, cái khác chân nhân cũng không do dự nữa, nhao nhao hướng phía Trương Cửu Dương thở dài. Huyền Diệu Quan cũng nguyện tuân quốc sư chi lệnh, ba thuộc kiếm các nguyện tuân quốc sư chi lệnh. Thanh Dương Cung, một đám chân nhân đều buông xuống tư thái, hướng về kia cái xa so với chính mình nhỏ hơn rất nhiều tuổi trẻ đạo nhân thở dài hành lễ. Giờ khắc này, bọn hắn biết rõ, đại càn sắp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn 600 năm, kế gia cắt thất tinh về sau, rốt cục lại có một người có thể để cho tất cả tông môn đại phái trưởng giáo vì đó cong lưng, cảnh tướng vi thuận. Trương Cửu Dương mỉm cười, phất tay áo hoàn lễ. Chư vị đều là trưởng bối, bần đạo trong lòng cũng là kính trọng. Hắn biết rõ, những người này mặc dù luôn mồm nói nguyện ý quy thuận, nhưng nếu là yêu cầu của hắn quá phận, đối phương vẫn là hội âm phụng dương vi. Hắn hiện tại có điểm giống tổ chức lòng lẻo, lâm thời tuyển ra võ lâm minh chủ. Bất quá không quan hệ, sự tình muốn từng bước một làm, tương lai hắn sẽ càng ngày càng mạnh, đây chính là hết thể lực lượng. Tin tưởng luôn có một ngày, hắn sẽ để cho thiên hạ tất cả tông môn hoàn toàn thần phục. Hết thể tựa hồ cũng đã hết thể đều kết thúc, Trương Cửu Dương trở thành quốc sư đã là ván đã đóng thuyền, chúng vọng sở quy. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại chậm rãi vang lên, mang theo một tia cười lạnh cùng coi nhẹ. Các ngươi là làm chấm không tồn tại sao? Nói chuyện chính là hoàng đế, thần sắc của hắn cùng trước đó so sánh có biến hóa cực lớn, loại kia nghĩa chính ngôn tử, đại nghĩa lẫm nhiên khí chất biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại âm lãnh cùng trang nghiêm. Một loại khó nói lên lời uy nghiêm hiện hiện, loại kia vô hình thiên tử khí thế, để lục cảnh chân nhân đều vì thế mà choáng váng. Hoàng đế dùng cặp kia đục ngầu đôi mắt lặng lặng ngắm nhìn một đám tu sĩ, thanh âm băng lãnh đến tựa như hàn đông. Lại là dạng này, lại là bộ dáng này, chấm là thiên tử, nhưng tại các ngươi đám người này trong mắt, hoàng quyền. Bất quá là một chuyện cười đi. Đám người nhíu mày, trong lòng phát lên một tia không vui, đồng thời cũng có chút không hiểu. Đại can hoàng đế đây là thế nào? Có vẻ giống như đột nhiên biến thành người khác, liền khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hoàng đế mặc dù béo, vẫn còn tính song tình đạt lý, mà bây giờ hoàng đế âm lãnh, bá đạo, uy nghiêm, càng có một loại không hiểu tà dị. Bệ hạ, không phải ngài nói, xông qua tam con người, nhưng vì đại can quốc sư. Đúng nha, Trương Thiên Sư kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có chiến thắng chúng ta, liền đệ thất cảnh cách tang tôn giả đều vẫn lạc hắn tay, lớn như thế mới, hắn nếu không làm quốc sư, thiên hạ ai có thể phục? Vậy hạ kim khẩu ngọc nôn, chẳng lẽ là muốn đổi ý sao? Chân nhân nhóm cũng sẽ không nuông chiều vị này hoàng đế, nhao nhao ngươi một lời ta một câu nói ra, lời tuy không có nghe, nhưng cũng em thai không đến đi đâu. Hoàng đế chi vị là tôn quý, có thể đối bọn hắn mà nói, cũng chỉ lần này mà thôi. Như phi la thiên đại tiểu sắc phong có lợi cho tông môn, có lợi với tu hành, liền xem như hoàng đế muốn gặp bọn hắn một mặt, cũng chưa chắc cứ như vậy dễ dàng. Đối diện với mấy cái này chất vấn, hoàng đế lại chỉ là đem ánh mắt rơi xuống Trương Cửu Dương trên thân, thật sâu nhìn qua hắn, đáy mắt chỗ sâu có một tia ghen ghét. Trong năm đó cố gắng lâu như vậy, đổi khoa cử, mở vận hà, chăm lo quản lý, mỗi ngày bao mới lên triều, 20 năm không ngừng, lúc này mới trung hưng đại càn. Nhưng khi đó chấm coi như được vinh dự thánh quân, các ngươi những này lao ra hỏa, nhưng như cũ đối chấm ý chỉ yêu dựng không để ý tới, thiên tử. Hán tự rêu cười một tiếng, nói, lại thánh minh thiên tử, ở trong mắt các ngươi, cũng bất quá là người phàm phu tục tử, nếu là không có hộ quốc đại trận bảo hộ, các ngươi thậm chí dám thứ vương dễ giá. Dừng một chút, trong mắt của hắn lộ ra hồi ức chi sắc, thanh âm bên trong xen lẫn một tia hận ý vinh thọ nguyên nhiên, chấm thọ nguyên cạn hết, hạ lệnh để Huyền Diệu Quan tiến cống gốc kia 800 năm từ sâm, vô trần trưởng giáo, ngươi là thế nào làm? Chấm còn hạ lệnh để Thanh Dương Cung đem môn kia có duyên thọ hiệu quả Thanh Đế Trường Sinh Pháp đưa lên, Bản Sơn đạo nhân, ngươi lại là như thế nào làm? Trong chốc lát, vô trần đạo nhân cùng Bản Sơn đạo nhân đều như gặp phải sét đánh, bất khả tư nghị nhìn xem hoàng đế. Các ngươi không nói, kia chấm nói. Hoàng đế thanh âm trở nên càng thêm kích động, trong con mắt tơ máu giống như thiêu đốt hỏa diễm. Vô trần trưởng giáo, ngươi nói tử sâm đã chính mình ăn vào, thánh chỉ chậm một bước, nhưng kỳ thật cho đến hôm nay, gốc kia tử sâm còn nuôi dưỡng ở Huyền Diệu Quan trong giếng. Thanh Dương Cung càng quá phận, thế mà đưa lên một môn giả công pháp, đây là khi quân. Thanh âm của hắn càng phát ra to lớn, tức giận giống như thủy triều. Chấm chính là thiên tử, trong thiên hạ đều là vương thổ, các ngươi tông môn thổ địa đều là chấm. Chấm vì thiên hạ bách tính dốc hết tâm huyết, cứ thế hao tổn võ nguyên, có thể trong mắt của các ngươi từng có chấm cái này thiên tử sao? Hiệp dùng võ phạm cấm, mà các ngươi những này tu sĩ phạm lại đâu chỉ là cấm. Nhất Mi chân nhân khỏe miệng run nhẹ nhẹ, hít sâu một hơi, nói: ngươi là tiên đế. Vĩnh Võ Nguyên Niên, đây là tiên đế niên kỳ hảo, những sự tình này cũng đều là tiên đế gây nên. Không sai. Hoàng đế nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch rằng, tiếu dung lại cực kỳ lạnh lùng, trong mắt lại hết sức hưng phấn, hình như có màu xám trắng hỏa diễm đang thiêu đốt. Các ngươi không giúp chấm, tự có người giúp chấm. Đã người trong thiên hạ phụ chấm, kia chấm lại làm sao không thể phụ người trong thiên hạ. Chương 673, giết hết thiên hạ tu sĩ. Chương 673, giết hết thiên hạ tu sĩ. Vắng vẻ vĩnh dạ thế giới bên trong, gió lạnh rì rào rung động, bay lả tả đông tuyết rơi xuống, đem lúc trước đấu pháp vết tích bụi lấp. Một chút chân nhân trên sợi tóc cũng rơi xuống tuyết bay. Bọn hắn bởi vì quá mức chấn kinh, thậm chí không để ý đến lấy pháp lực đi che đậy gió tuyết. Hiện nay thiên tử là đã chết đi nhiều năm tiên đế. Bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết cái này kinh người sự tình, hoàng đế còn nói ra một câu càng thêm kinh người nói: "Trương Cửu Dương, trên người ngươi chảy xuôi chấm huyết mạch, chảy xuôi đại càn hoàng thất huyết mạch, xem ở giao cơ trên mặt mũi, chấm cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội." Hoàng đế chăm chú nhìn Trương Cửu Dương, gàn từng chữ: "Nếu ngươi chịu đầu nhập vào chấm, không chỉ có quốc sư chi vị là ngươi, liền đông cung cũng chưa hẳn không thể." Trương Cửu Dương là đại càn hoàng thất huyết mạch. Chúng chân nhân đều cảm thấy hơi choáng, hôm nay chấn kinh thật sự là hơi nhiều, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Trương Cửu Dương, lại nhìn thấy hắn thần sắc bình tĩnh, cử chỉ thong dong, tựa hồ đã sớm biết rõ. "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Trương Cửu Dương tiến lên một bước, chất hỏi. "Đương nhiên là trở thành chân chính thiên tử." Hoàng đế trong mắt dường như có chút u quang lấp lóe, thanh âm trở nên dị thường thâm trầm, ẩn dấu làm cho người kinh hãi run rẩy sát khí. Thế giới này vốn cũng không cần gì tu sĩ, có chấm một cái liền đầy đủ. Hắn bỗng nhiên dương mắt, thanh âm nhiệt liệt, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất thấy được một cái mười phần mỹ hảo trang cảnh. Chỉ có tại một cái không có tu sĩ thế giới, thiên tử mới thật sự là thiên tử, chấm mới là trí cao vô thượng hoàng đế. Trương Cửu Dương trong lòng hơi động, nói: nhưng chỉ dựa vào ngươi một người lực lượng tuyệt đối không cách nào làm được, cho nên ngươi đầu nhập vào Càn Lăng bên trong bị giam giữ ma đầu, muốn mượn lực lượng của hắn đi xóa bỏ thiên hạ tu sĩ. Trương Cửu Dương thanh âm bên trong lộ ra mỉa mai. Hoàng đế con ngươi ngưng tụ, thật sâu nhìn qua hắn, nói: không hổ là chấm huyết mạch, ngươi biết đến quả nhiên không ít, xem ra hôm qua thái tổ hoàng đế nói cho ngươi không ít chuyện. Để chấm đoán một cái, hắn lao nhân ra là thế nào nói. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: có phải hay không nói, chấm thụ Càn Lăng ma vật mê hoặc, như muốn phóng xuất ra, đã tẩu hỏa nhập ma, để ngươi cần phải đem chấm diệt trừ, thay vào đó. Trương Cửu Dương nhíu mày, trước mắt hoàng đế, mặc dù trên người có một tia ma khí, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ phi thường thanh tịnh. Ha ha, đầu nhập vào mê hoặc. Hoàng đế lớn tiếng bật cười, thậm chí có chút điên cuồng, sau đó im bặt mà dừng, thần sắc lạnh như băng nhìn qua Trương Cửu Dương. Chấm muốn làm thiên tử, chấm muốn giết hết thiên hạ tu sĩ, làm chân chính chí tôn, như thế nào lại cho mình lại tìm cái chủ tử? Chấm từ đầu đến cuối đều nhớ, cái này thiên hạ là đại càn thiên hạ, là ta Lưu gia thiên hạ. Trương Cửu Dương lắc đầu nói, có thể thái tổ hoàng đế lại cũng không cho rằng như vậy, hắn quan tâm không phải thiên hạ, mà là người trong thiên hạ. Thiên hạ cũng hẳn là người trong thiên hạ thiên hạ. Di chỉ bên trong, thái tổ hoàng đế hoàn toàn không ngại thay đổi triều đại, hắn để ý chỉ là Càn Lăng, bởi vì trong này giam giữ lấy ma đầu, hư hư thực thực một vị người nuôi gà. Càn Nguyên Tam Kiệt đánh cược tính mạng, mới đưa đối phương nhốt tại nơi đây, mà bọn hắn làm đây hết thể dự tính ban đầu, không phải là vì vững chắc tự thân quyền lực, mà là vì phá cục. Là người trong thiên hạ phá cục. Thái tổ. Hoàng đế đọc lấy cái tên này, sau đó thản nhiên nói, hắn giả, hùng tâm không tại, đại càn cần một vị càng kiệt xuất hoàng đế. Lân nước 32 năm, tại chấm sắp chết bệnh tại sàng tháp trên kia 3 tháng, chấm rốt cục đại triệt đại ngộ. Hồi tưởng lại kia đoạn không chịu nổi cùng thống khổ quá khứ, hắn vô ý thức nắm chặt song quyền, trên mặt gân xanh ẩn hiện. Một đời thành quân, trung đương đại càn thiết tử, lại chỉ có thể vô lực nằm ở trên giường, mỗi một lần hô hấp, lồng ngực đều giống như một cái sắp hư thối rơi cũ ống bể, nghiền ép lấy sau cùng sinh mệnh hỏa diễm. Cước đái chảy ngang, không có chút nào tôn nghiêm. Liên liên ti tiện cung nữ cùng thái giám cũng dám mắt lộ ra ghét bỏ. Những cái kia như hoa mỹ quyến, luôn mồm nói yêu hắn phi tử, ngoại trừ giao cơ bên ngoài, đều đối với hắn tránh không kịp. Đại thần tới một đợt lại một đợt, phi tử dò xét một chuyến lại một chuyến, nhưng vì cái gì hoặc là chính mình quyền lực trong tay, hoặc là cái kia hoàng vị thuộc về. Liên liên giao cơ. Hắn nước mắt tứ chạy ngang thỉnh cầu đối phương truyền thụ chính mình trường sinh chi pháp, hào không đế vương tôn nghiêm, nếu không phải thân thể thực sự suy yếu, hắn thậm chí đều nguyện ý cho đối phương quỳ xuống. Có thể cái kia nữ nhân, nhưng thủy chung không có nhà ra. Cũng là từ đó trở đi, hắn mới chính thức tin tưởng bên thai âm thanh kia, đối nàng lên sát tâm. Chấm sẽ trở thành thiên hạ duy nhất, cũng là mạnh nhất tu sĩ, trường sinh bất tử, chí cao vô thượng, dạng này, đại cản cũng sẽ vinh viễn tồn tại. Gia Cát Thất Tinh làm không được sự tình, chấm sẽ làm thành. Thái tổ hoàng đế chuyện không dám làm, chấm đi làm. Chấm tại, đại cản ngay tại, tổ tông cơ nghiệp ngay tại, như thế mới là tốt nhất kết quả. Hoàng đế thanh âm rõ ràng, tràn đầy sức hấp dẫn, cuối cùng, hắn nhìn qua Trương Cửu Dương, đưa tay ra. Ngươi là chấm huyết mạch, ngươi thiên phú và mới có thể vượt xa khỏi chấm đoán trước, cho chấm mang đến quá nhiều kinh hỉ, cho nên Trương Cửu Dương, đối với ngươi chấm có thể phá lệ khai ân, để ngươi trở thành thiên hạ đệ nhị vị tồn thế tu sĩ, dưới một người, trên bằng người, như thế nào? Trương Cửu Dương nghe vậy, chậm rãi đưa tay ra, lại cũng không là đầu nhập vào hoàng đế, mà là cầm nhạc linh tay. Thực sự thật có lỗi, vân đạo không có ưa thích cho người làm nô tài thói quen, đặc biệt vẫn là một cái tự tay giết mình thế tử, đoạt xá hải tử nhục thân lão giả. Trương Cửu Dương một cái tay khác sờ lên cái mũi, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu dung. Ngươi mượn xác hoàn hồn, là cùng Lâm Mù Lòa học à? Hắn chẳng lẽ chưa nói với ngươi, mượn xác hoàn hồn cũng không phải là hoàn mỹ, linh hồn giàn mua, nhục thân cũng sẽ có cố mùi thối, mục nát hương vị. Làm phiền ngươi có thể đứng được cách ta xa một chút sao? Ta sợ hôn đến phu nhân. Hoàng đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, Trương Cửu Dương trong mắt kia không che giấu chút nào ghét bỏ cùng chán ghét, giống như một thanh lưỡi dao đau nhói hắn lòng tự trọng. Nếu như thế, trên mặt hắn lộ ra một tia che lấp tiểu dung, nói: ta đưa ngươi đi gặp người nương. Trương Cửu Dương ánh mắt lạnh lẽo: yên tâm, ngươi cùng Nhạc Linh Hải tử, chấm sẽ đích thân nuôi dưỡng, bất quá hắn sẽ gọi thừa cản, mà không phải thủ nhân, bởi vì chấm ban thưởng danh tự, không có người có thể cải biến. Ầm ầm. Trương Cửu Dương lòng bàn tay phun ra một đạo sáng chói chói mắt lôi đỉnh, lôi cuốn lấy mênh mông lôi khí, trong nháy mắt bổ về phía hoàng đế, chiếu sáng bầu trời đêm. Cùng nhau xuất thủ còn có Nhạc Linh. Nàng trong tay bá vương thương lại không một tơ một hào do dự, hướng phía đã từng chung với quân vương đâm ra xuyên qua thiên địa một thương, hình rồng mũi thương trên dâng trào liệt diễm giống như mặt trời, dường như có thể đốt cạn sông khô biển, có thể thấy được hắn trong lòng chi thịnh giận. Hai tử là mỗi cái tấm lòng của cha mẹ bên trong bảy ngược, giờ khắc này, Nhạc Linh thí quân chi tâm đạt đến đỉnh phong. Chương 674, đệ tử Trương Cửu Dương, mời lữ tổ thượng thân. Chương 674, đệ tử Trương Cửu Dương, mời lữ tổ thượng thân. Vĩnh dạ thế giới bên trong, lần nữa nhắc lên một trận phong bạo. Trương Cửu Dương cùng Nhạc Linh đồng thời nén giận xuất thủ, vợ chồng bọn họ liên thủ, cho dù là cách tang phục sinh, cũng muốn lại chết một lần, lại càng không cần phải nói là chúng chân nhân trong mắt tu vi bình thường hoàng đế. Có thể hoàng đế lại không kinh hoàng chút nào, lộ ra một tia tính trước kỹ càng tiêu dung. 3. Một viên màu tím quân cờ bị lặng yên bóp nát, sau đó vô số viên rơi vào trong hư không quân cờ đen trắng trong nháy mắt liên thành một mảnh, khí cơ giao hội, quang ảnh lưu chuyển, tạo thành một tòa rậm rạp phức tạp đại trận. Kia là Thái Bình Quan chủ chân truyền đệ tử, Thái Bình Quan tiếp theo đại trưởng giáo, Phương Viên đạo trưởng thủ bút. Bụp một tiếng giòn vang, phản phất hư ảo bọt nước bị đâm thủng, tại Trương Cửu Dương trưởng tâm lôi cùng Nhạc Linh Bá Vương thương đánh tới trước, hoàng đế cùng Phương Viên đạo trưởng thân ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đinh linh. Đế tiếng trung vang, Trương Cửu Dương đã phát hiện kia là một tòa không gian đại trận, ý đồ lấy đế trung thần thông cưỡng ép phong ấn trận pháp, từ trong hư không bắt về hai người. Hắn cơ hồ liền muốn thành công, lại cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại giáng lâm, để nguyên bản bị phong ấn trận pháp lần nữa chuyển động. Ông. Đế trung run không ngừng mạnh mình, dường như nhận lấy rất chấn động mạnh động. Đây là Trương Cửu Dương đế trung thần thông, lần thứ nhất chính diện bị người cưỡng ép phá giải, mà hắn thiên nhãn đã thấy cái kia cách không cùng mình giao thủ đối tượng. Áo trắng ngọc quan, hai tóc mai sinh sương, một tay bưng lấy kỳ phổ, một tay vuốt vuốt quân cờ. Hắn chậm rãi ngước mắt, cùng Trương Cửu Dương xa xa liếc nhau một cái, ánh mắt tựa hồ xuyên qua trùng điệp hư không, đụng vào nhau. Đương nhiên đó là Phương Viên đạo trưởng sư tôn, đương đại đạo môn đệ nhất người, Thái Bình Quan chủ. La Thiên đại tiểu tới nhiều cao thủ như vậy, lại duy chỉ có vị này Thái Bình Quan chủ, là nhất làm cho Trương Cửu Dương nhìn không thấu. Hai người từng tại trong hoàng cung ngắn ngủi giao thủ, không phân bá trọng, nhưng bây giờ xem ra, ngay lúc đó Thái Bình Quan chủ vẫn là lưu thủ. Lấy về phần hiện tại Trương Cửu Dương, đều rơi vào hạ phòng. Trận pháp tiêu tán, hoàng đế cùng Phương Viên thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, ly khai vĩnh dạ thế giới. Khá lắm Phương Viên, xem ra hắn lúc trước bảy trận đều là trang. Linh Tuệ sư Thái Huy kiếm chém hụt, lập tức tức giận nói: "Nguyên lai lúc trước tại chín đại chân nhân vây kín Trương Cửu Dương lúc, Phương Viên cũng không phải là tại Hoa Thủy, mà là tại diễn kịch. Trận pháp sớm đã bố thành, nhưng cũng không phải là sát phạt chi trận, mà là truyền độ pháp trận, Phương Viên cố ý lưu lại một viên cuối cùng quân cờ, cũng là toàn bộ trận pháp trận nhãn, tức viên kia màu tím quân cờ. Mà hắn cùng hoàng đế chỗ đứng, vừa lúc là trận pháp lưỡng cực. Một khi bóp nát viên kia màu tím quân cờ, hai người trong nháy mắt liền sẽ bị truyền tống đến cái nào đó địa phương, từ đó thoát ly khốn cảnh." Phương Viên vẫn luôn đang chờ hoàng đế mệnh lệnh. Ha ha, coi là chạy liền có thể không có việc gì. Đừng để chúng ta ra ngoài, nếu không mọi người cùng nhau liên thủ, còn có Trương chân nhân tại, liền xem như hộ quốc đại trận, như thường giết hắn. Linh Tuệ sư Thái sát khí nặng nhất, giơ kiếm hướng lên trời uy hiếp nói. Còn lại chân nhân cũng đều vì đó gật đầu. Hoàng đế lần này làm thật sự là quá phận, thậm chí đã biến thành tà ma, thế mà nghĩ đến giết chết toàn thiên hạ tất cả tu sĩ, để thế gian lại không tiên đạo. Như thế vọng tưởng, đã chạm tới tất cả chân nhân ranh giới cuối cùng. Dù sao nhà ai tông môn không có hàng trăm hàng ngàn đệ tử, bọn hắn huynh đệ tỉ muội, bằng hữu thân nhân cũng phần lớn đều là tu sĩ. Hoàng đế câu nói này tương đương với muốn chu bọn hắn cửu tộc, thậm chí là thập tộc. Cái này cậu hoàng đế điên rồi đi, hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể cùng toàn thiên hạ tu sĩ là địch? Còn có kia Phương Biên, hắn không phải cũng là tu sĩ sao? Thái Bình Quan chẳng lẽ liền không sợ bị cái này hoàng đế đuổi tận giết tuyệt? Ta nghe nói Âm Sơn phái mượn thi hoàn hồn chi thuật sẽ đối với đầu óc có ảnh hưởng, cái này hoàng đế không phải là ngốc hả? Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt vẫn còn đoán giận, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì bọn hắn cũng không cho rằng hoàng đế có thể làm thành chuyện này, nhiều như vậy chân nhân liên thủ, lại thêm một vị có thể chém giết thất cảnh Trương Cửu Dương, cố lực lượng này chi đáng sợ, đủ để cải thiên hoán địa. Bọn hắn càng thiên hướng về là hoàng đế tại đoạt xá về sau nguyên thần bị hao tổn, đã trở nên phát rồ. Có thể Trương Cửu Dương sắc mặt lại ngưng trọng dị thường. Chư vị đạo hữu, hoàng đế cũng không phải là si tâm vọng tưởng, lại là có chỗ ỷ vào, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thế giới này phát sinh biến hóa gì? Đám người sững sờ, sau đó rất nhanh liền ý thức được cái gì. Là ánh sáng, huyết quang. Nơi này vốn là vĩnh dạ thế giới, không ngày nào cũng không trăng, nhưng bây giờ chúng quanh lại có một tầng nhàn nhạt huyết quang, chỉ là dị thường yếu ớt. Ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp giữa bầu trời đêm đen kịt, dường như có hai đạo hình tròn ánh trăng, như ẩn như hiện, tách ra màu máu ánh trăng. Tại nhìn thẳng kia hai vòng huyết nguyệt trong đáy mắt, cho dù là đệ lục cảnh chân nhân, thế mà đều sinh ra một loại nghiêm nghị hàn ý, cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác sợ hãi. Đó là một loại cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu, khắc sâu tại thực chất bên trong sợ hãi. Kia, đó là cái gì? Tại sao có thể có hai vòng ánh trăng? Chỉ sợ không phải ánh trăng. Trương Cửu Dương nhẹ nhàng thở dài, ngắm nhìn huyết quang càng phát ra nồng đậm thương khung, nói: "Mà là con mắt." Đám người giật mình. Một loại nào đó quái vật con mắt. Ầm ầm. Vừa dứt lời, từ đen như mực trong hư không, nhô ra một cái to lớn cánh tay, chừng dài chừng 10 trượng, phía trên mọc đầy quỷ dị màu đỏ lông tóc, mỗi một cây lông tóc trên đều sôi trào kinh người ma khí cùng sát khí. Huyền Diệu Quan trưởng giáo ngơ ngác nhìn qua cánh tay kia. Pháp bảo của hắn phát trần, danh xưng mỗi một cái cần đều đến từ một đầu tứ cảnh trở lên đại yêu, nhưng cùng trước mắt cánh tay so sánh, không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Cánh tay kia trên mỗi một cây màu đỏ lông tóc, hắn ma khí chi thịnh, đều có thể so với một đầu ngũ cảnh đại yêu, càng có một loại làm cho người đạo tâm rung động kinh khủng chú lực. Chỉ là coi trọng vài lần, da thịt của bọn hắn thế mà liền ẩn ẩn có chút ngứa, dường như có cái gì đồ vật muốn từ dưới làn da chui ra. Cũng chính là bọn hắn tu vi cao sâu, thể nội có thánh anh tỏa chấn, lúc này mới chặn chú lực ăn mòn. Nếu là đổi lại ngũ cảnh tu sĩ, chỉ sợ chỉ là nhìn lên một cái, liền đã muốn biến thành quái vật. Đinh linh, Trương Cửu Dương lần nữa lay động đế trung, ý đồ mang theo đám người ly khai bức họa này. Dù sao lần trước tại Thái Tổ Di chỉ bên trong, hắn liền đã linh giáo cái này càn lăng quái vật lợi hại, ít nhất là bát cảnh, thậm chí cửu cảnh, xa không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Nhưng lúc này đây, Trương Cửu Dương lại sắc mặt đột biến. Lần nào cũng đúng đế trung thần thông thế mà đụng đách, có lẽ là thân ở Càn Lăng nguyên nhân, quái vật này lực lượng so với lần trước càng thêm cường đại, một tay đè xuống, thế mà có thể đem này phương thế giới đều cho triệt để phong tỏa. Một tay che trời. Liên phảng phất mảnh này thiên địa đều bị hắn đặt vào lòng bàn tay, mỗi một cây ngón tay đều là tù thiên lồng giam, không dung tha bất luận cái gì một chỗ khe hở. Cùng một chỗ xuất thủ, giúp ta ngăn lại một lát. Trương Cửu Dương lập tức lên tiếng hiệu lệnh. Mà nhờ vào lúc trước hắn tích lũy hy vọng, chúng chân nhân cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền tuân theo hắn mệnh lệnh. Tám vị chân nhân cùng một chỗ xuất thủ, pháp lực liên kết, lại tế ra đủ loại pháp bảo, ý đồ ngăn trở cái kia kinh khủng như ma thần cự thủ. Mà Trương Cửu Dương thì là ánh mắt kiên nghị, sát cơ sôi trào, hắn tóc dài cầm kiếm, chân đạp thiên cương, không chút do dự vận dụng sau cùng át chủ bài. Ngọc Thanh nội tướng, Kim Khuyết tuyển tiên, hóa thân vi tam giáo chi sư, trưởng pháp phán ngũ lôi chi lệnh. Hoàng Lương Ngọc Giác, vong thế thượng chi công danh, bảo kiếm quang huy, tạo nhân gian chi yêu quái. Hoàng Hạc lâu đầu lưu thánh tích, Ngọc Thanh điện nội luyện đan xa. Đại bi đại nguyện, đại thánh đại tử. Khai Sơn khải giáo, linh ứng tổ sư. Thiên Lôi thượng tương, linh bảo chân nhân. Thuần Dương diễn chính, cảnh hóa phu hữu đế quân, hương hành diệu đạo tiên tôn. Cuối cùng hắn dựng thẳng lên Thuần Dương pháp kiếm, tóc dài bay múa, áo tím lưu quang, trong mắt kiếm khí như hồng. Đệ tử Trương Cửu Dương, mời lữ tổ thượng thân. Chương 675, Bạch Y Liễu thần kiếm, Thuần Dương đế quân. Chương 675, Bạch Y Liễu thần kiếm, Thuần Dương đế quân. Tám vị chân nhân hợp lực ngăn cản cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn thủ trưởng, mặc dù bọn hắn vừa mới từng đại chiến một trận, nhưng giờ phút này liều mạng phía dưới, thi triển bí pháp, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết, ngược lại bạo phát ra thực lực mạnh hơn. Từng kiện chân quý pháp bảo không cần tiền giống như đánh về phía cái kia thủ trưởng, lại không cách nào để hắn có một tia trì hoãn. Cuối cùng Thanh Dương cung thế ra tông môn chí bảo, Tam Sơn ấn. Này ấn chính là phòng ngự chí bảo, thi triển pháp lực sau có thể biến đổi là ba tòa núi cao đến ngăn địch, mà lại đây cũng không phải là bình thường núi cao, các đời Thanh Dương cung trưởng giáo tại viên từ trước đều sẽ đem từ thân pháp lực chút xuống trong đó, vì đó đi vu tổn tinh. Mấy trăm năm qua, cái này Tam Sơn ấn trải qua các đời trưởng giáo pháp lực còn dưỡng, sớm đã trở thành phòng ngự chí bảo. Lúc trước đấu pháp bên trong, Thanh Dương cung trưởng giáo mặc dù bị Trương Cửu Dương chấn áp thô bạo dưới đất, nhưng cũng không có thụ thường, dựa vào là chính là cái này bảo ấn phòng hộ. Bây giờ bảo ấn triển khai, hóa thành ba tòa thần sơn, ngăn tại cự thủ trước mặt. Mà ở cái kia ma thần cự thủ dưới, tòa thứ nhất thần sơn chỉ giữ vững được sát na liền sụp đổ, hôi phi yên diệt. Thanh Dương cung trưởng giáo đại thổ một ngụm tiên huyết, khí thế lại không giảm trái lại còn tăng, tóc trắng phơ bay múa, trên mặt nổi gân xanh. Hắn thi triển trong giáo bí pháp, đang tiêu đốt tâm đầu tinh huyết. Mỗi một giọt tâm đầu huyết đều ẩn chứa hắn quý giá tuổi thọ, cũng có thể phân giải ra lượng lớn pháp lực, tăng lên Tam Sơn ấn uy năng. Cùng hắn cùng một chỗ liều mạng, còn có cái khác bảy vị chân nhân. Cho dù là Bắc Liêu mật thám Đồ Long lão nhân, giờ phút này cũng chút xuống tất cả pháp lực đến Tam Sơn ấn bên trong, không dám có chút giữ lại. Tại mọi người cố gắng dưới, còn lại hai tòa thần sơn không ngừng tăng gọn, giống như hai cây gai nhọn, chống đỡ tại cái kia mọc đầy lông đỏ cự thủ hạ. Nhưng mà lại cũng không có huyết hoa hiện hiện. Tại cùng kia thủ trưởng tiếp xúc một mấy mắt, kinh khủng chú lực lan tràn, hai tòa hào quang rực rỡ bên trên thần sơn bắt đầu dài ra màu đỏ lông tóc, cũng điên cuồng lan tràn. Trong chớp mắt, thần sơn bắt đầu mục nát, sụp đổ, hóa thành bùn nhão. A! Thanh Dương cung trưởng giáo đột nhiên hét thảm một tiếng, tàn phá đạo bào dưới, trên người hắn cũng bắt đầu dài ra từng cây quỷ dị màu đỏ lông tóc. Kia lông đỏ phảng phất có sinh mệnh, lít nha lít nhít từ da thịt của hắn hạ trôi ra, giống như ký sinh trùng mút vào hắn huyết đủ, pháp lực, nhan sắc trở nên càng thêm tiên diễm. Máu đồng dạng nhan sắc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Trong cơ thể hắn thánh anh ý đồ trấn áp kia cỗ chú lực, cũng không có qua bao lâu, liền lắng nghe đạo kinh mà thành thánh anh, trên thân cũng bắt đầu dài ra màu đỏ lông tóc. Thánh anh tại một chút xíu thu nhỏ, phản phất một cái sắp bị hút khô quát hải nhi. Cái khác chân nhân ý đồ ra tay giúp hắn, hoặc là lôi pháp, hoặc là hỏa pháp, hoặc là các loại kỳ môn huyền thuật, chữa thương thần thông, có thể lông đỏ mỗi bị tiêu trừ một lần, liền sẽ càng thêm tùy ý dài ra. Đốt chi không hết, chạm chi lại sinh. Càng tuyệt vọng hơn chính là, đỉnh đầu cái kia ma thần cự thủ đã rơi xuống, sắp đem đám người ép thành phấn vụn, thậm chí liền cái này vĩnh dạ thế giới cũng có thể bị quay thành phấn vụn. Bất quá ngay tại lúc này, một đạo trong sáng mà thanh âm kiên định vang lên. Đệ tử Trương Cửu Dương, mời lữ tổ thượng thân. Ken một tiếng kiếm minh, hắc ám cửu châu thế giới triệt để phát sáng lên, như hoàng kim sang chói thuần dương kiếm khí một nháy mắt chiếu sáng mỗi một chỗ đen như mực nơi hẻo lánh. Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Ký Châu, Kinh Châu, Thần Châu, Cửu Châu đại địa, phảng phất thành một thanh kiếm vỏ, kiếm, đao, gánh chịu lấy một thanh khoáng cổ tuyệt kim, thiên hạ vô song thần kiếm. Mà lấy Cửu Châu địa mạch chi lực, hậu đức tái vật chi năng, vậy mà đều vì đó rung động, dường như tiếp nhận không được ở kiếp như côn bằng đồng dạng kiếm ý thân là kiếm tu linh tuệ sư Thái Hòa Ba Thục kiếm các thái thượng trưởng lão, một nháy mắt liền ngây dại, ánh mắt đờ đẫn, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất liền sinh tử đều quên hết. Giờ khắc này, bọn hắn thấy được chân chính kiếm tiên, thiên hạ kiếm tiên tổ, Thuần Dương Lữ Độc Tân. Ầm ầm, cái kia có thể một trưởng khuynh tiên kinh khủng cự thủ rơi xuống, đem đại địa ném ra từng đạo vết rách. Đất rung núi chuyển, huyết hải cuồn cuộn. Bởi vì đây là một cái tay gãy, vết cắt chân nhắn như gương, tiên huyết tùy ý chảy xuôi, trong thời gian ngắn liền cơ hồ biến thành một đầu màu máu sông lớn. Tay cụt trên màu đỏ lông tóc điên cuồng phất phới, ý đồ cầm máu, mà ở lưu lại Thuần Dương kiếm định, kinh khủng chú lực phảng phất tao ngộ tường đồng vết sát, vô luận như thế nào xung kích, kiếm ý đều ngưng tụ không tan, giống như liệt hỏa. Giống một đạo sen lẫn thống khổ tiếng giống vang lên, sau đó quái vật kia thân ảnh rốt cục triệt để bại lộ tại đám người ánh mắt hạ. Kia là một tôn toàn thân mọc đầy lông đỏ cự nhân, cao chừng vạn trượng, mơ hồ hiện lên hình người, trên thân cột 13 đạo to lớn dây sắt, mà dây sắt một chỗ khác, tựa hồ kéo dài tới đến hư không bên trong, không biết tung tích. Hai mắt đỏ thẫm như trăng, cánh tay phải bị chém đứt một đoạn, nhưng vết thương đã bắt đầu khép lại, cũng dài ra màu đỏ lông tóc. Quái vật này phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống, trên người dây sắt phát ra rầm rầm giòn vang, phía trên khắc rõ rậm rạp như trên trời sao trời phù văn. Quái vật muốn dãy rủa mà ra, có thể phù văn lại không ngừng sáng lên, trấn áp hắn ma khí cùng lực lượng. Mà giờ khắc này ngăn tại quái vật trước người, là một đạo nhỏ bé như con kiến hôi thân ảnh. Hắn người mặc một bộ một mạc áo trắng, chân đạp măng dày, tóc dài phiêu giật, gánh vác một thanh thuần dương kiếm, vỏ kiếm là trống không. Cái kia thon dài trắng nõn tay, chính cầm năm tiết liên hoàn chi kiếm trôi. Thân kiếm dài ước chừng 3 thước 3, có 7749 tiết, bên trên có ẩn lên phù văn, tinh thần nhật nguyệt chi tượng, trọng bát thập nhất lưỡng. Mỗi một sợi thuần dương kiếm khí, tựa hồ cũng chiếu sáng một phương thế giới. Còn thương sinh lấy công bằng, còn nhân gian lấy thái bình. Đây là Trương Thiên Sư. Không, tuyệt không phải Trương Thiên Sư, mà là Lữ Tổ. Linh Tuệ Sư Thái vốn không biết rõ hắn là ai, có thể nói tại bên miệng, kiếm tâm bên trong liền tự nhiên hiện ra một cái tên. Giờ này khắc này, tựa hồ thiên hạ mỗi một cái thành tâm tại kiếm người, đều sẽ hiện hiện cái tên đó. Thuần Dương Tổ Sư, Phu Hữu Đế Quân, Kiếm Tiên Lữ Độc Tân. Đây là một loại thần mà minh chi kỳ dị trạng thái, phản phất trong thiên hạ kiếm đều có một vị cộng chủ, mà trong thiên hạ kiếm khách cũng có thuộc về mình thần linh. Lữ Tổ quay người, tướng mạo tuấn mỹ mà phiêu dật, điểm sơn đôi mắt bên trong lộ ra một tia làm cho người suy nghĩ không thấu ý cười, khí chất tiêu sái, giống như trích tiên. Lại cũng không là loại kia cao cao tại thượng tiên thần, ngược lại lần đầu tiên nhìn lại, liền sẽ để người cảm thấy thân thiết. Sắc thực nói, là tâm tính quang minh người cảm thấy thân thiết, mà lòng mang tàn niệm người, thì sẽ cảm thấy như có gai ở sau lưng, như kiếm tại hậu. Mâu thuẫn lại thống nhất. Lữ Tổ, còn xin, Linh Tuệ Sư Thái lời còn chưa dứt, Lữ Động Tân liền bật cười lớn, đưa tay từ nàng trong tóc gỡ xuống một cây khắc hoa ngọc trâm. Mượn ngươi chính khí, phá hắn pháp chú. Linh Tuệ khẽ giật mình, sau đó liền cảm giác phảng phất có lực lượng nào đó bị rút ra đã xuất thân thể, tiến vào kia châm gài tóc bên trong. Lữ Tổ nhẹ nhàng điểm một cái, ngọc trâm bay ra, từ huyệt bách hội đinh nhập thanh dương cung trưởng giáo đầu lâu. Sau một khắc, đám người bên thai phảng phất nghe được một loại nào đó thê lương tiếng kêu, sau đó những cái kia màu đỏ lông tóc liền đều bị hút vào ngọc trâm bên trong, đem nguyên bản bích ngọc cây châm nhiễm đỏ. Lữ Tổ kiếm chỉ vừa nhấc, châm gài tóc bay ra, biến thành một đóa kiểu diễm ướt át hoa mai châm tại Linh Tuệ trong tóc. Đa tạ. Lữ Tổ hướng nàng cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, liền cầm kiếm mặt hướng tôn này quái vật, bộ bộ sinh liên, bằng hư mà đi. Linh Tuệ si ngốc nhìn qua đạo thân ảnh kia, kiếm tâm không hiểu rung động. Chương 676, Thiên Nguyên xuống cờ định cản khôn. Chương 676, Thiên Nguyên xuống cờ định cản khôn. Càn Lăng nhất chỗ sâu, to lớn địa quật trong mặt thất, chính trung tâm chỗ trên tế đài đặt ngang lấy một tôn quan tài đồng tao cổ, phía trên tràn đầy pha tạp màu xanh đồng, lộ ra tuế nguyệt tăng thương. Chỉ bất quá giờ phút này, những cái kia màu xanh đồng bên trên lại bắt đầu sinh trưởng ra màu đỏ lông tóc, đồng thời toàn bộ quan tài đều tại kịch liệt rung động. Nếu không phải có 13 cây huyền khóa đem nó chăm chú trói lại, sợ là bên trong đồ vật liền muốn phá quan tài mà ra. Ma khí càng phát ra mãnh liệt, đem chu vi trường minh đăng lửa đều thổi đến lúc sáng lúc tối, nở rộ u mang. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tia không che giấu được chờ mong, trong mắt dục vọng cùng dã tâm cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Rốt cục, đi tới bước cuối cùng này. Trương Cửu Dương, ngươi tuyệt đối không nên để chấm thất vọng. Trước mắt hắn có mặt âm dương cổ kính, kính thân bản long đi vòng, trên mặt kính chính lộ ra được một bức tranh. Hình tượng bên trong, áo trắng như tuyết, cầm trong tay thần kiếm Lữ Tổ, đang cùng kia kinh khủng quái vật giằng co, khí thế không rơi mảy may. Hồng mao quái vật không ngừng phát ra gầm thét, thi triển đủ loại kinh thế hai tục thần thông, chú thuật, huyết hạ, hồng nguyệt, thôn thiên. Mỗi một loại thần thông đều có thể tùy tiện diệt sát một tôn thất cảnh, mà ở kia sáng chói kiếm quang dưới, hết thảy tựa hồ cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Kiếm khí khi thì như thương long, khi thì giống như kim ô, để sơn hà cửu châu đều phảng phất bị hoàng kim đổ bê tông. Một kiếm ra, phảng phất bao gồm trong thiên hạ hàng ngàn hàng vạn tuyệt thế kiếm pháp, lại phảng phất chỉ là phản phát quy chân, thường thường không có gì lạ một kiếm. Mà ở một kiếm này dưới, cái gì thần thông đều vô dụng, có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng ma thần. Tại dạng này không thể tưởng tượng nổi dưới kiếm, trên thân không ngừng nở rộ vết máu, để bầu trời đều bay xuống mưa máu. Cơ hồ là thiên về một bên nghiền ép. Ma thần dị thường không cam lòng, điên cuồng giãy giụa, có thể kia 13 cây hình rồng dây sắt, liền phảng phất 13 đạo tuyệt thế phong ấn, trấn áp hắn phần lớn lực lượng. Hoàng đế trong mắt càng ngày càng hưng phấn, lẩm bẩm nói, quả nhiên, Trương Cửu Dương, trong cơ thể ngươi cất giấu lực lượng, liền Càn Lăng bên trong hắn đều có thể địch nổi. Chúc mừng bệ hạ, xem ra kế hoạch của ngươi phải lớn công hoàn thành. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Thái Bình quan chủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hoàng đế bên người, phương viên thì cùng sau lưng hắn. Hoàng đế thu hồi vui mừng, trầm giọng nói, tiếp xuống mới là mấu chốt nhất địa phương, Lý Quan Kỳ, động thủ chém tới những cái kia xiềng xích đi. Thái Bình quan chủ nghe vậy chậm rãi dương mắt, trong con mắt có một tia gợn sóng. Bệ hạ, thật quyết định. Hoàng đế gật đầu nói, chấp ý đã quyết, cử động lần này mặc dù nguy hiểm, có thể trong tin tưởng, Trương Cửu Dương thể nội cất giấu lực lượng, đủ để chém giết này mà chân hơn. Dừng một chút, hắn thật sâu nhìn một cái Thái Bình quan chủ. Ngươi hẳn là vẫn muốn là ra các thất tinh báo thù đi, dù sao, hắn là ngươi yêu thích nhất đệ tử, Thiên Nguyên. Phương Viên đạo trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Sư phụ thường thường nhận lầm người, lặp đi lặp lại nhắc tới vị kia Thiên Nguyên sư mình, là 600 năm trước đại càn quốc sư, ra các thất tinh. Cái này sao có thể? Các loại, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, tất cả liên quan tới Thiên Nguyên sư huynh miêu tả đều là sư phụ nói cho hắn biết, từ đầu đến cuối hắn đều không có tự mình gặp qua vị sư huynh kia. Sư phụ chỉ nói Thiên Nguyên sư huynh bên ngoài du lịch, một mực chưa có trở về, thẳng đến qua đời cũng là sư phụ nói, chỉ ở trong môn dựng lên mộ quần áo. Khi còn bé luyện công, sư phụ ngược lại là thường thường bắt bọn hắn cùng Thiên Nguyên sư huynh so sánh, trong lời nói có nhiều ghét bỏ. Lấy về phần hắn còn từng lo lắng qua một đoạn thời gian, Thiên Nguyên sư huynh có thể hay không đột nhiên trở về, sau đó từ hắn trong tay cướp đi Thái Bình quan người thừa kế chi vị. Thiên Nguyên xuống cờ trấn Long Hổ, Dịch Thôi Tinh Hà nhập tay áo tới. Thái Bình quan chủ thanh âm ung dung vang lên, phản phất là một tiếng xa xôi thở dài, xen lẫn vô hạn hồi ức cùng cảm khái. Thiên Nguyên ở vào bàn cờ chính giữa, bắt đầu lúc rất ít chiếm cứ, chỉ khi nào xuống cờ, chính là khí thôn tinh sông hùng vĩ bố cục, cho nên lại có Thiên Nguyên một tử định cản khôn thuyết pháp. Dừng một chút, hắn thở dài, sư minh của ngươi ra cắt thất đình, năm đó đánh cờ bấy lúc, nhất ưa thích chính là Lạc Tử Thiên Nguyên. Phương Viên sững sờ tại nguyên chỗ, bị chấn kinh đến thật lâu nói không ra lời. Vị kia từ nhỏ đến lớn, bị sư phụ đề cập tới vô số lần Thiên Nguyên sư minh, thế mà thật là 600 năm trước Càn Nguyên Tam Kiệt một trong, ra cắt quốc sư. Trong lúc nhất thời, hắn đang khiếp sợ sau khi, thậm chí còn cảm thấy có chút e lệ. E lệ chính mình lòng dạ nhỏ mọn, thế mà còn lo lắng ra cắt thất tinh cùng mình đoạt Thái Bình quan người thừa kế chi vị. Hoàng đế thản nhiên nói, năm đó ra cắt quốc sư cùng thái tổ, định quốc công cùng một chỗ xây dựng cả lăng, trấn áp này ma, phong thủy trận pháp là ra cắt quốc sư thủ bút, có thể cái này hạch tâm nhất tỏa long pháp, lại là ngươi truyền thụ cho. Mà cũng chính bởi vì ổ khóa này long pháp, ta đại càn các đời hoàng đế đều thường thường tráng niên mất sớm, số tuổi thọ thấp hơn nhiều bình thường tu sĩ. Nói hoàng đế chuyển động lòng bàn tay cơ quan trận đồ, trung quanh trên vách đá lập tức sáng lên từng đạo ánh lửa, đem chu vi triệt để chiếu sáng. Phương Viên lần nữa con ngươi rung mạnh, hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp trên vách đá có 13 chỗ điện thờ đồng dạng động vật, mỗi một tòa trong động vật đều ngồi ngay thẳng một đạo người mặc long bào thân ảnh. Trên mặt bọn họ phảng phất thoa sắc dầu, tại ánh lửa chiếu rọi xuống có một tia sáng rõ, mặc dù không biết chết đi bao nhiêu năm, lại vẫn nhục thân không xấu, da thịt hoàn hảo, mặt hiện lên màu tím, hai mắt mũi miệng đều đủ. Có liền thân trên long bào đều đã bắt đầu mục nát, thi thể nhưng vẫn là sinh động như thật. Mà buộc kia cổ quan 13 đạo hình rồng xiềng xích, liền phân biệt giữ tại bọn hắn trong tay. Quá, Thái Tổ Hoàng đế, Càn Vũ đế, Văn Tông Hoàng đế, Thần Tông Hoàng đế, Chiêu Đức đế, Thế Tông đế. Phương Biên thanh âm đều có vẻ run rẩy, ánh mắt từ những cái kia trong bàn thờ thân ảnh trên đảo qua, từng cái đọc lên tên của bọn hắn. Những người này, đương nhiên đó là đại càn 600 năm đến, tổ tự tám nhập Càn Lăng 13 vị đế vương. Tòa Long pháp, khóa chính là Chân Long Thiên tử, chẳng không muốn cùng bọn hắn, sau khi chết táng thân trong đó, còn muốn đem long khí hóa thành xiềng xích, chờ mong một ngày kia có thể đem ma đầu kia triệt để trấn áp đến chết. Hoàng đế nhìn về phía Thái Bình quan chủ, ánh mắt thâm thúy. Tòa Long pháp chưa hẳn có thể giết chết này ma, mà lại đại giới là toàn bộ đại càn hoàng thất, hiện tại, Lý Quan Kỳ, ngươi có một cái mới cơ hội, chặt đứt long khóa, thả ra ma đầu chân thân, chỉ có dạng này, Trương Cửu Dương mới có thể triệt để đem nó chém giết. Thái Bình quan chủ im lặng ngồi lâu, sau đó chậm rãi vê lên một viên quân cờ, đem nó bóp nát. Bụp một tiếng giòn vang, Thế Tông hoàng đế trong tay xiềng xích lập tức đứt đoạn, mà trên quan tài ma khí lập tức tăng gọn, dãy rủa biên độ càng thêm kịch liệt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia gợn sóng, phản phất thấy được hơn 600 năm trước, vị tiêu kinh tài tuyệt diễm đệ tử cuối cùng cùng với hắn đối thoại. Sư tôn, tòa Long pháp đã bố thành, đệ tử chắc chắn thụ đại càn long mạch phản vệ, tương lai không thể lại phụng dưỡng ngài lão nhân già, còn xin ngài nhiều hơn bảo trọng. Thiên Nguyên, long mạch phản vệ mặc dù lợi hại, nhưng ngươi bây giờ từ đi quốc sư chi vị, đừng lại lẫn vào đại càn sự tình, vi sư liền có biện pháp bảo đảm tính mệnh của ngươi. Kia Vũ Y cao quan, nho nhã tuấn tú nam tử cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, sư tôn, ta đã đáp ứng bệ hạ, muốn làm quốc sư của hắn, muốn khai sáng một cái. Thịnh thế, mà lại, sư tôn giải ta, không đến cuối cùng một khắc, ta sẽ không bỏ rơi. Ngươi thật sự có nắm chắc? Nam nhân cơ cơ trong tay quả lồng, thanh âm tiêu sái ôn nhuận, dường như đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể mây trôi nước chảy, đảm tiếu thông dòng, cho dù là chính mình sinh tử. Không có nắm chắc, nhưng Lạc Tử Thiên Nguyên vốn là một lần mạo hiểm. Chương 677, Lữ Tổ cùng Nam Hoa Chân Nhân luận kiếm. Chương 677, Lữ Tổ cùng Nam Hoa Chân Nhân luận kiếm. Vĩnh Dạ thế giới, từng khối huyết nhục như mưa rơi xuống, kiếm khí ngút trời, quét sạch thiên địa, dường như muốn đem kia ma thần lăng chỉ xử tử. Sau một lát, kia kình thiên hám địa lông đỏ ma thần, thế mà chỉ còn lại có một bộ cự nhân khung xương. Chỉ là kia 13 đạo hình rồng dây sắt vẫn như cũ chăm chú quấn quanh, dù là bị Lữ Tổ kiếm khí chằng đoạn, cũng sẽ cấp tốc hồi phục. Hình như có hình lại vô hình. Phía dưới chân nhân nhóm nhau nhau nuối lòng một hơi, cho rằng thắng bại đã định. Bọn hắn nhìn đạo thân ảnh kia, trong lòng đã không chỉ có là rung động đơn giản như vậy, thậm chí có một loại không hiểu. Sùng bái, như gặp chân tiên. Một số người đã bắt đầu suy đoán, Trương Thiên Sư nói đệ tử Trương Cửu Dương, mời Lữ Tổ thượng thân có thể thấy được vị này kiếm tiên chính là Lữ Tổ, hẳn là Trương chân nhân sư phụ. Đây là đạo môn tỉnh thần chi thuật, chỉ là tại thần Phật dần dần biến mất sau liền hoang phế, không nghĩ tới Trương chân nhân thế mà có thể mời đến chân chính tiên nhân. Lại liên tưởng tới Long Hổ Sơn chỗ cung phụng thần trung quỷ, vương linh quan các loại thần linh, trong lòng bọn họ chấn động, đột nhiên ý thức được một việc. Trước kia bọn hắn coi trọng Long Hồ Sơn là bởi vì kia là Ngọc Đỉnh cung truyền thừa, nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, Long Hồ Sơn giống như so Ngọc Đỉnh cung càng thêm thâm bất khả trắc. Phải biết, Ngọc Đỉnh cung tổ sư Quỷ Cốc tiên sư cũng chỉ là tự thân hư hư thực thực thành tiên, mà Long Hồ Sơn Trương Cửu Dương lại có thể mời đến chân chính tiên thần thượng thân. Giống, mọi người ở đây cho rằng thắng bại đã định lúc, quái vật kia trên người hình rồng xiển xích đột nhiên căng đứt một đầu, sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư. Mỗi một đầu xiềng xích đứt đoạn, ma khí đều sẽ tăng vọt mấy lần, làm thứ 13 đầu xiềng xích cũng theo đó đứt đoạn lúc, ma khí chi thịnh, để toàn bộ bầu trời đều tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, tựa như lô đen. Này phương thế giới địa thủy phong hỏa, tại khủng bố như thế ma khí trùng kích vào, thế mà bắt đầu lung lay sắp đổ, thế là núi cao sụp đổ, dòng sông khô cạn, dường như không cách nào gánh chịu cỗ này ma khí. Lúc trước bị kiếm khí cắt mất huyết đủ, thế mà nhao nhao biến thành một loại tiên diễm như máu kỳ hoa, dễ gây xâm nhập đại địa, hấp thụ lấy này phương thế giới chất dinh dưỡng. Quái vật khung xương trên lần nữa giải ra huyết đục cùng lông đỏ, trong chớp mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Vô hình đạo tràng hướng chu vi tràn ngập, phản phất đông kết thời không, đám người chỉ cảm thấy chính mình phản phất lọt vào một cái vòng xoáy màu đen bên trong, không chỉ có không cách nào động đậy, bên tai còn không ngừng có thiên ma thê lương tiếng thê ở. Thiên địa vạn vật đều giống như trùm lên một tầng màu đen sơn, trở nên âm u, vặn mèo, ngang ngược, ô hế. Cho dù là lục cảnh chân nhân, giờ phút này cũng thánh anh yên lặng, đạo tâm bị lòng đong, tại cái này đáng sợ ma vực dưới, phản phất thành trên lưới nện con muỗi, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi bị ăn. Bát cảnh xuất dương thần. Không, loại này đáng sợ đạo tràng, thậm chí đã vượt ra khỏi bát cảnh phạm chủ, đạt đến tầng thứ cao hơn, một loại bọn hắn không thể nào hiểu được cấp độ. Còn tốt, tại mảnh này đen như mực thế giới bên trong, vẫn có một thanh kiếm. Lữ tổ sừng sững tại ma vực bên trong, dáng người thẳng tắp, áo trắng như tuyết, cầm trong tay thuần dương pháp kiếm, mặc dù không có động thủ, nhưng này màu đen kịt cách hắn ba thước chỗ lúc liền khó có thể tới gần. Thần linh thân thể, vạn tà bất xâm. Lữ tổ lặng lặng đánh giá trước mắt ma thần, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên cười nói, tốt, lúc này mới có chút ý tứ. Hắn dừng lại kiếm trong tay, hư không một chiều, trong tay nhiều một cái bầu rượu, thống khoái mà uống một hớp rượu, sau đó đem bầu rượu nghiêng đổ, rửa sạch thuần dương trên pháp kiếm ma huyết. Sau một khắc, tại rượu đổ vào sau khi, thuần dương pháp kiếm dường như rửa sạch duyên hoa, phía trên đạo gia bí truyện cùng nhật nguyện thần tinh đều tách ra vạn đạo tiên quang. Mũi kiếm vừa nhấc, kinh khủng ma vực tựa như thủy triều lui bước. Trường kiếm chỉ thiên, nhưng nghe vạn đạo lôi mình, ngũ lôi chi khí phá giới mà tới. Trường kiếm chỉ địa, thì núi dao động, núi lửa lưu tương. Ta chi pháp kiếm, chỉ mỗi ngày đức, chỉ sách, chỉ sao trời thì mất độ, chỉ giang hà thì ngực dòng, vạn tà không dám nhận, thần thánh chi bảo. Tiểu Cửu, nhìn kỹ, thượng động bắt tiên kiếm pháp, không lấy tiền. Lữ tổ trên mặt cười yếu ớt, tiêu sái tùy ý, lộ ra không bị trói buộc chi khí, tại như thế khẩn yếu trước mắt, lại còn có nhàn tâm cùng Trương Cửu Dương nói đùa. Giống. Từ tỏa long pháp bên trong thoát khốn mà ra lông đỏ ma thần, giờ phút này đã là trạng thái đỉnh phong, cơ hồ đạt đến trong truyền thuyết đệ cửu cảnh, đăng tiên. Có thể Na Di nhật nguyện, đẩy càn khôn, lo liệu địa thủy phong hỏa, trực tiếp cải biến một cái thế giới pháp tắc. Hai thân ảnh đánh nhau, một cái cao tới vạn trượng, phản phất khai thiên phách địa cự nhân, một cái nhỏ bé như dê, kiếm khí lại xông thẳng đấu lưu, tiên quang sáng chói. Đây là một trận liền lục cảnh chân nhân đều không cách nào quan sát một trận chiến, chỉ là coi trọng vài lần, mắt trái liền bị kiếm ý đâm bị thương đổ máu, mà mắt phải thì là bị ma ý xung kích, dường như phải có lông đỏ từ trong con mắt chui ra. Chỉ là bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, đạo này phi tiên đồng dạng tuyệt thế kiếm quang, sẽ thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn, rốt cuộc khó mà ma diệt. Tức gặp kiếm này, thiên hạ không có kiếm. Ầm ầm. Trời phảng phất thật sập xuống tới, lại là một cái huyết khí ngưng tụ bàn tay lớn, lấy phong thiên tỏa địa đại pháp lực, cầm hướng Lữ Tổ. Lữ Tổ khẽ di một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia tin tức. Tiểu Cửu, một chiêu này có chút quen thuộc nha. Hắn buông ra pháp kiếm, thân thể hướng về sau một nằm, thuần dương pháp kiếm tự động bay tới sau người, vừa vặn chống đỡ thân thể của hắn. Tóc đen bay múa, tư thế tiêu sái lại lộ ra một tia lười biếng. Phảng phất đánh tiền, nhất định phải uống một hớp rượu giải buồn. Hắn cũng đúng là làm như vậy, nhấc lên bầu rượu nâng ly một ngụm, rượu nhập hào ruột, bảy phần rít gạo thành kiếm khí. Ngàn vạn đạo kiếm khí như gió bao rít gào ra, phù giao mà lên, phụ trời xanh mà tuyệt mây trôi, giống như côn bằng. Cái này một thức kiếm thuật, liền gọi là côn bằng. Rượu là bất minh, kiếm khí là côn, tại vạn dặm Bắc Hải bên trong đạn sinh côn bằng, một khi vũ cánh, chính là chín vạn dặm. Điền Trang tại Tuyết Kiếm bên trong từng đề cập tới Thiên Tử kiếm, Chư Hầu kiếm cùng Thứ Nhân kiếm phân chia, Lữ Tổ thân là thiên hạ đệ nhất kiếm tiền, thành tiên sau tự nhiên đi tìm Nam Hoa chân nhân luận đạo qua. Tại cái này ba kiếm về sau, Lữ Tổ đưa ra kiếm thứ tư, Tiên Nhân kiếm. Tiên Nhân một kiếm, giống như vạn dặm côn bằng, chém tới 3000 công xiển. Tiêu giao tại thiên địa bên ngoài, tung hành ở nam bắc ở giữa. Hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô, trong tay áo thanh xả rũ khí thô. Kiếm này nơi tay, liền xem như ngày đều dám đâm cho lỗ thủng, chúng chi là một cái pháp lực ngưng tụ huyết thủ. Trong khoảnh khắc, kia cự thủ liền thủng trăm ngàn lỗ, hôi phi yên diệt. Thậm chí liền hồng ma quái vật thân thể cũng bị kiếm khí đâm ra từng đạo vết máu, phản phất một cái sàng. Thoát khốn mà ra về sau, cũng liền như thế sao? Lữ Tổ lắc đầu, dường như đã tận hứng, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, tựa như giấc mộng hoàng lương tỉnh, đại mộng sơ cảm giác. Tiếng long ngâm lên, Thuần Dương pháp kiếm hóa thành một đầu vạn trượng thương long, hướng về ma thần tắc tới. Theo thương long hiện thân, nguyên bản không ngày nào không trăng cũng không sao trời bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện đồng phương thất túc tinh quang, sáng chói chói mắt. Hồng ma quái vật dường như đã nhận ra cực độ nguy hiểm, đỉnh đầu bay ra một chiếc huyết đăng, tách ra vạn đạo huyết mang, y đồ ngăn trở thương long. Nhưng mà huyết đăng chỉ rằng có mấy tức thời gian liền răng rắc một tiếng bị thương long cắn nát. Theo một tiếng không cam lòng gầm thét, hồng ma quái vật đầu lâu bị đầu rồng cắn đứt. Phù phù, không đầu thân thể ngã xuống, đạp nát xuống núi, còn tại run nhẹ nhẹ. Ken, Lữ Tổ thu kiếm, lắc đầu thở dài. Đáng tiếc ngươi thần trí mơ hồ, các loại thần thông không cách nào vận dụng tự nhiên, nếu không có thể chống nổi trăm chiêu. 47 kiếm, chạm cựu cảnh. Chương 678, ma công nhập bát cảnh. Chương 678, ma công nhập bát cảnh càn lăng nhất chỗ sâu. Hoàng đế thông qua kia mặt âm dương cổ kính, nhìn thấy Lữ Tổ đem kia lông đỏ ma thần triệt để chém giết, trong mắt vẻ hưng phấn gần như sắp muốn tràn ra ngoài. Trên người hắn mỗi một tấc thịt mỡ đều đang run sợ. Phản phất từng trương nói khát miệng rộng, đang đợi một trận phong phu tiệc. Hoàng đế không có bất cứ chút do dự nào, lập tức đi tới kia đã bình tĩnh trở lại quan tài đồng theo cổ chỗ. Giờ phút này quan tài trên dây sắt đã đứt, phía trên cũng không có quỷ dị màu đỏ lông tóc. Phản phất chỉ là một bộ thường thường không có gì lạ quan tài. Nhưng hoàng đế lại biết rõ, cái này quan tài bên trong người đến cùng có cỡ nào kinh người giá trị, cũng là trèo chống hắn thực hiện dã tâm căn bản. Ầm ầm. Hoàng đế lấy man lực cương ép đẩy ra nắp quan tài, lộ ra bên trong thi thể. Ma khí tan hết, lông đỏ không còn, lộ ra một bộ trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng như cũng sinh động như thật khuôn mặt. Kia là cái giữ lại râu trắng lao đạo, xương cốt thanh kỳ, dung mạo kỳ vĩ, da thịt hồng nhuận giống như hải nhi, một tay cầm cựu tiết trượng, một tay cầm mai bạch ngọc cấn tỷ. Khi thấy cái này lao đạo lúc, hoàng đế nhịn không được phát ra tiếng cười, mà thái bình quan chủ thì là đáy mắt sinh ra gợn sóng, dường như có chút thất thần. Soạn. Hoàng đế trên người thịt mỡ vỡ ra, lại vươn từng đầu trường xà thịt ruột, đâm thật sâu vào kia lao đạo thân thể. Sau đó kia thịt ruột không ngừng núp đích, tựa hồ tại nuốt cái gì. Trong chớp mắt, hoàng đế thân hình liền trở nên cồng kềnh bắt đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, khí cơ càng là không ngừng tăng vọt, phản phất mỗi một lần hô hấp đều tại công lực đại tăng. Đúng vậy, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất, dựa vào môn kia ma vật chuyển thụ cho thao thiết ma công, cuối cùng nuốt mất đối phương hết thảy. Trường sinh, lực lượng, hắn đều muốn. Sớm tại vài thập niên trước trên giường bệnh, Càn Lăng ma vật cho hắn truyền âm dẫn dụ lúc, hắn liền biết rõ đối phương không có lòng tốt. Đối phương truyền cho hắn môn ma công này, bất quá là nghĩa vặn bẹo tinh thần của hắn cùng ý chí, để cho hắn dần dần trầm luân, cuối cùng tự tay đem nó thả ra. Thậm chí tại ma vật chạy ra về sau, sẽ còn lập tức đem hắn thôn vệ sạch sẽ, hóa thành chất dinh dưỡng. Hoàng đế liền tương kế tự kế, cầu tiên nhân nhượng phối phương, giết vợ con rơi, đoạt xá cốt đủ, hoang dâm hưởng lạc, thậm chí tổ chức vô giả đại hội, hàng đêm sinh ca. Nhưng trên thực tế, hắn thời khắc nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là xử lý ma vật, cướp đi hắn hết thảy. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối thiếu khuyết một cơ hội, mà Trương Cựu Dương xuất hiện, để hắn thấy được hy vọng. Hắn ma công là ma vật dạy, muốn nuốt mất đối phương, cũng chỉ có trước giết chết đối phương khiến cho thi thể không cách nào lại phản kháng. Lúc đầu hắn vẫn luôn đau đầu, làm sao có thể thắng qua ma vật, bởi vậy thường thường tự mình có mặt La Thiên đại tiếu, hy vọng có thể thu nạp cường giả, lấy số lượng thủ thắng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không làm được, liền xem như lục cảnh chân nhân, tại kia ma vật trước mặt đều nhỏ bé như sâu kiến. Thời khắc mấu chốt, hắn nghe nói Vương Linh Quan sự tích. Linh Quan hàng thế, đại náo địa phủ, thậm chí liền bắt cảnh xuất dương thần lục địa thần tiên đều không địch lại. Từ đó trở đi, Trương Cửu Dương liền tiến vào hắn ánh mắt, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, Trương Cửu Dương lại là giao cơ hải tử, năm đó bị hắn vứt bỏ bé trai. Tuy có tam kỳ quý nhân mệnh cách, cũng không có cái khác chỗ đặc thù, cho nên hắn giao dịch cho Lâm Mù Lòa, đổi lấy đoạt xá chi thuật. Trải qua điều tra, hắn phát hiện Trương Cửu Dương trên người kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Mời thần trung bị thân trên tiêu diệt Lâm Mù Lòa, lại mời Vương Linh Quan thân trên đánh thắng bắt cảnh tu sĩ, lấy hết thảy phía sau, tựa hồ có một loại nào đó quy luật có dấu vết mà lần theo. Trương Cửu Dương, cái này đã từng bị hắn vứt bỏ như giày rách hải tử, lại có để hắn cũng vì đó ghen tị cơ duyên. Kẻ này phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi từng vị chân chính tiên thần. Cho nên hắn mới có thể trăm phương ngàn kế muốn cho Trương Cửu Dương tham gia La Thiên đại tiếu, chính là vì để đối phương tiến vào Càn Lăng, sau đó mượn Lữ Tổ kiếm, chạm đầu kia một mực ý đồ trưởng khống hắn ma vật. Kế hoạch phi thường thuận lợi, Lữ Tổ cường đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn, lợi hại như thế ma vật, thế mà từ đầu tới đuôi đều bị nghiền ép. Từ ngực. Theo hắn không ngừng thôn vệ, quan tài bên trong đạo nhân thân thể cấp tốc trở nên khô quắt bắt đầu, da thịt cũng ảm đạm vô quang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió mà hóa. Mà hoàng đế thì là càng ngày càng béo, tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn sau lại bắt đầu gầy bắt đầu. Hắn nói đi càng là đột nhiên tăng mạnh, chớp mắt ngang giảm. Lục cảnh đỉnh phong, thất cảnh đỉnh phong, bát cảnh. Dương thần du lịch, chiếu sáng thập phương, sau đó lại hồi phục nhục thân, cơ thể ở giữa lưu chuyển lên từng sợi tiên mang. Càng thân kỳ lạ, hoàng đế nhục thân không ngừng nhúc đích, trên mặt dung mạo cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản đục ngầu con mắt trở nên sáng tỏ mà sắc bén, dạ tâm bừng bừng, hình tròn khuôn mặt cũng biến thành góc cạnh rõ ràng, thân thể thẳng tắp cứng rắn, sợi tóc đen nhánh trong suốt, phóng ánh lưu quang. Trước tiên đế, Phương Viên kinh hô một tiếng, nhận ra cái này dung mạo. Năm đó hắn cũng là thấy tận mắt tiên đế, giờ phút này trước mắt tản ra thành thục mị lực trung niên nam tử, không phải là năm đó vị kia bay hùng anh phát đế vương sao, mà lại chính vào thanh xuân cường thịnh, tốt nhất tuổi tác. Bắt cảnh xuất dương thần về sau, linh cùng thị hoàn mỹ giao hòa, nhục thân liền sẽ trở nên cùng dương thần tướng mạo nhất trí, cũng vĩnh viễn không giả, cho dù là tại chết đi trước một khắc. Ha ha ha, nguyên lai đây chính là thiên hạ vô song lực lượng. Hoàng đế cất tiếng cười to, cảm thụ được thể nội kia không thể tưởng tượng nổi bí lực, hắn quả thực là hùng tâm vạn trượng, lúc này mới biết rõ, tu hành đến tột cùng ý vị như thế nào. Nếu không thể đem thiên hạ vĩ lực uy về tự thân, coi như vị cùng tiểu ngũ, công thành trí tôn, cũng muốn kém rất nhiều. Khó trách những cái kia chân nhân sẽ bất kính hoàng quyền, khó trách bọn hắn sẽ đối với Trương Cửu Dương như thế kính sợ. Thái Bình quan chủ khẽ nhíu mày, trong tay áo ngón tay khẽ động, dường như muốn xuất thủ, lại lập tức lại ngừng. Bởi vì một thân ảnh xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Kia càn rỡ tiếng cười to im bặt mà dừng. Kiếm quang như hồng. Những cái kia ngay tại tham lam thôn vệ thịt ruột nhau nhau đứt gãy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoàng đế liền tranh thủ hắn thu nhập thể nội, thật sâu nhìn một cái kia đạo nhân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Chấm có thể nâng nhất quốc chi lực vi tôn giá xây miếu lập xem, để trong thiên hạ có giếng nước chỗ, tất có lữ tổ miếu. Dừng một chút, hắn chém đinh chặt sắt nói, so với Trương Cửu Dương, chấm có thể làm đầu giá làm sự tình càng nhiều. Lữ tổ nao nao, sau đó lắc đầu bật cười. Ta muốn nhiều như vậy miếu làm cái gì? Có thể ăn vẫn có thể uống. Hoàng đế chi trệ. Hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà liền một tia tâm động đều không có, cái này mười phần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc trước trong điều tra, hắn phát hiện Trương Cửu Dương một mực tại là những này tiên thần xây miếu, dường như tại truyền bá tín ngưỡng. Cho nên hắn cảm thấy, chính mình so với Trương Cửu Dương, có càng lớn giá trị cùng càng nhiều thẻ đánh bạc. Lữ tổ áo trắng đeo kiếm, tay cầm bầu rượu, cười như không cười nhìn xem hoàng đế, nói, vần đạo kiếm, cũng không phải tốt như vậy mượn, như vậy. Ngươi chuẩn bị lấy cái gì đến trả? Hoàng đế con ngươi đông nhiên ngưng tụ, trong lòng đông nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vừa mới thuế biến dương thần đều tại rung động, dường như cảm nhận được kiếm khí sắc bén. Hắn thực sự nghĩ không minh bạch, vì sao những này tiên thần, hết lần này tới lần khác yêu ái một cái mao đầu tiểu tử. Hắn nhưng là thiên tử, cửu vũ chí tôn, thiên hạ chi chủ, vương hầu tướng lĩnh, tam công cửu khanh, ngập trời phú quý, khuynh thành mỹ nhân, chấm đều có thể cho ngươi. Lữ tổ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, thở dài, lại là một cái hoàng lương chưa tỉnh người. Thôi, cặn bã chi tư, chấp mê bất ngộ, độ bắt đầu cũng tốn sức, vẫn là giết đi. Chương 679, ra cắt hồ sơ, quỷ cốc tiên sư. Chương 679, ra cắt hồ sơ, quỷ cốc tiên sư. Chờ chút. Hoàng đế đột nhiên quát lớn, sau đó lòng bàn tay xuất hiện đồng dạng đồ vật, kia là một tôn cựu long cháo, bên trong nuốt một con lục vĩ bạch hồ. Bạch hồ thân hình tinh tế, ánh mắt bất lực, chính điểm đạm đáng yêu nhìn qua lữ tổ, móng nuốt giống người đồng dạng ôm lấy, dường như đang cầu thần. Đừng tưởng rằng chấm không biết rõ, cái này yêu hồ cùng Trương Cửu Dương có một chân, còn lập mưu đánh lén chấm, thật sự là tiện nhân. Trương Cửu Dương, ngươi nếu là dám đả thương chấm, ta liền thôi động liệt diễm, nương cái này yêu hồ. Hoàng đế đã sớm để phòng Tô Quý Phi, đương nhiên sẽ không để hắn đạt được. Ngay từ đầu hắn quả thật bị cái này yêu hồ sở mê, còn tốt Càn Lăng bên trong ma vật để hắn thấy rõ yêu hồ chân diện mục, về sau hắn liền lá mặt lá trái, lưu lại chờ thời cơ. Tốt, ngươi động thủ đi. Lữ tổ cười nhạt một tiếng, nói, hồ yêu mà thôi, vừa vặn mất đi bần đạo tự mình động thủ. Ha ha, hồ yêu ngươi không quan tâm, kia nếu là lại tăng thêm cái này đâu. Hoàng đế lấy ra một viên ngọc phù, nói, ngươi thật sự cho rằng ngọc chân có thể đào tẩu, đều là bởi vì đêm đó ngươi đóng vai thành Diêm La đến ám sát chấm sao? Trên mặt hắn lộ ra một tia lão hồ ly tiểu dung, nói, coi như ngươi không có tới, chấm cũng sẽ tìm cơ hội thả đi nàng, để nàng đi tìm ngươi, lấy được tín nhiệm của ngươi. Lữ tổ bấm niệm pháp quyết tính toán, giữ im lặng. Lấy ngươi thần thông cũng đã tính ra tới, ngọc chân linh hồn chỗ sâu có chấm gieo xuống chủ ấn, chỉ cần bóp nát này phù, nàng liền sẽ bị sát ý trường khống, cho đến giết sạch chung quanh hết thể người sống. Để chấm đoan xem, ngươi cùng Nhạc Linh cũng không mang theo hải tử, có phải hay không giao cho nàng? Gặp Lữ tổ không nói lời nào, hoàng đế lập tức lộ ra một tia chắc chắn tiểu dung. Yên tâm, chỉ cần ngươi không đối chấm xuất thủ, chấm liền tuyệt sẽ không bóp nát này phủ, Trương Cửu Dương nhi nữ liền có thể sống. Đây mới là hắn đòn sát thủ. Hoàng đế biết rõ, làm một thanh kiếm quá mức sắc bén lúc, liền sẽ phản tổn thương bản thân. Vì không bị Lữ tổ chém giết, hắn sớm bố cục nhu đồ, thả ra ngọc chân công chúa. Thằng ngốc kia cô nương, một mảnh chân thành, còn tưởng rằng chính mình là tại giúp ca ca, lại không biết đã làm hắn quân cờ. Nhưng cũng bởi vì phần này chân thành, hoàng đế mới có lòng tin, ngọc chân nhất định sẽ bị Trương Cửu Dương tiếp nhận. Ai? Lữ tổ thở dài, hổ dữ còn không ăn thịt con, lại không nghĩ, lòng người chi độc, thắng mánh hổ. Ngươi nhìn nhìn lại, trong tay cầm chính là cái gì? Hoàng đế nụ cười trên mặt đống nhiên trì trệ, nơi lòng bàn tay đột nhiên chuyển đến một cỗ dầu mỡ xúc cảm, túi đầu xem xét. Ở đâu là cái gì ngọc phủ, lại là một cái bóng loang sang loáng. Móng heo. Ta không tin, giả, nhất định là giả. Hoàng đế bỗng nhiên nhấn một cái, nước tương bốn phía, mùi thịt sông và muối, nấu rất dở. Đáng tiếc, lãng phí, ô bế một cái tốt móng heo. Sau một khắc, hoàng đế bỗng nhiên hét thảm một tiếng, cầm móng heo tay đã bị cùng cổ tay chặt đứt. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ kia kiếm quang vết tích. Trốn. Hoàng đế quyết định thật nhanh, liền bố kia quý giá thi thể đều không để ý tới, trong tay trận đồ nhất chuyển, thân ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn, dựa vào Càn Lăng trận đồ, có thể chuyển tống đến Càn Lăng bất luận cái gì một chỗ địa phương, từ đó nhanh chóng trốn chạy. Giờ khắc này hắn không có giao thủ suy nghĩ, chỉ có đào tẩu kéo dài thời gian ý nghĩ. Từ thần trung quỷ đến vương linh quan lại đến lữ tổ, thỉnh thần thời gian đều là có hạn, chỉ cần có thể chịu đựng được, hắn liền có thể thắng. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng. Lữ tổ cũng không đuổi theo, mà là thu kiếm vào vỏ, sau đó đối lăng mộ nơi nào đó đưa tay trộn một cái, chỉ gặp chôn cùng hoàng lăng ra cắt mộ bên trong oanh minh vang vọng, sau đó bay ra một đạo lưu quang, rơi vào lữ tổ lòng bàn tay. Kia là một phong quyển trục, hoặc là nói là hồ sơ, ghi chép ra cắt cái chết hồ sơ, cũng là đại càn nhất là tuyệt mật tồn tại. Cái này phong hồ sơ bên trong tất nhiên ghi chép cái nào đó cực kỳ bí mật kinh người, mới có thể bị thâm tàng tại ra cắt thất tinh trong mộ, mấy trăm năm qua cũng không thấy mặt trời. Nhưng lữ tổ lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là tiện tay vừa thu lại, dường như lưu cho Trương Cửu Dương đi xem. Hắn mới lười đi phí cái này thần. Ngươi không đuổi theo hoàng đế sao? Thái Bình quan chủ do dự một chút, vẫn là nói ra. Lữ tổ xoay người nhìn chăm chú hắn, cười nói, yên tâm, hắn trốn không thoát, thời gian còn đủ. Hoàng đế đoán được thỉnh thần có thời gian hạn chế, có thể hắn nhưng không có đoán được, theo Trương Cửu Dương tu vi không ngừng tăng lên, thỉnh thần có thể kéo dài thời gian cũng càng ngày càng dài. Đặc biệt là khi tiến vào lục cảnh về sau, càng là có một cái bay vọt về chất. Ngược lại là ngươi, Lữ Tổ nhìn hắn thật lâu, kiếm kia đồng dạng ánh mắt giống như là có thể đem hắn linh hồn chôn sâu đều nhìn cái trong suốt. Như thế giàn mua linh hồn, làm khó ngươi chống đỡ lâu như vậy. Dừng một chút, hắn nhìn về phía kia quan tài bằng đồng xanh bên trong lão đạo thi thể, lạnh nhạt nói, nếu như bần đạo không có đoán sai, ngươi không chỉ có là vì cho đệ tử báo thù, càng là vì quan tài bên trong bị kia Quỷ Cốc tiên sư đi. Thái Bình quan chủ con ngươi chấn động, xưa nay mây trôi nước chảy hắn, lần thứ nhất có chút mất tốc độ. Càn Lăng bên ngoài, một thân ảnh trong nháy mắt chớp động, đương nhiên đó là hoàng đế. Hắn gãy mất chỗ cánh tay không ngừng có huyết nhục lúc đích, đang dệt ra xương cốt cùng cơ bắp đường cong, dường như nghĩ một lần nữa giải ra một cái tay tới. Có thể mỗi khi sắp trưởng thành lúc, cái kia đang sợ kiếm khí liền âm hồn bất tán đánh tới, đem hắn huyết nhục nhao nhao xoắn nát. Cái này tương đương với hắn tại lần lượt bị chặt đứt cánh tay, kia phần thống khổ có thể nghĩ. Bất quá giờ phút này hoàng đế đã không để ý tới kia phần thống khổ, bởi vì phát sinh trước mắt sự tình lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Càn Lăng bên ngoài, nguyên bản trấn thủ lăng mộ triều đình quan binh cùng tu sĩ nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từng đạo thân mặc áo trắng thân ảnh. Khi nhìn đến áo trắng trong nháy mắt, hoàng đế còn bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, đây không phải là Lữ Tổ, mà là Bạch Y Liễu Minh người. Bạch Y Liễu Minh người chiếm cứ Càn Lăng bên ngoài từng cái yếu hại quan hải, tay cầm đao binh, đằng đằng sát khí. Rốt cuộc đã đến chờ ngươi rất lâu. Một đạo sen lẫn nồng đậm hỏa khí thanh âm vang lên, mang theo mặt nạ Bạch Y Liễu Minh chủ đứng tại phía trước, tiên thiên hỏa hành chi khí lượn lờ quanh thân, phản phất hỏa thần hàng thế, để không khí bốn phía đều trở nên khô nóng bắt đầu. Hoàng đế nhìn hắn thật lâu, nói: "Đoan Vương, ngươi cũng dám phản bội chấm? Hắn nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lấy tạo phản làm tên Bạch Y Liễu Minh minh chủ, thế mà lại là đại cản hoàng thất dòng họ, Đoan Vương lưu độc, mà lại hoàng đế tựa hồ đã sớm biết rõ hắn thân phận chân thật. Ai nói ta là Đoan Vương?" Bạch Y Liễu Minh chủ lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó rôi xuất thủ tháo xuống mặt nạ trên mặt. Kia là một trương cùng gia cắt vân hổ có mấy phần tương tự khuôn mặt, chỉ là càng thêm cứng rắn rất nhiều, dáng người cũng càng thêm khôn ngo. Gia cắt vân long. Hoàng đế con ngươi ngưng tụ, kinh hô một tiếng, sau đó dường như minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc chậm rãi vang lên. Làm có tiên đế, còn nhớ rõ gia huynh. Gia Cát Vân Hổ cầm trong tay trận đồ, xuất hiện tại Càn Lăng bên ngoài, đứng tại Bạch Y Liễu Minh chủ bên người, tương tự dung mạo thấy hoàng đế có chút thất thần. Vậy hạ có thể để cho mình bảo đệ Đoan Vương trở thành Bạch Y Liễu Minh chủ, cố ý phát động bách tính tạo phản, sau đó tốt đồ sát bọn hắn, dùng bạn dân sinh hồn đến tu luyện ma công. Kia thần huynh trưởng, tự nhiên cũng có thể thay xà đổi cột, trở thành mới Bạch Y Liễu Minh chủ. Gia Cát Vân Hổ nhìn qua hoàng đế tấm kia quen thuộc vừa xa lạ mặt, ánh mắt có chút thất thần, thật lâu, hắn lắc đầu thở dài. Bệ hạ, những thứ này cũng đều là ngài dạy ta.